Chương 42, Vưu thị tâm tư, dị thường vương phu nhân, 2, chương 42, Vưu thị tâm tư, dị thường vương phu nhân, 2, có thể lui tới Ninh quốc phủ, đều là có mặt mũi người ta. Ta hôm nay chính là muốn cùng mẫu thân thương lượng một chút, xem xét có bằng lòng hay không nhường hai cái muội muội chuyển đến Ninh quốc phủ đến ở. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha. Chưa chừng hai cái muội muội thì cùng cái nào vị công tử hợp thuận mắt đấy. Lại không tốt, cũng có thể nhường công gia tìm hiểu một chút hai cái muội muội phẩm tính. Kể từ đó, đến thích hợp lúc, ta cũng tốt mở miệng mời công gia là hai cái muội muội tìm được giai tê a. Nếu công gia đối với hai cái muội muội mảy may không hiểu rõ, lại thế nào tốt làm mai mối đấy. Mẫu thân ngài nói một chút, có phải hay không cái này Lý Nhi? Vưu lão nương nghe xong đều nhanh vui vẻ nở hoa. Nàng đã sớm muốn cho hai cái nữ nhi vào ở Ninh quốc phủ, chỉ là Vưu thị một thằng ngăn đón không cho, vì thế càng trong lòng lão nương không ít mắng Vưu thị. Bây giờ Vưu thị phen này đề nghị, đối với Vưu lão nương mà nói, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Vưu lão nương lúc này gật đầu như giã tỏi đồng dạng. Đại tỷ con à, ngươi như thế là hai ngươi muội muội quan tâm, ta này trong lòng thực sự là ấm áp. Ngươi yên tâm, ta trở về thì cho nhị tỷ nhi tam tỷ nhi thu thập hành lý, ngày mai thì để các nàng đến Ninh quốc phủ tới. Vưu thị hơi cười một chút rồi nói ra. Ngược lại sẽ không cần gấp gáp như vậy, đúng là ta trước xác nhận một chút ý của ngài. Ngài nguyện ý, ta còn phải cùng công gia thông khẩu khí không phải. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Ninh quốc phủ làm chủ là công gia, ta mặc dù là làm đầu tử, cũng không thể quá không ra gì. Chẳng qua chuyện này vấn đề cũng không lớn. Mẫu thân ngài chờ lấy ta báo tin chính là. Vưu lão nương nghe xong vừa cười vừa nói. Thật tốt, vậy ta coi như chờ tin tức a. Tại nói chuyện phiếm xong sự việc sau đó, Vưu thị lại bồi tiếp Vưu lão nương trò chuyện vài câu thiên, sau đó liền đem Vưu lão nương tiễn đi nha. Quay trở về tới phòng bề sau, Vưu thị nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Nàng hiểu rất rõ Vưu lão nương tính tình, tập trung tinh thần nghĩ nữ nhi gả vào hà môn. Mà Vưu nhị tỷ, Vưu tam tỷ cũng là dung mạo hoa nhường người thẹn, tiền vốn không kém. Chỉ cần các nàng tỷ muội vào Ninh quốc phủ về sau, Vưu lão nương vì có thể hưởng thụ Ninh quốc phủ phú quý, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dạy hai cái nữ nhi đi thông đồng chính mình thiếu niên kia anh hùng tiểu thúc tử. Nếu là phóng trước kia, Vưu thị vô cùng xem thường loại hành vi này, mà bây giờ, Vưu thị ước gì Vưu gia cùng Ninh quốc phủ gắt gao chói chặt đấy. Chỉ cần có này một mối liên hệ, chính mình tại Ninh quốc phủ cũng coi là có thể đứng thẳng chân, không đến mức về sau sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Tiểu này làm việc kỳ thực cũng không phải là cái gì hiếm lạ chuyện, Tây Hán cảnh đế thời kỳ, trưởng công chúa Lưu Phiêu vì lấy hảo đệ đệ Lưu Khải, thì không ít cho Lưu Khải tìm kiếm mỹ nhân. Bây giờ Vưu thị đem chính mình hai cái muội muội đưa vào Ninh quốc phủ, vậy có gì khúc đồng công chỗ. Tại đứng trước sống yên phận căn bản lựa chọn lúc, hai cái không hề quan hệ máu mủ muội muội, Vưu thị tự nhiên cũng là thông suốt được ra ngoài. Rốt cuộc các nàng thích thú, cũng không muốn gả người bình thường nhà, mà là tập trung tinh thần tìm cầu phú quý. Đừng nhìn Vưu thị làm như thế, Vưu lão nương cùng Vưu nhị tỷ, Vưu tam tỷ đối với Vưu thị trong lòng còn rất là cảm kích đấy. Trạng vào tối, thư phòng Ninh quốc phủ bên trong, Giả Lang dưới trướng cầm y hệ vệ thống lĩnh Chu Minh đang hướng Giả Lang báo cáo thông tin. Chu Minh cung kính thi lễ một cái rồi nói ra: "Chủ thượng, thuộc hạ xuất dưới trướng tinh nhuệ ngày đêm giám thị Vinh quốc phủ, công phu không phụ lòng người, cuối cùng dò thăm một tin tức." Giả Lang một nghe hứng thú: "Mau nói đi." "Là..." Mà hậu Chu Minh liền đem sự việc êm tai nói. Trước đây không lâu, cầm y hệ vệ tiềm phục tại Vinh quốc phủ chính đường Minh Hỷ đường nóc nhà, nghe trộm được vương phu nhân cùng tâm phúc Chu Thụy đối thoại. Đối thoại nội dung vậy rất đơn giản, Vinh quốc phủ nhận được theo cô Tô Lâm gia đưa tới thư tín. Cô Tô Lâm gia cùng Vinh quốc phủ là quan hệ thông gia, Giả lão thái thái đích nữ Giả Mẫn chính là gả cho Lâm gia gia chủ Lâm Như Hải, thành hôn nhiều năm, hai vợ chồng dưới gối một trai một gái. Trường nữ dĩ nhiên chính là Hồng Lâu Mê trong lòng Bạch Nguyệt Quang Chu Sa nốt rồi Lâm Đại Ngọc Lâm muội muội. Phong thư này chính là Giả Mẫn đưa tới, nguyên nhân thì là Giả Mẫn ấu tử ốm yếu từ nhỏ, bây giờ đã mấy tuổi, vô luận như thế nào điều trị, cơ thể đều là không thấy khởi sắc. Giả Mẫn hai vợ chồng tại Giang Nam lượt mời danh y liễu, đều là thúc thủ vô sách. Cho nên Giả Mẫn viết thư đến Vinh quốc phủ xin giúp đỡ, xem xét Vinh quốc phủ có thể hay không giúp đỡ Lâm gia mời một vị danh thủ quốc gia, nếu là có thể lời nói, Giả Mẫn liền dự định mang theo ấu tử tới trước kinh sư cầu y liễu nguyên bản, cái này cũng không có cái gì hiếm lạ, rốt cuộc Giả Mẫn là Vinh quốc phủ gả ra ngoài nữ nhi, có khó khăn cầu nhà mẹ để giúp đỡ rất bình thường. Nhưng mà Vương phu nhân phản ứng lại rất kỳ quái, tại cùng Tâm Phúc Chu Thụy lúc nói chuyện, thậm chí nói câu Lâm gia nhi tử có thể xuất sinh cũng là kỳ tích, thế mà còn nghĩ điều trị cơ thể, thực sự là người si nói mộng. Theo lý mà nói, là tổ tử, vương phu nhân dù thế nào vậy không sẽ nói như vậy. Cho nên tại phòng thủ cầm y liễu vệ báo cáo tình huống này về sau, Chu Minh liền ngựa không ngừng vó tới trước hồi báo cho Giả Lang. Nghe xong sự tình tiền căn hậu quả về sau, Giả Lang cũng là suy tư. Hồng Lâu nguyên tắc trong, đối với Lâm Như Hải đứa con trai này hao phí bút mực rất ít. Chỉ biết là đứa nhỏ này cuối cùng vẫn chết yểu, sau đó Lâm Như Hải phu nhân Giả Mẫn vì không chịu nổi mất con thống khổ, cũng không lâu lắm cũng là hương tiêu ngọc vẫn. Lâm Như Hải cùng thê tử phu thê tình thâm, không chịu nổi mất con tang thê đau khổ, cũng là bệnh thể quân thân, không có qua mấy năm một mệnh ô hô, Lâm Đại Ngọc phó thác đến Vinh quốc phủ, liên đối nhìn nhà của Lâm gia nghiệp, cũng bị Vinh quốc phủ cho một ngụm thôn tính, hóa thành Vinh quốc phủ kia tráng lệ đại quan viên. Tại đơn giản trải sửa lại một chút mạch lạc về sau, Giả Lang trong lòng có một rất là kinh người ý nghĩ, chẳng lẽ nói, đây hết thể căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là người vì can thiệp tất nhiên nha. Vinh quốc phủ nếu là từ vừa mới bắt đầu thì tập trung tinh thần muốn ăn Lâm gia tuyệt hậu, vậy các nàng là tuyệt đối có động cơ, vậy có năng lực đến mưu hại Lâm gia cái này con trai độc nhất. Rốt cuộc nhìn chung toàn bộ Hồng Lâu Ngộng, Vinh quốc phủ kinh tế tình huống một thẳng không lạc quan. Đợi đến cuối cùng xét nhà Vinh Quốc phủ lúc, Vinh Quốc phủ chỉ còn lại có một xác rỗng, chép ra tới toàn bộ là một dương lại một dương hợp lý phiếu. Đây là xây dựng ở Vinh Quốc phủ ăn Lâm gia tuyệt hậu trên cơ sở. Nhưng nếu không có đem Lâm gia sản nghiệp thổ tính, sợ là Vinh Quốc phủ đã sớm không chịu nổi. Giả Lang càng nghĩ càng thấy được bản thân tiếp cận chân tướng sự tình. Sau đó Giả Lang liền nhìn về phía Chu Minh phân phó nói: "Chu Minh, sắp xếp người cho ta nhìn chằm chằm Vương phu nhân, nàng làm cái gì, nói cái gì, cùng Tâm Phúc thương nghị cái gì, việc không lớn nhỏ đều muốn đi lại." "Thuộc hạ đã hiểu, mời chủ thượng yên tâm." "Rất tốt, đi làm việc đi." Nặng. Sau đó Chu Minh đi cửa ngầm rời khỏi, biến mất tại trong đêm tối. Chu Minh đi không lâu sau, Giả Lang cũng là rời đi trong thư phòng. Ngay tại Giả Lang vừa về đến chính mình cửa biết lúc, trùng hợp gặp Lệ Phúc Tuệ đi tới gần. Lệ Phúc Tuệ cười một tiếng thi lễ một cái rồi nói ra: "Phúc Tuệ gặp qua công gia." Chương 43, ác độc mẹ chồng nàng dâu, chị em Bưu thị và phủ, 1, chương 43, ác độc mẹ chồng nàng dâu, chị em Bưu thị và phủ, 1, nhìn Lệ Phúc Tuệ vẻ mặt huyền chuyển ý cười, Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Làm sao vậy, vui vẻ như vậy à, gặp được cái gì chuyện cao hứng, nói đến cho ta nghe một chút." Lệ Phúc Tuệ cười một tiếng rồi nói ra: "Ta thu về đến trong nhà hồi âm, mẫu thân của ta các nàng đã tại đến kinh sư trên đường." Giả Lang nghe xong khẽ gật đầu nói: "Khó trách ngươi cao hứng như vậy, và mẫu thân ngươi đến, giải quyết hôn sự của ngươi sau đó, ngươi cũng đã thành thân tự do." "Đúng rồi, đợi xử lý xong việc này về sau, mẫu thân ngươi có tính toán gì hay không?" Lệ Phúc Tuệ sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Công gia, tính toán gì a?" Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi lẽ nào không muốn để cho người nhà cũng lưu tại kinh sư sao?" Lệ Phúc Tuệ do dự một chút rồi nói ra: "Ta đương nhiên muốn cho mẫu thân cùng tỷ muội cũng lưu tại kinh sư. Chỉ là ta trong nhà căn cơ cũng tại Lạc Dương, các nàng đến rồi kinh sư, cũng không có mưu sinh thủ đoạn, cũng không thể liền dựa vào trong phủ đi. Ta biết, công gia gia đại nghiệp đại, không quan tâm điểm này. Nhưng ta hiểu ta mẫu thân, nàng không phải là người như thế." Giả Lang khẽ cười một tiếng rồi nói ra: "Nhìn xem ngươi sẽ biết, định mọt trong nhà người ta, là không nuôi ra được ngươi tốt như vậy khuê nữ. Đã ngươi mẫu thân am hiểu thương mại, kia đến kinh sư, thì tiếp tục trọng thao cựu nghiệp cũng được. Ngươi cũng đã nói, nhà các ngươi cùng thân tộc nhóm mâu thuẫn rất nhiều, lỡ như về sau xảy ra chuyện gì, đúng là ta muốn giúp đỡ, cũng là ngoài tầm tay với. Còn không bằng nhà các ngươi chuyển nhà đến kinh sư đến lúc đó ta cho các ngươi nhà ra một nửa phần tử, để các ngươi nhà chân thật làm ăn chính là. Tại kinh sư này một mẫu ba phần đất, ta chút mặt mũi này vẫn phải có, cho dù có cái sơ suất, đến lúc đó ta vậy thuận tiện giúp đỡ không phải. Với lại như vậy ngươi cũng được, thường xuyên cùng người nhà đoàn tụ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện nha." Lệ Phúc Tuệ nghe xong rất là cảm động nhìn về phía Giả Lang, vành mắt đều có chút ấm ức. "Công gia, ngài đối với ta tốt như vậy, bảo ta làm sao báo đáp ngài a?" Giả Lang cầm Lệ Phúc Tuệ tay ôn hòa nói: "Về sau có ngươi báo đáp lúc, đến lúc đó ngươi đừng thẹn thùng chính là." Lệ Phúc Tuệ không khỏi khuôn mặt đỏ lên, sau đó e lệ đưa tay rút ra ngoài nói: "Ghét, công gia rồi sẽ bắt nạt ta." Lệ Phúc Tuệ lúc này trong lòng ngọt lịm, giống ăn tơ vàng mật đồng dạng. Nhìn Lệ Phúc Tuệ thẹn thùng nhưng lại, Giả Lang cởi mở nở nụ cười. Tại hai người ngọt ngào vuốt ve an ủi chỉ chốc lát về sau, Lệ Phúc Tuệ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó nhìn xem nói với Giả Lang: "Đều do công gia, chỉ biết khi dễ ta, làm hại ta đem chính sự nhi cũng quên." Giả Lang cười nhạt một tiếng rồi nói ra: "Cái gì chính sự a, nói nghe một chút." Lệ Phúc Tuệ lập tức nói: "Là như thế này, chạm vạng tối lúc, đại phu nhân tìm ta một chuyến, nói là nàng định đem nàng hai cái muội muội tiếp vào trong phủ ở một đoạn thời gian. Làm lúc ta cũng ngây ngẩn cả người, ta chỉ là cái khách nhân, đại phu nhân muốn làm việc tư, làm gì còn muốn cùng ta cố ý thông báo một chút đấy. Ta sau đó suy nghĩ một lúc, nàng có phải hay không muốn nhìn một chút công gia ý nghĩa, lại không tốt trực tiếp tìm công gia bàn bạc, cho nên mới trước cùng ta thông thông khi a." Giả Lang một chút suy tư sau cũng là cảm thấy có chút kỳ quặc. Hồng Lâu nguyên tắc trong Vưu thị cùng với nàng mẹ kế còn có hai cái muội muội quan hệ đều bình thường, điểm này Giả Lang là lòng biết rõ. Vô duyên vô cớ, Vưu thị chắc chắn sẽ không cố ý làm một màn như thế. Tại suy tư một chút về sau, Giả Lang trong lòng cũng đã đoán 8-9 phần 10, làm không tốt là chính mình cái này đại tẩu cảm nhận được nguy cơ, cho nên mới đi rồi một nước cờ. Tại phòng đoán ra Vưu thị dụng ý sau đó, Giả Lang ngược lại cũng chưa cùng Lệ Phúc Tuệ làm rõ, mà là cười nhạt một tiếng nói: "Ta cái này tẩu tử a, hiện tại là càng phát cẩn thận chặt chẽ. Người quay về đi nàng chỗ nào một chuyến, nói với nàng nói, về sau chuyện như vậy nàng tự mình làm chủ chính là, không cần mọi chuyện cũng đến bàn bạc." Lệ Phúc Tuệ không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu rồi nói ra: "Đã hiểu, công gia, vậy ta sau đó đi đại phu nhân chỗ nào một chuyến." Tại nói chuyện phiếm xong Vưu thị sự việc về sau, Lệ Phúc Tuệ lại buổi tiếp Giả Lang uống một lát trà. Ước chừng qua 2 khắc đồng hồ về sau, Lệ Phúc Tuệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chỉnh lý một chút chính mình xốc xếp trang phục, sau đó thẹn thùng rời đi Giả Lang trong phòng. Lúc này Lệ Phúc Tuệ hạ quyết tâm, tại chính mình cùng công gia xác định quan hệ trước đó, mình tuyệt đối không thể lại cho công gia cơ hội, nếu không xem ra, sớm muộn gì đều phải va chạm gây gổ. Chẳng qua có thể làm được hay không, không còn nghi ngờ gì nữa chính Lệ Phúc Tuệ vậy không có lòng tin gì. Sau đó Lệ Phúc Tuệ liền hướng Vưu thị trong viện đi. Tại hướng Vưu thị truyền đạt Giả Lang về sau, Lệ Phúc Tuệ liền quay trở về viện tử của mình, kết thúc một ngày sinh hoạt. Về phần Vưu thị, lúc này thì là 10 phần vui vẻ, kế hoạch của chính mình tiến triển rất thuận lợi. Vưu thị không biết là, nàng điểm tiểu tâm tư kia, Giả Lang đã sớm nhìn đấu. Chẳng qua đối với cái này Giả Lang cũng là nhạc kiến kỳ thành. Rốt cuộc Vưu nhị tỷ cùng Vưu tam tỷ vậy là một đôi hoa tỷ muội, Hồng Lâu trong tương đối có phân lượng nữ phụ. Nếu như nói là hậu kỳ tàn hoa bại liễu hai người, kia Giả Lang tự nhiên là không có hứng thú. chẳng qua dưới mắt Bưu nhị tỷ cùng Bưu tam tỷ đều là hoàn bích chi thần, Giả Lang tự nhiên cũng không để ý đem các nàng thu vào trong túi. Đêm khuya, Trình gia trong viện, Trình thủy mẫu thân Trình lão thái thái đang cùng nhị nhi tức Cát thị cùng nhau thương nghị nhìn sự việc. Trình lão thái thái nhìn về phía Cát thị dò hỏi: "Thế nào, cái đó tiện nha đầu tung tích tìm được chưa?" Cát thị lắc đầu sau có chút ít lo lắng nói: "Còn không có đâu, mẫu thân, dưới mắt tìm không tìm nàng đều không trọng yếu, quan trọng là chờ đại ca hồi đến, chúng ta làm sao bây giờ a?" Làm năm Tiêu Nguyên Y thì tại sinh hạ Long Phượng thai về sau, liền muốn cùng Trình Thủy tiến về biên cảnh trấn thủ biên cương, hai vợ chồng muốn là định đem tất cả hài tử cũng mang đi. Nhưng lúc ấy chính là Cát thị từ đó cản trở, nàng tìm cái thần côn cho Trình Lao Thái Thái xem bói, nói là Trình Lao Thái Thái sẽ có tai nạn, nhất định phải đem Trình thiếu thương lưu tại kinh sư cho Trình Lao Thái Thái cản sát. Tiêu Nguyên Y thì tự nhiên là không chịu, nhưng cuối cùng ngại với mình chỉ là cái con dâu thân phận, Trình Lao Thái Thái không hề nhượng bộ chút nào, mà Trình Thủy thì là giữ im lặng. Cuối cùng Tiêu Nguyên Y thì bất đắc dĩ thỏa hiệp, đành phải đem Trình thiếu thương lưu tại kinh sư. Qua nhiều năm như vậy, Trình thiếu thương cơ bản cũng là sinh hoạt tại kinh giao trong nông trang, Trình Lao Thái Thái cùng Cát thị đối với Trình thiếu thương chẳng quan tâm, ngẫu nhiên nhớ tới cũng là nghĩ nhìn làm sao chỉnh một chút Trình thiếu thương. Đồng thời Trình Thủy cùng Tiêu Nguyên Y gì cho Trình thiếu thương gửi trở về món quà tiền bạc loại hình, tất cả đều bị Cát thị cho chặn lại chiếm làm của riêng. Mắt thấy trấn Bắc quân chiến thắng trở về sắp đến, hai người cũng là lo lắng Trình Thủy cùng Tiêu Nguyên Y sau khi trở về trông thấy hai người như thế đối đãi Trình thiếu thương, luôn luôn đang dầu dĩ. Hai người có lòng trực tiếp hại chết Trình thiếu thương đến một không có chứng cứ đi, lại lo lắng Tiêu Nguyên Y quay về truy hỏi kỹ càng sự việc, đến lúc đó dẫn lửa thiêu thân ngược lại không ổn. Chương 43, ác độc mẹ chồng nàng dâu, chị em Bưu thị và phủ 2, chương 43, ác độc mẹ chồng nàng dâu, chị em Bưu thị và phủ 2, ngay tại hai người sức đầu mẹ chắn lúc, Trình thiếu thương vừa quá tốt rồi phong hàn, đây đối với hai người mà nói quả thực là vui như lên trời. Cho nên hai người mới đem Trình thiếu thương ném ở nông trang, không cho trần trị, nghĩ trực tiếp nhường Trình thiếu thương chết bệnh xong hết mọi chuyện. Nhưng mà các nàng sao vậy không ngờ rằng, nửa đường giết ra cái Trình giáo kim, Giả Lang thần binh trên trời rơi xuống trực tiếp đem Trình thiếu thương cấp cứu. Lần này trong lòng hai người thế nhưng rơi vào tình huống khó xử. Dựa theo Lý Ma Ma đáp lời, cứu đi Trình thiếu thương người cùng Trình Thủy còn có cũ. Nếu như nói Trình thiếu thương đủ kiểu chỉ trích hai người, các nàng còn có thể dùng trẻ con không hiểu chuyện các loại lời nói qua loa tắc trách một chút. Nhưng nếu là và Trình Thủy hồi kinh sau đó, Giả Lang cùng Trình Thủy trò chuyện được này, vậy chuyện này nghĩ qua loa tắc trách đều không tốt qua loa tắc trách. Mắt thấy các thị một bộ thúc thủ vô sách dáng vẻ, Trình Lao Thái Thái tại suy tư một chút về sau, cũng là dự định vò đã mẹ không sợ sức. Nói lên này Trình Lao Thái Thái, nàng có thể nói là đem phụ nhân các loại xảo trá khuyết điểm tập vào một thân. Đầu tiên mà nói, nàng là chính cống kẻ mù quáng phụ trợ em trai, không dùng một phần nhỏ Trình Thủy vợ chồng liều mạng dạy đến ra sản trợ cấp đệ đệ. Tiếp theo Trình Lao Thái Thái là ác bà, đối với Tiêu Nguyên Ý thái độ một thẳng vô cùng ác liệt. Sau đó Trình Lao Thái Thái hay là cái điển hình trọng nam kinh nữ, đối với Trình thiếu thương cháu gái này là muốn nhiều hỏng xấu đến mức nào. Nhưng mà mặc dù Trình Lao Thái Thái như thế không phải thứ gì, nhưng làm sao Trình Thủy là ngu hiếu người, cho nên Trình Lao Thái Thái ngược lại cũng không phải vô cùng hoảng, mà là một bộ hôn bất lận dáng vẻ nói: "Làm sao bây giờ, giao trộn, cái đôi này quay về thì thế nào? Ta nhiều năm như vậy giúp bọn hắn chăm sóc hài tử còn chăm sóc sai lầm rồi đúng không? Có bản lĩnh, bọn hắn đem ta theo trong nhà đuổi đi ra." Các thị nghe xong trong lòng cái này gọi một khi à, Lao Thái Thái khóc lóc om sòm lăn lộn hữu dụng, rốt cuộc nàng là trưởng bối, ai cũng không thể thật đem nàng thế nào. Nhưng là mình không được à, chính mình là làm đệ muội, đến lúc đó nếu Lao Thái Thái né, kia tất cả hỏa lực còn không tất cả đều muốn chính mình để ngăn cản a, chính mình năng lực chịu nổi nha. Các thị càng nghĩ càng thấy được tiếp tục như thế không phải cách, sau đó nhìn xem nói với Trình Lao Thái Thái: "Mẫu thân, tuy nói vậy, nhưng mà đại tẩu nếu là thật cầm cái này làm lý do đầu muốn xen vào nhà quyền lực, hoặc là dứt khoát muốn phân ra đâu, vậy ngài làm sao bây giờ đấy?" Trình Lao Thái Thái sửng sốt một chút sau rất là phẫn nộ nói: "Nàng dám, ta nhường đại ca ngươi bỏ nàng." Các thị giang tay ra nói: "Mẫu thân, ngài cảm thấy này hiện thực nha, cho nên chúng ta cũng không thể cứ làm như vậy chờ lấy a, còn phải chủ động xuất kích mới được." Trình Lao Thái Thái có chút bất đắc dĩ nói: "Chủ động xuất kích, sao xuất kích a?" Các thị vội vàng nói: "Chúng ta vẫn là phải tìm thấy cái đó tiện nha đầu, cho nàng điểm lợi hại xem xét. Ngoài ra liên phòng kia tên nha hoàn không thể lại lưu lại, nàng khẳng định sẽ hỏng việc. Lần này không phải liền là nàng đem sự việc làm cho đập nha." Trình Lao Thái Thái nghe xong có chút chột dạ nói: "À, cũng không thể đem liên phòng giết đi đi, lỡ như bị người ta phát hiện, nhưng là muốn bị kiện." Các thị khoát khoát tay nói: "Sau khi tìm được bán đứng nàng cũng là phải. Ta nghĩ qua, tiếp lấy phái người đến kinh sư y quán đi tìm. Các nàng đến kinh sư là xem bệnh, khẳng định liền ở tại y quán. Đợi khi tìm được các nàng, chúng ta trực tiếp đem người mang đi. Đến lúc đó đem liên phòng cái đó không biết tốt xấu thứ gì đó bán cho nha hành. Về phần Trình thiếu thương cái đó tiện nha đầu, nhường nàng ăn chút đau khổ, tỉnh nàng ngày sau loạn nói với tuyên." Trình Lão Thái Thái một chút suy tư rồi nói ra: "Điều này cũng đúng cái biện pháp, vậy ngươi nhanh sắp xếp người đi làm đi, đừng đau lòng tiền, tìm thêm chọn người giúp đỡ cùng nhau nghe ngóng hỏi." Các thị gật đầu một cái, mẹ chồng nàng dâu hai người đạt thành nhất trí về sau, các thị liền đi an bài. Chuyển qua ngày qua, Vinh Quốc phủ cho cô Tô Lâm gia trở về một phong thư, nội dung bức thư vậy rất đơn giản, nói cho Lâm gia Vinh Quốc phủ bên này đã đạt thông thái y địa viện quan hệ, và Giả Mẫn mang theo nhi tử đi vào kinh sư về sau, liền có thể rất nhanh sắp đặt xem bệnh sự nghi. Vinh Quốc phủ tin chân trước vừa đưa ra ngoài, Giả Lang chân sau thì đã nhận được thông tin. Lâm gia cửa nát nhà tan trong Vinh Quốc phủ vai trò là cái gì nhân vật, Giả Lang tin tưởng mình qua không được bao lâu có thể ra kết luận. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt lại là 2-3 ngày đi qua. Ninh Quốc phủ hậu trạch Bưu thị trong phòng, lúc này Bưu thị đang cùng hai cái muội muội Bưu nhị tỷ Bưu tam tỷ cùng nhau trò chuyện. Khi lấy được Giả Lang cho phép về sau, Bưu thị cố ý kéo 2 ngày, cho tới hôm nay đem hai cái muội muội nhận được Ninh Quốc phủ trong. Nhìn trước mắt thanh xuân tịnh lệ Bưu nhị tỷ Bưu tam tỷ, Bưu thị cũng là nở một nụ cười. Chính mình ngày sau có thể hay không tại Ninh Quốc phủ ăn được một bát thiên vui cơm nước, muốn nhìn xem hai người các ngươi a. Lúc này Bưu nhị tỷ cùng Bưu tam tỷ đối mặt Bưu thị lúc, nét mặt thì là có chút cẩn thận cùng chột dạ. Vì liên ở nhà bên trong lúc, Bưu lão nương đã cho hai người hung ác bắt một đợt tư tưởng công tác. Bưu lão nương đối với Bưu thị nói muốn cho Giả Lang cho hai cái nữ nhi nghị thần, trong lòng kỳ thực cũng không ưa. Rốt cuộc người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình, chết đi càng lao cha chẳng qua là số 6 phần quan chức thấp. Bưu thị sở dĩ có thể trở thành vợ của Giả Chân, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là Giả Chân là tục huyền, không phải nguyên phối. Vợ con chính là Giả Chân tại Vân Quý vòng tròn bên trong là có tiếng trăm chuyện không thành, trừ ra ăn uống chơi bời, cái gì cũng không biết, rác rưởi điểm tâm một. Kể từ đó, môn đăng hộ đối người ta, tự nhiên là không muốn nhường đích nữ gả cho Giả Chân tục huyền. Giả Chân cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cưới môn không đăng hộ không đối Bưu thị. Bưu thị còn như vậy, huống chi là Bưu nhị tỷ cùng Bưu tam tỷ đâu, xuất thân thì càng không được tốt lắm. Bưu lão nương rất rõ ràng, dựa theo hai cái nữ nhi điều kiện, nhiều lắm là cũng là gả cái tiểu quan làm thê tử mệnh. Chính Bưu lão nương chính là gả cho càng lao cha, tự nhiên hiểu rõ người ta như thế là thế nào sống qua ngày. Cho nên Bưu lão nương dặn đi dặn lại hai cái nữ nhi, muốn nghĩ hết tất cả cách cùng công gia giữ gìn mối quan hệ, tốt nhất là trực tiếp một bước đến dạ dày loại quan hệ đó. Không thể không nói, năng lực trực tiếp dạy khuê nữ đi làm loại chuyện này mẫu thân, Bưu lão nương không thể nói phần độc nhất, nhưng cũng coi là lắc đắc không có mấy. Cho nên Bưu nhị tỷ cùng Bưu tam tỷ lúc này chột dạ không thôi, cảm thấy mình đám người làm là như vậy đem tỷ tỷ cho hố, rất dễ dàng để người khác cảm thấy tỷ tỷ là đem các nàng hai bán đi. Thật tình không biết đây chính là Bưu thị muốn hiệu quả. Lúc này Bưu thị nhìn hai cái muội muội bộ dáng như vậy, trong lòng không khỏi hơi xúc động, hay là trẻ tuổi à, sự tình gì cũng giấu ở trên mặt. Bưu thị cũng chưa vạch trần, mà là ra vẻ ân cần nhìn về phía hai người vừa cười vừa nói: "Tốt, nhị tỷ, tam tỷ, đừng câu nệ như vậy, đến công phủ, thả lỏng một ít. Công gia xưa nay mặc kệ trong phủ tạp vụ, các ngươi đâu, không sao cũng không cần đến chính đường đi quấy rầy công gia. Muộn giờ ta trước mang bọn ngươi quá khứ bái kiến công gia, trộn lẫn cái quen mặt. Về sau gặp được cơ hội thích hợp, ta lại giúp các ngươi tìm một môn tốt hôn sự." Chương 44, chuyện cũ năm xưa, 1, chương 44, chuyện cũ năm xưa, 1, Bưu nhị tỷ cùng Bưu tam tỷ nghe xong vội vàng gật đầu một cái. "Đa tạ đại tỷ tỷ." Bưu thị hơi cười một chút rồi nói ra: "Đều là người một nhà, phụ thân phải đi trước, ta giúp đỡ các ngươi cũng là nên. Tốt, đến nếm thử cái này bánh ngọt đi, sau bếp làm còn rất không tệ." Bưu thị khoan dung thái độ cũng làm cho Bưu nhị tỷ cùng Bưu tam tỷ nhẹ nhàng thở ra. Tỷ muội ba người hàn huyên một lát sau, Bưu thị liền dẫn hai cái muội muội hướng Giả Lang trong biệt đi. Lúc này Giả Lang trong phòng, Giả Lang đang tra xét điện tiền ti chủ yếu tướng lĩnh tài liệu. Khoảng cách trấn Bắc quân chiến thắng trở về thời gian càng ngày càng gần, lại qua không được bao lâu, ứng quốc công liền sẽ xuất lĩnh lấy trấn Bắc quân các tướng lĩnh trở về kinh sư. Đợi đến cử hành xong chiến thắng trở về nghi thức sau đó, Giả Lang nghỉ một cũng theo đó kết thúc, đến lúc đó Giả Lang liền phải làm cho tốt tiếp quản điện tiền ti chuẩn bị. Điện tiền ti làm vì thiên tử thân quân, nội bộ phe phái vẫn có chút phức tạp, bên trong tông thất, quân quý, văn võ trọng thần dòng dõi ngư long hỗn tạp. Giả Lang tự nhiên vậy phải hảo hảo nghiên cứu một chút những tài liệu này, xem xét làm như thế nào đem điện tiền ti một mực khống chế tại trong tay mình. Đỡ phải có người thừa dịp chính mình mới đến, cho mình cố ý chơi ngáng chân. Ngay tại Giả Lang nhìn tài liệu thời điểm, nha hoàn đi tới cửa gõ cửa một cái kính cần nói: "Công gia, đại phu nhân nói với bảo." Giả Lang nghe xong lạnh nhạt nói: "Mời nàng vào đi." "Nô tỳ tuân mệnh." Không bao lâu, Bưu thị liền dẫn Bưu nhị tỷ cùng Bưu tam tỷ đi tới trong phòng. Đang nhìn đến Giả Lang sau đó, Bưu nhị tỷ cùng Bưu tam tỷ cũng không khỏi được lấy làm kinh hãi. Hai người trước tiên là gặp qua Giả Lang, khi đó Giả Lang mặc dù sinh tuấn mỹ, nhưng nhìn lên tới cũng đúng, không hề nam tử khí khái. Mà bây giờ Giả Lang chỉ là đang ngồi, liền có vẻ không giận tự uy, từ trường cường đại đến cực điểm. Bưu nhị tỷ cùng Bưu tam tỷ bị Giả Lang khí thế chấn nhiếp, mười phần cẩn thận cúi đầu. Bưu thị thấy thế ngược lại cũng không hiếm lạ, rốt cuộc nàng tại xa cách hồi lâu lần đầu nhìn thấy Giả Lang sau cũng là vô cùng kinh ngạc, thì càng đừng đề cập hai cái muội muội. Bưu thị lập tức nhìn về phía Bưu nhị tỷ Bưu tam tỷ nói: "Nhị tỷ, tam tỷ, thất thần làm gì a, nhanh cho công gia hành lễ a." Bưu nhị tỷ cùng Bưu tam tỷ lập tức làm cái vạn phúc rồi nói ra: "Gặp qua công gia." Giả Lang có hơi đưa tay sau cười nhạt một tiếng nói: "Tốt, không cần khẩn trương như vậy. Các ngươi là tẩu tử người nhà mẹ đẻ, bây giờ Ninh Quốc phủ nhân khẩu thưa thớt, rất là lệnh canh. Các ngươi tỷ muội đến, ngược lại cũng năng lực thêm chút ít khói lửa. Tẩu tử, hai người bọn họ nơi ở tất cả an bài xong chưa?" Bưu thị khẽ gật đầu rồi nói ra: "Đã sắp đặt qua." Giả Lang một chút suy tư rồi nói ra: "Đều là đại cô đương, ngày bình thường son phấn bột nước cái gì cũng không thiếu được bạc, như vậy đi, nhường phòng thu chi cho các nàng dựa theo tiểu thư tiêu chuẩn một người vậy mở một phần tiền tiêu hàng tháng đi." Bưu thị nghe xong đổi vội khoát khoát tay nói: "Công gia, làm như vậy không được, ta còn có một chút thể mình, gánh chịu hai cái muội muội chi tiêu không thành vấn đề." Giả Lang khẽ cười một tiếng nói: "Người tới là khách, tất nhiên đến Ninh Quốc phủ, nào có nhường tẩu tử cầm thể mình trợ cấp đạo lý. Này nếu truyền ra ngoài, to như vậy một Ninh Quốc phủ, còn không cho người cười đến rụng răng. Được rồi, quyết định như vậy đi." Mắt thấy Giả Lang như vậy, Bưu thị cũng đành phải gật đầu một cái rồi nói ra: Kia nghe công gia, ta thay mặt hai cái muội muội cảm ơn công gia. Giả Lang cười nhạt một tiếng nói, đều là người một nhà, tạ ơn tới tạ ơn lui, ngược lại khách sáo. Tốt, tẩu tử, trước như vậy đi, ta chậm chút còn có chút sự tình xử lý, sau đó ta nhường Phúc Tuệ phân phó một xuống phòng bếp, buổi tối chuẩn bị một bàn tiệc rượu, coi như là cho hai vị cô nương đón tiếp. Vưu Thị nghe xong vừa cười vừa nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy công gia. Đơn giản trò chuyện hai câu về sau, Vưu Thị mang theo Vưu Nhị tỷ, Vưu Tam tỷ liền rời đi. Trong phòng, Giả Lang nhìn ba người sau khi rời đi cũng là nở một nụ cười. Khoan hay nói, Vưu Nhị tỷ, Vưu Tam tỷ mặc dù không coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng được sừng tụng tiểu gia bích ngọc, lại thêm hoa tỷ bội bờ UFF, nhìn hay là rất mê người. Về phần nói cho hai người các mở một phần tiền tháng, chút tiền lẻ này Giả Lang vậy không quan tâm. Phủ thượng tiểu thư một tháng tiền tháng cũng bất quá hai lượng bạc, Vưu Nhị tỷ, Vưu Tam tỷ hai người cũng liền bốn lượng bạc, này tại Giả Lang trong tay, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Không nói đến Giả Lang kế thừa Ninh quốc phủ điểm ấy sản nghiệp, vẹn vẹn Giả Lang dẹp yên tất cả Bạch Dương bộ, thì thu hoạch một số lớn tài nguyên. Bạch Dương bộ vốn là hung nô bài dành phía trên đại bộ lạc, lại tiếp giáp vũ châu, cướp bóc biên cảnh nhiều năm, Bạch Dương bộ tài nguyên tương đương bạch ngân nhiều đến hơn 1.000 vạn 2. Những tài vật này Giả Lang điểm một nửa, chừng hơn 6.2 triệu. Lại thêm Giả Lang được phong Ninh quốc công về sau, Thiên Hữu đế cũng là vung tay lên, ban thưởng rất nhiều tài vật. Đồng thời Giả Lang sử dụng chính mình tại trấn Bắc quân ảnh hưởng, còn cùng Tống Mặc, Cố Đình Diệp cùng nhau gây dựng một vũ châu thương hội, chuyên môn thu mua Bắc Cương chân quý đặc sản đầu cơ trục lợi đến kinh sư. Nếu nói đứng dậy nhà, Giả Lang có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Đương nhiên sẽ không thiếu cho Vưu Nhị tỷ, Vưu Tam tỷ điểm ấy tiền tiêu vặt. Với lại Giả Lang vậy nhìn ra được, Vưu Nhị tỷ, Vưu Tam tỷ cũng không phải cái gì gặp qua đại phú quý hạng người. Nếu không cũng sẽ không Giả Lang bèn bèn hứa hẹn một bút tiền tháng, tại hệ thống giao diện trong, hai người độ thiện cảm thì tiêu thăng đến 68 điểm. Chỉ cần chờ độ thiện cảm đi vào 80 điểm, Giả Lang là có thể theo hai nữ trên người đạt được hai lần hệ thống đánh dấu cơ hội, tùy tiện rút ra điểm ban thưởng gì, cũng là mấy chục lần hơn trăm lần hồi báo. Rốt cuộc hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm. Tại thấy xong rồi Vưu Nhị tỷ, Vưu Tam tỷ về sau, Giả Lang tiếp tục đem trong tay quyển tông nhìn một chút. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền đi đến xuống buổi trưa. Kinh Giao Vạn Phật tự phụ cận một tòa trong trà lâu, Giả Lang đang cùng Tống Mặc, Cố Đình Diệp cùng nhau trò chuyện. Tống Mặc có chút hiếu kỳ nhìn về phía Giả Lang hỏi: "Công gia, ngài không phải nói tra được trong nhà của ta một ít manh mối nha, sao chúng ta đến này Vạn Phật tự đến rồi?" Cố Đình Diệp nghe xong cười nhạt một tiếng nói: "Nghiên đường, không nên gấp gáp, công gia làm như thế, định có thâm ý, ngươi kiên nhẫn chờ chính là." Giả Lang khẽ cười một tiếng nói: "Hay là trọng hoài hiểu ta?" Tống Mặc có chút có cấp nói: "Công gia, ta không có ý tứ gì khác, chính là..." Giả Lang nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi nói ra: "Tốt, chúng ta sinh tử huynh đệ, không cần giải thích. Ngươi đây là quan tâm tác loạn, ngươi thái muốn biết vì sao chính mình thân làm trưởng tử, nhưng thủy chung không được phụ thân yêu thích, thậm chí đủ kiểu chán ghét. Nghiên đường, ta nghĩ rất nhanh ngươi thì sẽ biết nguyên nhân." Tống Mặc nghe xong trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu. Mấy vấn đề này, thật sự là khốn nhiều hắn rất lâu rất lâu. Nhưng vào lúc này, thân binh đi vào bên trong phòng thi lễ một cái rồi nói ra: "Công gia, người đến." Chương 44, chuyện cũ năm xưa, 2, chương 44, chuyện cũ năm xưa, 2. Giả Lang nghe xong nhìn về phía ngoài cửa sổ lạnh nhạt nói: "Chỉ một chỉ, xem xét là cái nào cỗ xe ngựa." Thân binh lập tức chỉ hướng một cỗ xe ngựa màu xanh lam nói: "Công gia, chính là chiếc này." "Rất tốt, đi xuống đi." Nặng. Tại thân binh sau khi rời khỏi, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp vậy nhìn về phía chiếc kia xe ngựa màu xanh lam. Xe ngựa màu xanh lam không bao lâu liền đứng tại bên đường một đầu hẻm, sau đó một người trung niên nam tử xuống xe ngựa. Nam tử rất là cảnh giác nhìn một chút xung quanh, xác nhận không có gì dị thường về sau, mới đi vào trong ngõ hẻm. Khi thấy rõ nam tử trung niên tướng mạo sau đó, Cố Đình Diệp rất là kinh ngạc nói: "Nghiên đường, đây không phải là cha ngươi nha? Hắn thế nào thấy một bộ lén lén lút lút dáng vẻ à, nhìn không giống như là đang làm gì chuyện tốt ta." Tống Mặc cũng là mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn về phía Giả Lang hỏi: "Công gia, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Giả Lang vô vô Tống Mặc bả vai rồi nói ra: "Nghiên đường, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng a? Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, cha ngươi làm gì cải trang tới trước, còn lén lén lút lút? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi cha tại đây nuôi cái ngoại thất." Khụ khụ. Nghe xong lời này, Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp đều bị cả kinh ho khan. Sau đó Cố Đình Diệp rất là kinh ngạc nói: "Không phải, thì nuôi cái ngoại thất mà thôi, anh quốc công về phần nhà. Hắn nói thế nào cũng là nhất gia chi chủ, vậy không nghe nói quốc công phu nhân là ghen tị người à?" Tống Mặc vậy rất là không giải thích nói: "Công gia, cha ta hắn đối với nữ sắc cũng không yêu thích, nhiều năm như vậy trong phủ ngay cả thiếp thất đều không có. Mẫu thân của ta trước kia còn từng khuyên qua hắn thu hai cái tiểu thiếp, đỡ phải người bên ngoài nghị luận, nói là mẫu thân của ta ghen tị, nhưng cha ta cũng cự tuyệt. Hắn làm gì trộm đạo tại bên ngoài nuôi thiếp thất đấy?" Giả Lang khoát khoát tay rồi nói ra: "Cái này ngoại thất với các ngươi nghĩ cái chủng loại kia ngoại thất không giống nhau, nàng tại đây đã sinh sống hơn 20 năm. Này 20 năm, cha ngươi thường thường rồi sẽ đến xem nàng." Tống Mặc nghe xong rất là kinh ngạc nói: "Này, cha mẹ ta thành hôn cũng bất quá 21 năm, công gia có ý tứ là, tại cha mẹ ta thành hôn trước đó, cha ta thì cùng cái này ngoại thất thích nhau phải không?" Giả Lang khẽ gật đầu rồi nói ra: "Không sai, là như vậy. Ở nơi này nữ nhân tên là Lê Thư Hiểu, vốn là giáo phường ti một phạm quan trí nữ. Nàng biết nhau cha ngươi, đây mẹ ngươi còn phải sớm hơn nhiều lắm. Ngoài ra, Nghiên đường, về vạn Phật tự, ngươi lẽ nào liền không có nghe mẫu thân ngươi nhắc qua sự tình gì sao?" Tống Mặc cẩn thận nhớ lại một phen sau có chút ít kinh hãi nói: "Ta nhớ ra rồi, mẫu thân của ta làm năm chính là tại vạn Phật tự sinh non về sau sinh hạ đệ đệ ta. Giả Lang ý vị thâm trường nói, hết thể sinh non người, cơ bản cũng tiên tiên thể nhược đa bệnh, cực dễ chết yểu, nhưng đệ đệ ngươi cơ thể rất tốt, cùng sinh non người cũng không quá tượng. Nghiên Đường, ngươi lẽ nào thì không cảm thấy trong đó có cái gì chỗ kỳ hoặc sao? Cố Đình Diệp nghe xong một chút liên tưởng, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, công gia, ý của ngươi là, Cố Đình Diệp suýt nữa thốt ra, nhưng nhìn Tống Mặc càng phát ra vẻ mặt khó coi, cuối cùng vẫn là nhịn được. Tống Mặc lúc này trong lòng rời sông lấp biển, đủ mùi vị lẫn lộn. Hắn nỗ lực bình phục một hạ tâm tình, nhìn về phía Dạ Lang dò hỏi, công gia có ý tứ là, đệ đệ ta căn bản cũng không phải là máu của mẫu thân ta mạch, mà là ta phụ thân cùng cái này ngoại thất xuất ra phải không? Dạ Lang khẽ gật đầu rồi nói ra, Nghiên Đường, ngươi không phải luôn luôn không hiểu, một người tại sao lại không thích con của mình nha? Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi vì hắn không thích hài tử mẫu thân. Thường nói hay lắm, yêu ai yêu cả đường đi, tương ứng liền có giận cá chém tớt. Cha ngươi cùng mẹ ngươi là gia tộc thông gia, cha ngươi một cưới vẫn luôn là cái này ngoại thất. Hắn cảm thấy là mẹ ngươi phá hủy đây hết thảy, nhưng hắn lại không rời được Định Quốc công phủ ủng hộ, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, mặt ngoài giả bộ như cùng mẹ ngươi ân ái. Hắn đem phần này nuốt nạt, hoàn toàn phát tiết đến trên người ngươi, là cái này ngươi không bị hắn thích nguyên nhân căn bản. Ta biết, ngươi đến bây giờ còn không muốn tiếp nhận sự thật này. Không sao, ta lại dẫn ngươi đi thấy một người, ngươi liền cái gì đều hiểu. Chúng ta đi thôi. Giả Lang dẫn đầu đi ra, sau đó Tống Mặc cùng Cố Đình Diệp theo sát phía sau, ba người thẳng vào Vạn Phật tự, đi tới Vạn Phật tự trụ trì ở lại thiện đường bên ngoài. Một tiểu sa di nhìn thấy Giả Lang ba người sau vội vàng ngăn lại ba người đường đi nói, ba vị thí chủ, nơi đây chính là ta chùa trụ trì thanh tu thiện đường, không đúng khách hành hương mở ra. Ba vị nếu là nghĩ tụng kinh lễ Phật, còn xin đến đại điện đi. Giả Lang để ý đều chẳng muốn để ý cái này tiểu sa di, trực tiếp liền đi vào trong. Tiểu sa di thấy thế đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, lại bị Cố Đình Diệp một cái bắt lấy cánh tay, đau tiểu sa di nhè răng trợn mắt. Tại Giả Lang cùng Tống Mặc sau khi tiến vào, Cố Đình Diệp mới cười một cái nói, ngươi nói một chút ngươi, một tháng thì điểm này tiền tháng, ngươi chơi cái gì mệnh a, tránh ra. Sau đó Cố Đình Diệp liền đẩy ra tiểu sa di, vậy đi vào thiện đường trong. Thiện đường bên trong, một dâu tóc bạc trắng lao hòa thượng lúc này chính ngồi tĩnh tọa ở bồ đoàn bên trên. Nghe tới tiếng bước chân về sau, lão hòa thượng chậm rãi mở hai mắt ra rồi nói ra, các vị thí chủ không mời mà tới, lại không biết cần làm chuyện gì a? Giả Lang nhìn lão hòa thượng một chút rồi nói ra, hôm nay tới trước là muốn mời đại sư giảng một chút 17 năm trước ngày kinh chập một quặng chuyện xưa. Đại sư sẽ không có ấn tượng đi. Lão hòa thượng nghe xong thở dài nói, đoạn này nghiệt nợ, cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Lão nạp liền biết sẽ như thế. Không biết các vị cùng anh quốc phủ là quan hệ như thế nào a? Tống Mặc nghe thấy lời ấy vội vàng dò hỏi. Tại hạ chính là anh quốc phủ trưởng tử Tống Mặc. Lão hòa thượng hơi xúc động nói, lão nạp làm năm lo ngại cường quyền, không dám bạch trần chân tướng. Hôm nay có thể lại làm năm chuyện xưa, cũng coi là giúp đỡ quyết điểm. Thôi được, nếu là Định Tương Hầu ở trước mặt, kia lão nạp liền đem làm năm chuyện xưa một báo cho biết. Sau đó lão hòa thượng liền êm tai nói, làm năm Tống Mặc mẫu thân tưởng Huệ Tôn có thai, tới trước vạn Phật tự cầu phúc. Lúc đó Tống Nghi Xuân nuôi ngoại thất Lê Thư Hiểu đã sinh hạ một đứa con, một tháng lớn. Tống Nghi Xuân vì có thể cho cái này ngoại thất tử dành một quang minh chính đại thân phận, âm thầm sử dụng thủ đoạn hại tưởng Huệ Tôn chấn kinh sinh non. Sau đó Tống Nghi Xuân lại sắp xếp người lén đổi Hải Nhi, tưởng Huệ Tôn sinh hạ là một bé gái, Tống Nghi Xuân lại nói là bé trai. Cứ như vậy Tống Nghi Xuân đem ngoại thất tử biến thành chính mình đích tử. Tưởng Huệ Tôn từ đầu tới cuối cũng bị mơ mơ màng màng, mơ mơ hồ hồ cho tiểu tam nuôi nhiều năm như vậy nhi tử. Nhưng tất cả những thứ này đều bị vạn Phật tự trụ trì nhìn ở trong mắt. Chỉ là hắn lo lắng lỡ như chính mình nói ra chân tướng, Tống Nghi Xuân đối với mình hạ độc thủ, cho nên mới im lặng. Nay cũng ứng tiên tôn trong chúc quân tử cùng Xuân Thu Bè. Chuyện xưa, quân tử không sẽ nói láo, nhưng mà đối mặt cường quyền, chọn trầm mặc. Chương 45, tham viếng Trình Thiếu Thương, 1, chương 45, tham viếng Trình Thiếu Thương, 1, tại nghe xong vạn Phật tự trụ trì về sau, Tống Mặc nét mặt ngưng trọng đến cực điểm, trong ánh mắt sát ý chảy xuôi. Giả Lang thấy thế cho Cố Đình Diệp một ánh mắt, Cố Đình Diệp ngầm hiểu, lập tức kéo lại Tống Mặc cánh tay. Sau đó Giả Lang nhìn về phía lão hòa thượng lạnh nhạt nói, làm phiên đại sư đem chuyện này từ đầu chí cuối ghi lại ở trên giấy đi. Vạn Phật tự trụ chỉ gật đầu một cái, sau đó liền đến thiện đường trong. Ngày bình thường lão hòa thượng cũng có sao chép kinh thư thói quen, thiện đường trong văn phòng tứ bảo đầy đủ mọi thứ. Không bao lâu, lão hòa thượng liền đem thân bút thư cung kính đưa tới Giả Lang trong tay. Vị này quý nhân, ngài muốn thứ gì đó lão nạp đều đã chuẩn bị xong, mong rằng quý nhân thông cảm lão nạp khó xử, nếu không có niềm tin tuyệt đối, đừng cho vạn Phật tự cuốn vào sóng gió trong. Giả Lang khẽ gật đầu rồi nói ra, đại sư yên tâm, cao tử, Nghiên Đường, Trọng Hải, chúng ta đi. Tại mang theo hai người rời đi vạn Phật tự về sau, Giả Lang ba người không có ở vạn Phật tự lưu lại, mà là quay trở về thành nội. Trở về mã. Trên xe, Tống Mặc trầm mặc không nói, trong xe ngựa bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Một bên Cố Đình Diệp cũng không biết phải an ủi như thế nào Tống Mặc. Hắn nguyên bản cảm thấy mình trong nhà liền đã đủ đáng thương, nhưng mà hiện tại xem ra, cùng Tống Mặc so ra, chính mình quả thực không nên quá hạnh phúc. Tối thiểu nhất muốn lộng chết chính mình chính là mình mẹ kế tiểu Tần thị, chính mình cha ruột đối với mình mặc dù nghiêm khắc chút ít, nhưng mà cũng là hữu ái. Dù sao chính mình cái này thân thương pháp võ công, đều là lúc nhỏ cha từng chiêu từng thức tay nắm tay dạy ra tới. Nhưng vào lúc này, Giả Lang chủ động phá vỡ trầm mặc, nhìn về phía Tống Mặc vô vô bờ vai của hắn rồi nói ra, muốn giết người phải không? Tống Mặc gật đầu một cái, trên mặt tâm trạng cực kỳ phức tạp. Hắn sao cũng không ngờ rằng, chính mình cha ruột lại là cái mặt hàng này, chẳng trách nghẹn lấy kình muốn hại chết chính mình. Giả Lang một chút suy tư rồi nói ra, giết cha là tội ác tày trời, ngươi bây giờ tiền đồ rộng lớn, cần gì phải cùng hắn cá chết lưới rách. Nghiên Đường, nghe ta nói, ngươi bây giờ cần phải làm là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, tốt tượng cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Còn lại, ta sẽ giúp ngươi. Tống Nghi Xuân tuyệt đối phải là hành vi của hắn nỗ lực thảm trọng vô cùng đại giới. Điểm này ngươi yên tâm chính là, ngươi ta chính là đồng sinh cộng tử đồng đội, ta thực sự không muốn nhìn thấy ngươi vì nhất thời khí phách, cùng bực này gian tà tiểu nhân đồng quy vu tận. Ngươi không suy xét cái khác, cũng phải vì mẫu thân ngươi suy xét. Ngươi là nàng tuổi già duy nhất dựa vào, nếu là ngươi không có ở đây, nàng làm sao sống qua ngày? Nghe đến đó, Tống Mặc cũng là động dung, hắn đau buồn phẫn nộ đến cực điểm nhìn xem nói với Giả Lang. Công gia, một người, tại sao có thể ác độc thành như vậy chứ? Giả Lang thở dài nói, trên đời này còn có đồ vật gì có thể so sánh người tệ hơn đấy? Tốt, không nói hắn, nói đến chúng ta hồi kinh cũng có một đoạn thời gian, còn chưa từng đến phủ đi gặp qua bá mẫu, hôm nay cũng là đội kịp, chúng ta thì cùng đi xem nhìn xem bá mẫu đi. Cố Đình Diệp cũng là phụ hòa nói. Đúng đúng, Nghiên Đường, ta nghe nói Lệnh Đường cũng là tướng môn hồ nữ, nghĩ đến đối với tại chúng ta kiểu này quân võ xuất thân người, khẳng định rất thân cận. Tống Mặc gật đầu một cái rồi nói ra. Vậy thì tốt, công gia, Trọng Hoài, chúng ta liền đi Anh Quốc phủ đi. Tại dùng cái này chuyện rời đi Tống Mặc chú ý về sau, Giả Lang cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc Giả Lang nhìn qua cựu trọng tử, Tống Mặc người này là thật sát phạt quả đoán người, trong mắt của hắn chỉ có tình nghĩa, cái gì trung quân ái quốc, chả là cái quốc khô gì. Tại trong kịch, biết được cứu phụ bị hại, hắn lúc này thì liên hợp Khánh Vương khởi binh như phản sát nhập vào kinh sư, trực tiếp bức tử thái tử. Sau đó tại phát giác dị thường về sau, càng là hơn không có chút nào lo lắng liền đem Khánh Vương cho xử lý. Cũng chính là bởi vì Tống Mặc loại tính cách này, Giả Lang có thể khẳng định, vì bây giờ Tống Mặc đối với mình độ trung thành, cho dù là chính mình lôi kéo hắn cùng nhau tạo phản, hắn vậy tuyệt đối là không có hai lời trực tiếp liền cùng chính mình phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang. Nhưng mà cũng chính là bởi vì loại tính cách này, Giả Lang lo lắng Tống Mặc bên trên trực tiếp để cán đao tra mình Tống Nghi Xuân cho làm. Giả Lang mảy may cũng không nghi ngờ Tống Mặc có thể làm được loại chuyện này tới. Cho nên Giả Lang chỉ có thể lấy trước Tống Mặc mẫu thân đánh một chút tình cảm bài. Rốt cuộc Tống Mặc là Giả Lang rất xem trọng phụ tá đắc lực, Giả Lang cũng không hy vọng Tống Mặc vì Tống Nghi Xuân tiểu này bị ổi người thì bị liên lụy, đây là Giả Lang không thể tiếp nhận. Tại ba người quay trở về thành về sau, liền đi đến Anh Quốc công phủ. Tống Mặc mẫu thân đối với Giả Lang cùng Cố Đình Diệp đến tự nhiên là rất hoan nghênh, còn tự thân xuống bếp cho ba người làm mấy món ăn. Nhìn mẫu thân tràn đầy từ ái bộ dáng, Tống Mặc Việt phát cảm thấy mình hảo đại ca nói đúng, mình không thể vì Tống Nghi Xuân cái này tiểu nhân hèn hạ, liền đem chính mình góp đi vào, như thế thương tâm nhất sẽ chỉ là mẫu thân mình. Mắt thấy Tống Mặc tâm tư thay đổi không ít, Giả Lang cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tại Anh Quốc công phủ ăn bữa cơm về sau, Giả Lang dặn dò Tống Mặc vài câu sau liền quay trở về Ninh Quốc phủ. Hai ngày về sau, kinh sư Đông Thành một cái khách sạn bên trong, Trình Thiếu Thương đang cùng nha hoàn liên phòng cùng nhau nói chuyện. Trải qua trong khoảng thời gian này chữa trị sau đó, Trình Thiếu Thương bệnh tình rất có chuyển biến tốt đẹp, cả người thần sắc cũng là tốt lên rất nhiều. Liên phòng lúc này thập phần vui vẻ nhìn xem nói với Trình Thiếu Thương. Tiểu thương, nhìn xem bộ dáng này, lại có mấy ngày, ngươi khẳng định có thể khỏi hẳn, thật sự là quá tốt. Trình Thiếu Thương nghe xong có chút phiền muốn nói. Bệnh là tốt, có thể tiếp xuống nên làm thế nào? Hiện tại chúng ta là có nhà khó hồi a. Liên phòng đội vàng an ủi. Lao gia cùng phu nhân khẳng định cũng nhanh về đến kinh sư, cho đến lúc đó, tiểu thư cũng sẽ không cần lại bị những thứ này bị quất. Trình Thiếu Thương thở dài nói. Bọn hắn cũng chưa chắc năng lực trông cậy vào được, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đối với ta chẳng quan tâm, ta năng lực sống đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào chính mình mạng lớn a. Bây giờ ta là qua một thiên tính toán một trời ạ, đúng, liên phòng, chúng ta bạc còn có bao nhiêu à, còn đủ hoa bao lâu à? Liên phòng đứng dậy kiểm tra một hồi rồi nói ra. Tiểu thư, chúng ta còn có 12 lượng bạc, đủ chúng ta hoa một quãng thời gian. Nghe đến đó, Trình Thiếu Thương khẽ gật đầu, hiện tại duy nhất có thể cho Trình Thiếu Thương cung cấp phấn khích, cũng chỉ có này ít bạc. Ngay tại chủ tớ hai người nói chuyện thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Liên phòng nghe sau đứng dậy liền mở cửa, khi thấy ngoài cửa người về sau, liên phòng không khỏi kích động lên. Công tử, như thế nào là ngài a? Không sai, đứng ngoài cửa chính là Giả Lang. Trình Thiếu Thương nhìn Liên Phòng kích động như vậy, rất là hiếu kỳ hỏi. Liên Phòng, vị công tử này là ai a? Liên Phòng đội vàng nhìn xem nói với Trình Thiếu Thương. Tiểu thư, vị công tử này chính là đem ngài đưa đến trong thành xem bệnh quý nhân a. Nghe đến đó, Trình Thiếu Thương cũng là đội vàng đến gần trước thi lễ một cái rồi nói ra. Chương 45, tham viếng Trình Thiếu Thương, 2. Chương 45, tham viếng Trình Thiếu Thương, 2. Thiếu Thương ra mắt công tử, nhận được công tử xuất thủ cứu giúp, ơn cứu mạng không thể báo đáp. Không biết công tử cao tính đại danh, Thiếu Thương cũng tốt đi lại, ngày sau nếu là có cơ hội, nhất định báo đáp công tử đại ân đại đức. Giả Lang nghe xong cười nhạt một tiếng nói, hai người các ngươi sẽ không phải liền định để cho ta tại cửa ra vào nói chuyện đi. Trình Thiếu Thương không khỏi sắc mặt đỏ lên, lập tức nói, nhìn thấy công tử quá kích động, chỗ thất lễ mong rằng công tử thứ lỗi, công tử, mời vào bên trong. Chủ tớ hai người đem Giả Lang mời đến phòng về sau, Giả Lang cùng Trình Thiếu Thương ngồi đối diện nhau. Giả Lang nhìn về phía Trình Thiếu Thương khẽ cười một tiếng nói, Trình cô nương cùng Lệnh Đường rất giống, trên trán cũng có một cỗ khí khái hào hùng. Ta họ Giả, cũng tại trấn Bắc quân phục dịch qua, cùng phụ thân mẫu thân ngươi là trong quân đồng đội. Trình Thiếu Thương nghe xong thở dài rồi nói ra thật xấu hổ, ta cũng không biết mẫu thân của ta hình dạng thế nào. Giả công tử, bọn hắn trong quân đội tất cả còn tốt chứ? Nghe đến đó, Giả Lang do dự một chút rồi nói ra: "Trình cô nương, lệnh tôn Hán Tuất Quốc." Nghe đến đó, Trình Thiếu Thương không khỏi tâm đau. Mặc dù không có gặp qua phụ thân, nhưng mà kiểu này đến từ huyết thống ràng buộc, vẫn là để Trình Thiếu Thương không tự chủ được cảm thấy bi thương. "Kia mẹ ta đâu?" Giả Lang lập tức nói: "Lệnh Đường bình yên vô sự, lại không lâu nữa rồi sẽ trở về kinh sư. Lệnh Đường trước kia cùng ta nói qua liên quan đến Trình cô nương sự việc. Nàng đối với mười mấy năm qua không thể cùng người lớn lên trong lòng rất là ấy nấy. Tại ta trở về kinh sư trước, nàng còn cố ý khẩn cầu ta hồi kinh sau đó đến Trình gia nhìn xem tình huống của ngươi. Ta biết, ngươi đối với tấm lòng của cha mẹ bên trong khẳng định có ý nghĩ của mình. Ta cũng có thể nhìn ra, những năm này ngươi trôi qua vô cùng không dễ dàng. Bây giờ lệnh tôn không có ở đây, lệnh đường những năm này cũng là chịu đủ gian khổ, mong rằng Trình cô nương có thể thông cảm một chút mâu thân ngươi nỗi khổ tâm trong lòng. Rốt cuộc ngươi tổ mẫu bộ dáng gì, ta nhớ ngươi vậy hiểu rõ, rất nhiều chuyện, nàng cũng là thân bất do kỷ." Nghe đến đó, Trình Thiếu Thương lau lau nước mắt rồi nói ra: "Thiếu Thương minh bạch công tử tâm ý, bất quá ta cha không có ở đây, bằng vào ta tổ mẫu tính cách, chỉ sợ và mẫu thân của ta hồi kinh sau đó, trong nhà cũng không thiếu được sóng gió." Giả Lang nghe xong lập tức nói: "Điểm ấy cô nương yên tâm chính là, lệnh đường đã là lần này có công tướng sĩ, lại là đền nợ nước gia đình liệt sĩ quả phụ. Trấn Bắc quân tất cả mọi người, cũng sẽ không ngồi nhìn có người dám can đảm ức hiếp cô nhi quả mẫu. Dù là người này là chí thân cũng không được." Mặc dù không hiểu rõ Giả Lang cụ thể thân phận, nhưng mà nghe đến đó, Trình Thiếu Thương không hiểu cảm thấy rất là an tâm, giống như Giả Lang chính là khuôn vàng thước ngọc đồng dạng. Trình Thiếu Thương lúc này đứng dậy được rồi một đường rồi nói ra: "Công tử như thế đại ân đại đức, sợ là Thiếu Thương đời này đều khó mà hoàn lại báo đáp." Giả Lang khoát khoát tay rồi nói ra: "Trình cô nương nói quá lời. Ta lần này tới đây chứ, một là xem xét Trình cô nương cơ thể khôi phục như thế nào. Thứ hai đâu cũng là nghĩ nhìn các ngươi trong khoảng thời gian này đoán chừng cũng là không tiện về đến Trình gia. Nơi này đâu, là ta tại Đông Thành một chỗ biệt viện nơi ở. Các ngươi có thể ở nơi đó một đoạn thời gian. Chờ lệnh đường về đến kinh sư sau đó, ta mời lệnh đường cùng Trình cô nương trước gặp một lần, sau đó lại sau khi thương nghị bên cạnh sự việc." Mắt thấy Giả Lang suy xét sự việc như thế chú đáo, Trình Thiếu Thương trong lòng cũng là không khỏi rất là cảm động. Là cái này bị nhân quan nghi ngờ bảo vệ cảm giác nha, thật là thật tốt quá. Không thể không nói, là một cái trải qua gian khổ lớn lên nữ tử mà nói, người khác đối nàng tốt, là hội trong lòng nàng bị vô hạn phóng đại. Vì sao một mực đều có nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái lời giải thích đấy? Vì tại nghèo khổ gia đình lớn lên nữ hài nhi, đời sống vật chất cực độ thiếu thốn, là thực sự có khả năng bị một ít nhỏ nhặt không đáng kể chỗ tốt thì cho gậy đi nha. Húng chi Giả Lang đối với Trình Thiếu Thương mà nói, còn thuộc về là ân cứu mạng, này bờ UFF quả thực là kéo căng. Lúc này Giả Lang ở trong mắt Trình Thiếu Thương, giống là dẫm lên thất thải tường vân trưởng cứu mình chí tôn bảo bình thường, nhường Trình Thiếu Thương trong lòng đều không nhịn được có chút ý nghĩ kỳ quái. Mắt thấy Trình Thiếu Thương gương mặt càng phát ra đỏ bừng, Giả Lang hơi nghi hoặc một chút nói: "Trình cô nương, Trình cô nương, ngươi làm sao vậy?" Đang nghe được Giả Lang kêu gọi sau đó, Trình Thiếu Thương này mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, rất là ngượng ngùng nói: "Công tử suy tính như vậy chú đáo, Thiếu Thương thì từ chối thì bất kính. Chờ tốt mẫu trở về kinh sư sau đó, Thiếu Thương nhất định cùng gia mẫu cùng nhau đến nhà bái tạ công tử ân đức." Giả Lang khoát khoát tay nói: "Tốt, những lời khách sáo này thì không cần nhiều lời." Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến một tranh chua khắc nghiệt phụ nhân thanh âm: "Ngươi được lắm, không cần mặt mũi à, thế mà trốn ở này gặp riêng dã nam nhân, hại chúng ta dễ tìm à." Trình Thiếu Thương nghe được âm thanh sau không khỏi trợn mắt tròn xoe nhìn về phía ngoài cửa, tại phát hiện người đến là Trình gia cái đó ác độc quản sự Lý Ma Ma về sau, lập tức tức giận đến không nhẹ. Trước đó Giả Lang lúc tiến vào, vì Trình Thiếu Thương là chưa xuất các nữ tử, cho nên vì tránh hiểm nghi, cửa phòng là một thẳng mở rộng ra. Cho nên Lý Ma Ma một chút có thể nhìn thấy bên trong Giả Lang tại nói chuyện với Trình Thiếu Thương. Chẳng qua bởi vì Giả Lang đưa lưng về phía cửa, Lý Ma Ma thấy không rõ Giả Lang tướng mạo, mới không giữ mồm giữ miệng mắng một câu dã nam nhân. Sau khi Giả Lang xoay người về sau, Lý Ma Ma lập tức giật mình. Sở dĩ Lý Ma Ma đối với Giả Lang ấn tượng khắc sâu như vậy, tự nhiên vẫn là bởi vì nàng chịu dỗ mạo ác. Trước đó cũng là bởi vì Lý Ma Ma đối với Giả Lang nói năng lỗ mãng, Giả Lang thân binh một cái bạt thai đánh Lý Ma Ma mắt nổi đom đóm máu tươi chảy ròng. Giả Lang đang nhìn đến Lý Ma Ma về sau, lạnh hừ một tiếng nói: "Nhớ ăn không nhớ đánh thứ gì đó, thực sự là tốt vết sẹo quên đau." Giả Lang tiện tay đem chén trà ném ra ngoài, trực tiếp đánh vào Lý Ma Ma trên trán, Lý Ma Ma lúc này liền bị đánh ngất đi. Hộ tống mà đến 5-6 cái cao lớn vạm vỡ phụ nhân thấy thế cũng ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, lầu dưới vậy xông tới 7-8 cái cải trang thân binh. Các thân binh đến phụ cận đem 5-6 cái phụ nhân toàn bộ khống chế được, sau đó cầm đầu thân binh đi tới gần thi lễ một cái nói: "Thuộc hạ thất trách, khiến cái này vô tri phụ nhân quấy rầy công tử, mời công tử giáng tội." Giả Lang khoát khoát tay rồi nói ra: "Không trách các ngươi, là ta để các ngươi lưu tại bên ngoài chờ." "Được rồi, đem mấy người này dẫn đi thật tốt thẩm hỏi một chút, nhìn một chút các nàng tới là muốn làm gì." "Thuộc hạ tuân mệnh, đến a, mang đi." Tại các thân binh áp lấy mấy cái phụ nhân sau khi rời đi, Giả Lang nhìn về phía Trình Thiếu Thương ân cần hỏi: "Thế nào, Trình cô nương, không có dọa đến ngươi đi?" Trình Thiếu Thương lắc đầu về sau, giống hiếu kỳ bảo bảo một nhìn về phía Giả Lang dò hỏi: "Giả công tử, ngươi vừa rồi kia một chút thật là lợi hại a, trực tiếp đem Lý Ma Ma đánh bay, ngươi kia là thế nào làm a, có thể hay không dạy ta một chút a?" Chương 46, ly ra mọi người kinh ngạc, 1, chương 46, ly ra mọi người kinh ngạc, 1, Giả Lang nghe xong không khỏi lắc đầu nói: "Trình cô nương ngược lại là rất có tướng môn hổ nữ phong phạm a, thế mà còn có tâm tình nhìn xem cái này." Được rồi, đây chẳng qua là một cỗ xảo kinh thôi, về sau có cơ hội dạy ngươi. Nhìn xem vừa rồi tình huống này, ngươi tôn trưởng sợ là tặc tâm bất tử a. Nhanh thu thập một chút hành lý đi, ta đưa các ngươi đến biệt viện đi, đỡ phải lệnh đường hồi kinh trước đó, lại có người đến quấy rối các ngươi. Trình Thiếu Thương bị Giả Lang treo gẹo một câu sau xinh xắn thẻ lưỡi, sau đó liền cùng Liên Phòng cùng nhau thu thập lại hành lý. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Giả Lang mang theo Trình Thiếu Thương cùng Liên Phòng rời đi khách điếm, đem hai người đưa đến Linh Quốc phủ một chỗ biệt viện bên trong. Về phần Trình gia Lý Ma Ma đám người, tại bị Giả Lang thân binh hữu hảo trao đổi một phen về sau, như thật đem Trình Lao Thái Thái cùng các thị phân phó bản giao ra đây, sau đó liền bị Giả Lang phái người ném vào kinh Triệu Doãn nhà giam cho đóng lại. Tại thu xếp tốt Trình Thiếu Thương sau đó, Giả Lang cũng là quay trở về hồi phủ. Chuyển qua ngày qua, kinh sư thành ngoài cửa, bốn cỗ xe ngựa tạo thành đội xe lái vào trong thành. Đội xe chủ nhân không phải người bên ngoài, chính là Ly Gia Mẫu Nữ. Tại trải qua ngày đêm kiêm trình lặn lội đường xa sau đó, Ly Gia Mẫu Nữ thành công đã tới kinh sư. Trong xe ngựa, Lệ Nương Tử đang cùng đại nữ nhi Lệ Thọ Hoa cùng nhau thương nghị nhìn sự việc. Lệ Thọ Hoa nhìn có chút tâm thần bất định Lệ Nương Tử dò hỏi: "Mẫu thân, ngài đây là thế nào?" Lệ Nương Tử do dự một chút rồi nói ra: "Ta là lo lắng sự tình lần này tự nhiên đâm ngang a. Phạm gia là kinh thành tọa địa hộ, quê hương. Chúng ta là kẻ ngoại lai, lại là muốn đến nhà từ hôn, chuyện này đối với Phạm gia mà nói không phải cái gì hảo quang sự việc. Nếu là thật sự đấu, làm không tốt chúng ta mẫu nữ thì phải ăn thiệt thòi a." Lệ Thọ Hoa nghe xong khẽ gật đầu nói: "Mẫu thân suy tính là, chẳng qua bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Chúng ta hay là tiên tiến đến nhị muội muội rồi nói sau." Lệ Nương Tử vậy là hơi xúc động nói: "Hạt dự, ta là già thật rồi, bây giờ trở nên sợ đầu sợ đuôi." Lệ Thọ Hoa đổi bận bịu vừa cười vừa nói: "Nương nói gì vậy, nương đây là suy xét chu toàn, làm việc lao đạo." Ngay tại mẫu nữ hai người nói chuyện lúc, xe ngựa đột nhiên bị ngăn lại. Lệ Nương Tử cùng Lệ Thọ Hoa thấy thế vội vàng đem cửa xe ngựa màn kéo ra xem xét tình huống. Chỉ thấy bên ngoài một đội tuần tra nha dịch ngăn cản xe ngựa, đang để ra nghi vấn Sa Phu. Cầm đầu bộ đầu nhìn về phía Sa Phu đánh giá một chút sau ánh mắt bén nhọn dò hỏi: "Các người đám người này là làm gì, muốn đi nơi nào a?" Sa Phu thấy thế vội vàng nói: "Bẩm đại nhân, chúng ta là đến kinh thành làm việc." Bộ đầu nghe xong cười lạnh một tiếng nói: "Nhìn xem các ngươi xe ngựa này, nhiều lắm là cũng chính là cái thương nhân, đến kinh thành làm việc, không tới Tây thành Nam thành, đi Đông thành làm cái gì, Đông thành cũng lặn nên đi chỗ nhà. Còn không nhanh thành thật khai báo, nếu không có ngươi quả ngon để ăn." Người phu xe là người thành thật, lại thêm lần đầu vào kinh trước đây trong lòng thì cho dạng, bị bắt đầu như thế một bản hỏi, lắp bắp hỏi thì sẽ không nói chuyện. Lệ Nương Tử thấy thế dặn dò đại nữ nhi hai câu, sau đó vén rèm cửa lên xuống xe ngựa rồi nói ra: "Vị đại nhân này, không biết chúng ta thế nhưng có cái gì làm trái quy tắc chỗ, nếu là có à, mong rằng đại nhân thông cảm." Một chút tâm ý, không thành kinh ý. Lệ Nương Tử nói xong đưa ra một bao tán bạc vụn. Bộ đầu tiếp nhận bạc sau thỏa mãn cười cười, sau đó nói tiếp: "Người phụ nhân này vẫn còn là rất hiểu chuyện. Được rồi, vậy ta thì nói cho ngươi một chút, Đông thành không phải là các ngươi cái kia tới chỗ, đội vàng chuyển sang nơi khác đi, nếu không đợi lát nữa tuần tra binh sĩ khẳng định còn có thể kiểm tra các ngươi." Lệ Nương Tử nghe xong có chút bất đắc dĩ nói: "Có thể là đại nhân, chúng ta lần này tới kinh sư là nương nhờ họ hàng, tiểu nữ ngay tại Đông thành ở a." Bộ đầu lập tức không cười được, đội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Không biết lệnh ái tại Đông thành ở đâu ở lại a?" Lệ Nương Tử lập tức nói: "Thủy Vân hạng giáp nhất hảo." Bộ đầu nghe xong sợ tới mức chân chân mềm nhũn, đội vàng đem bạc đưa hồi tới nói: "Nguyên lai phu nhân muốn đi Thủy Vân hạng nương nhờ họ hàng à, nhìn xem, đây không phải hiểu lầm nha. Chúng ta chính là theo thông lệ để ra nghi vấn, sao có thể lấy tiền đấy. Vị phu nhân này, nhìn xem các ngươi cũng là lần đầu tới kinh, đối với Đông thành không quá quen thuộc à. Tại hạ thì là phụ trách Đông thành kinh Triệu phủ toa lại. Phu nhân tạm thời trở về xe ngựa trong nghỉ ngơi đi, ta cho ngài dẫn đường." Bộ đầu thái độ biến hóa nhanh chóng, nhường Lệ Nương Tử hơi kinh ngạc. Nhưng có người dẫn đường cũng là chuyện tốt, Lệ Nương Tử vẫn gật đầu rồi nói ra: "Vậy làm phiền đại nhân." "Ngài khách khí, ta ở đâu chống lên cái gì đại nhân à? Ta họ Vương, ngài thì gọi ta tiểu Vương đi." "Phu nhân, ngài mời lên xe ngựa, ta cho ngài mở đường." Kỳ thực cũng không thể trách cái này toa lại thái độ chuyển hóa nhanh như vậy. Đừng nhìn những thứ này toa lại quan chức thấp, nhưng đều là nhìn mặt mà nói chuyện hạng người. Tại để mắt tới Ly Gia xe ngựa về sau, liền nhìn ra đây là thương nhân nhà, cho nên hắn dự định yêu cầu tốt chút chỗ. Mà ở nghe được Ly Gia đi Thủy Vân hạng nương nhờ họ hàng về sau, cái này toa lại coi như sợ hãi. Chính như hiện đại khu nhà giàu quyền quý khu tụ tập một dạng, cổ đại cũng là như thế. Đông thành Thủy Vân hạng chính là quyền quý tụ tập nơi, có thể ở tại Thủy Vân hạng, nói ít trong nhà cũng phải có cái quan tam phẩm. Toa lại ăn tim gấu gan báo, cũng không dám lại thu Lệ Nương Tử bạc. Tại toa lại dẫn dưới đường, xe ngựa tại Đông thành liền thông suốt ghé qua lên. Trong xe ngựa, Lệ Nương Tử cùng Lệ Thọ Hoa còn thảo luận sự tình vừa rồi. Lệ Thọ Hoa nhìn xem nói với Lệ Nương Tử: "Mẫu thân, trước đó nhị muội muội ở trong thư nói, nàng là được quý nhân cứu, mới thoát một kiếp. Hiện tại xem ra, cái này quý nhân là có hai tầng ý nghĩa a." Nhìn xem này toa lại chỉ là nghe được Thủy Vân hạ tên, liền sợ đến như vậy. "Cứu nhị muội muội người, thân phận sợ là không đơn giản a." Lệ Nương Tử suy tư một chút rồi nói ra: "Thân phận đơn giản hay không, không phải chúng ta cái kia suy tính sự việc. Người ta cứu phúc tuệ, chính là đối với chúng ta có ân. Chúng ta tận tâm báo đáp người ta chính là, cái khác, không muốn nghĩ nhiều như vậy." Lệ Thọ Hoa gật đầu một cái rồi nói ra: "Mẫu thân nói rất đúng, dù sao cũng nhanh nhìn thấy nhị muội muội, và nhìn thấy nhị muội muội, tất cả không đều tin tưởng nha." Mẫu nữ hai người thương nghị một phen về sau, cũng là an ổn tâm thần, tiếp tục hướng Thủy Vân Hạng đi. Hai khắc đồng hồ về sau, Toa lại mang theo Ly Gia đội xe đã tới Thủy Vân Hạng giáp nhất hảo, sau đó Ly Gia mẫu nữ cũng xuống xe ngựa. Nhìn trước mắt 10 phần khí phái đại viện, Ly Gia mẫu nữ cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Lệ nương tử trước kia tới qua kinh sư, hiểu rõ Đông Thành là quan lại quyền quý chỗ ở, có thể nói là tấp đất tấp vàng. Có thể tại Thủy Vân Hạng loại địa phương này có một cái bày vào tòa nhà, nhìn tới cứu nhà mình khuê nữ quý nhân, thật đúng là cao quý không tả nổi. A mang một tia tâm tình thấp thỏm, Lệ Thọ Hoa đi tới cửa gõ cửa một cái. Bảo vệ nghe được âm thanh sau đó đến trước cửa, đang nhìn đến Ly Gia mọi người về sau, lập tức lên tinh thần rồi nói ra: "Dám hỏi thế nhưng Ly Gia người sao?" Chương 46, Ly Gia mọi người kinh ngạc 2, chương 46, Ly Gia mọi người kinh ngạc 2, Lệ Thọ Hoa gật đầu một cái rồi nói ra: "Không sai, vị này lão trượng, chúng ta là tìm đến người, tiểu muội Lệ Phúc Tuệ, có phải tại quý phủ phía trên a?" Bảo vệ đội vàng tất cung tất kính nói: "Phúc Tuệ cô nương đúng là chúng ta phụ thượng, chẳng qua nàng không ở nơi này là chúng ta phụ thượng biệt viện. Như vậy, chư vị mời tới trước trong biệt viện nghỉ ngơi đi, tiểu nhân này cũng là người ta đi mời Phúc Tuệ cô nương đến." Lệ nương tử đám người nghe xong không khỏi lấy làm kinh hãi, như thế xa hoa tòa nhà, thế mà còn chỉ là biệt viện, là cái này kinh sư nha. Sau đó Lệ nương tử mẫu nữ liền tại bảo vệ dẫn đầu xuống đi tới biệt viện chính đường. Biệt viện bọn nha hoàn lập tức phụng dâng trà thủy bánh ngọt, này ân cần phục thị, nhường cũng coi là giàu có nhà Ly Gia tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết Lệ Phúc Tuệ bị người nhà này cấp cứu, ký túc tại trong phủ, cũng chính là cái khách nhân. Sao những thứ này người làm trong nhà đối với nhóm người mình thái độ tốt như vậy, thậm chí có loại định bợ ý nghĩa đấy. Ngay tại Ly Gia mẫu nữ nghị luận đây rốt cuộc tình huống thế nào lúc, Lệ Phúc Tuệ tại nhận được tin tức sau đó đã đầy cõi lòng mừng rỡ đi tới biệt viện bên trong. Làm Lệ Phúc Tuệ đi vào đường về sau, Ly Gia mẫu nữ cũng sợ ngây người. Mọi người xa cách cũng bất quá thuần nguyện quan cảnh, bây giờ Lệ Phúc Tuệ lại giống biến thành người khác đồng dạng. Lúc này Lệ Phúc Tuệ người mặc một tịch màu trắng áo lông chồn, trong bộ gấm vóc nhung áo váy, một bộ quý khí hiển lộ, làm nổi bật cả người mười phần ung dung hoa quý. Thì Lệ Phúc Tuệ cái này người mặc chính là Lạc Dương chi phủ nhà phu nhân, cũng không có như vậy khí phái. Cuối cùng, Ly Gia cũng chỉ là thương nhân nhà, bị Lệ Phúc Tuệ bây giờ trạng thái cho kinh ngạc là không thể bình thường hơn được. Lệ Nhạc Tiện đi tới Lệ Phúc Tuệ phía sau người rất là kinh ngạc nói: "Trời ạ, nhị tỷ, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ, ngươi thật là ta nhị tỷ nha." Lệ Phúc Tuệ khẽ cười một tiếng rồi nói ra: "Nhìn xem ngươi nói, ta không phải nhị tỷ ngươi là ai a?" "Được rồi, chớ ngẩn ra đó." Sau đó Lệ Phúc Tuệ đi tới Lệ nương tử thân trước thi lễ một cái rồi nói ra: "Nữ nhi bất hiếu, nhường mẫu thân vì nữ nhi sự việc hành trình mệt mỏi, ngàn dặm buôn ba." Lệ nương tử đỡ dậy Lệ Phúc Tuệ rồi nói ra: "Tốt, không nói trước cái này, Phúc Tuệ, ngươi đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Cứu ngươi người đến tột cùng là ai a? Ngươi ở trong thư cũng không có viết hiểu rõ." Lệ Phúc Tuệ nghe xong cười nhạt một tiếng, sau đó liền đem chính mình sao bị Dạ Lang cứu được sự việc một một nói ra: "Mẫu thân, sự việc chính là như vậy, ta bị công gia cứu được sau đó, tình cờ công gia trong phụ không có đắc lực nhân viên, cho nên thì lưu ta tại công phụ giúp đỡ xử lý trong phụ sự việc." Lệ Nhạc Thiện nghe xong vẻ mặt ước mơ nói: "Trời ạ, nhị tỷ, nghe cùng thoại bản giống nhau a, anh hùng cứu mỹ nhân. Ta nếu có thể gặp được dạng này người, ta khẳng định trực tiếp thì gả cho hắn." Không đợi Lệ Phúc Tuệ nói chuyện, Lệ nương tử thì chừng Lệ Nhạc Thiện một chút nói: "Nhạc Thiện, chớ có nói hiệu nói vượng. Kia là đương triều quốc công, ngươi còn muốn làm quốc công phu nhân, kia đều không phải là chúng ta Ly Gia mộ tổ bốc lên thanh chuyện thuốc lá, mộ tổ nổ cũng không có như vậy tạo hóa." Bị Lệ nương tử răn dạy sau đó, Lệ Nhạc Thiện đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại. Lệ nương tử thì là suy tư một chút sau nhìn xem nói với Lệ Phúc Tuệ: "Phúc Tuệ, như vậy đi, ngươi mấy người tỉ tỉ muội muội đường xá sốc này, vậy hơi mệt chút, ngươi để người sắp đặt các nàng trước ở lại, ngươi cùng nương đến, nương có một số việc muốn hỏi một chút ngươi." Lệ Nhạc Thiện nghe xong nhỏ giọng thầm thì nói: "Làm gì như thế thần thần bí bí a, còn phải con chúng ta mấy cái." Lệ Thọ Hoa đổi đội vàng kéo Lệ Nhạc Thiện tay rồi nói ra: "Nhạc Thiện, nhanh, ngươi không phải nói mệt rồi à nha, nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi." Lệ Thọ Hoa lớn hơn vài tuổi, tự nhiên là nhìn ra Lệ nương tử dụ ý, cho nên nhanh đưa không hiểu chuyện tiểu muội cho lôi đi. Lệ Phúc Tuệ phân phó một chút về sau, bọn nha hoàn liền giúp đỡ chị em Lệ ra đi dàn xếp. Lúc này chính đường trong chỉ còn lại có Lệ nương tử cùng Lệ Phúc Tuệ. Tại do dự một chút về sau, Lệ nương tử hay là đi thẳng vào vấn đề nhìn về phía nữ nhi hỏi: "Phúc Tuệ, ngươi cùng nương nói thật, ngươi đang Ninh quốc phủ, thật sự chính là làm quản gia sao?" Lệ Phúc Tuệ do dự một chút về sau, có chút e lệ nói: "Nương, công gia hắn đối với nữ nhi có ân cứu mạng, nữ nhi đối với công gia đã sớm là trái tim ngầm hứa hẹn." Lệ nương tử nghe xong thở dài: "Nha đồng đốc, ngươi có biết hay không, vì nhà chúng ta dòng dõi, ngay cả Ninh quốc phủ bên cạnh đều dựa vào không lên. Ngươi chẳng lẽ muốn cho Ninh quốc công làm thiếp thất nha?" Lệ Phúc Tuệ nhỏ giọng hồi đáp: "Liền xem như cho công gia làm thiếp thất, nên hẳn là cũng không tính bôi nhọ Ly gia đi." Lệ nương tử hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: "Nay còn cần ngươi nói a, lẽ nào ta không biết đạo lý này? Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, Ninh quốc phủ dạng này dòng dõi, tương lai Ninh quốc công cưới chính thê, vậy tất nhiên là môn đăng hộ đối người. Vạn nhất người ta làm có ngươi, khắt khe ngươi, nhà chúng ta là không có biện pháp nào. Nhà cao cửa rộng chuyện xấu xa không phải số ít, ngươi đừng chỉ có thấy được một chút ngọt ngào, đã cảm thấy tương lai ngươi cũng có thể trôi qua như là bình mật đồng dạng. Ngươi a, nghĩ quá đơn giản. Đương hỏi ngươi, các ngươi cái đó không có." Lệ Phúc Tuệ hơi nghi hoặc một chút nói: "Cái nào a?" Lệ nương tử đành phải nhẹ giọng nói: "Cùng phòng hay chưa?" Lệ Phúc Tuệ nghe xong khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu nói: "Đương nhiên không có, nhà chúng ta mặc dù không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng nữ nhi cũng là tốt khuê nữ của người ta, không có có danh phận, sao lại làm có nhục gia môn sự việc đấy. Nghe đến đó, Lệ Nương Tử nhẹ nhàng thở ra rồi nói ra: "Nay thuận tiện, nay thuận tiện, đã ngươi danh tiết không tổn hao gì, trong sạch vẫn còn tồn tại, mọi thứ đều tới kịp. Nghe nương, chúng ta không trèo cái này trước cao. Tiệp công tử nhà họ Phạm không phải lương vối, và nương cho ngươi lui sau khi kết hôn, lại vì ngươi tìm một cái môn đăng hộ đối lang quân là được. Nương không cầu ngươi đại phú đại quý, nương chỉ cầu ngươi năng lực bình an, cả đời trôi chảy." Nghe đến đó, Lệ Phúc Tuệ trong lòng rất là cảm động. Tại biết rõ giả lang thân phận tình huống dưới, mẫu thân có thể nói ra như thế câu chuyện, có thể thấy được mẫu thân là xuất phát từ nội tâm theo hạnh phúc của mình góc độ suy xét, cũng không phải nghĩ lấy chính mình làm cầu thang. Nếu là đổi lại định mọi người, sợ là đã sớm trong bụng nở hoa, tập trung tinh thần nhường nhà mình khuê nữ thật tốt phục thị giả lang, tốt dùng cái này để hoàn thành gia tộc mình giai cấp chuyển biến, theo tầng dưới chót thương nhân trong vòng luận quẩn, tấn thăng đến quan thân giai tầng bên trong. Nhưng mà cảm động thì cảm động, Lệ Phúc Tuệ vậy cũng không có bởi vì mẫu thân khuyến cáo liền sửa đổi tâm ý của mình. Lệ Phúc Tuệ nhìn xem hướng mẫu thân xuất phát từ nội tâm chân thành nói: "Nương, ngài theo trong đáy lòng hy vọng nữ nhi trôi qua tốt, không nhận câu thúc, nữ nhi trong lòng đã hiểu. Chẳng qua ngài không hiểu rõ công gia là trên đời này, tôi đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Nữ nhi đã quyết định, đời này kiếp này, chính mình sinh là công gia người, chết là công gia quỷ, tuyệt sẽ không lại chuyển biến tâm ý." Chương 47, Đậu gia huynh đệ thăm hỏi, Ly gia đoàn viên yến, 1, chương 47, Đậu gia huynh đệ thăm hỏi, Ly gia đoàn viên yến, 1, ngươi. Mắt thấy nữ nhi như vậy, Lệ Nương Tử vậy là có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng cũng chưa đi trách cứ nữ nhi. Rốt cuộc nàng cũng là theo lúc tuổi còn trẻ đến, cũng từng có thiếu nữ hoài xuân giai đoạn. Lệ Phúc Tuệ ở chỗ nào dạng một loại tuyệt vọng tình huống dưới bị giả lang cứu, trong lòng đối với giả lang tình căn thâm trùng, cũng là không thể bình thường hơn được. Thở dài về sau, Lệ Nương Tử nhẹ nhàng nuốt ve một chút tóc của Lệ Phúc Tuệ nói: "Nha đồng đốc, nương là lo lắng ngươi ngày sau sẽ hối hận a." Lệ Phúc Tuệ rất là kiên định nói: "Nương yên tâm đi, đường là nữ nhi tự chọn, mặc kệ về sau kết quả làm sao, nữ nhi đều có thể thản nhiên chỗ chi." Nghe đến đó, Lệ Nương Tử bất đắc dĩ nói: "Thôi, ngươi tất nhiên quyết ý như thế, ta còn có thể nói cái gì đó. Tuyển con đường này, vậy sau này liền không thể xứ hờn dỗi. Ngày sau tại Ninh Quốc công thành hôn sau đó, cho dù hắn yêu chỗ ngươi, thế nhưng tại phu người trước mặt, ngươi cũng chỉ có đệ thấp làm tiểu phần. Nếu là được sủng mạc yêu, tất nhiên sẽ đại họa lâm đầu. Về phần cái khác, muốn xem chính ngươi. Trong nhà là không thể giúp ngươi cái gì." Lệ Phúc Tuệ khẽ gật đầu rồi nói ra: "Nương, ngài yên tâm đi, nữ nhi tâm lý nắm chắc." Lệ Nương Tử sau đó nhìn xem nói với Lệ Phúc Tuệ: "Đúng rồi, Phạm gia chẳng qua là cái thương nhân nhà, vì Ninh Quốc phủ địa vị, muốn vì ngươi tử hôn, nói cách khác câu nói sự việc. Làm sao còn năng lực một thằng chậm trễ đến hiện tại thế nào?" Lệ Phúc Tuệ nghe xong đội vàng nói: "Nữ nhi là suy nghĩ như vậy, mặc dù nói Phạm gia đối với Ninh Quốc phủ mà nói không coi là cái gì, nhưng mà công gia rốt cuộc vừa hồi kinh sư không lâu, nếu là do Ninh Quốc phủ tới cửa từ hôn, khó tránh khỏi có ý thế hiếp người ý nghĩa, dễ bị người nắm cắn. Hay là do mẫu thân tới trước từ hôn, như thế thỏa đáng nhất, mẫu thân cảm thấy thế nào?" Lệ Nương Tử suy tư một chút sau gật đầu một cái nói: "Điều này cũng đúng, rốt cuộc cây to đón gió, loại chuyện này là cần phải cẩn thận một chút. Được rồi, đã như vậy, kia ngày mai ta liền đi Phạm gia vì ngươi từ hôn." Lệ Phúc Tuệ trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, sau đó lại có chút ngượng ngùng nói: "Làm phiền mẫu thân, đúng, mẫu thân, còn có chuyện. Buổi tối công gia muốn tới biệt viện đến, mời chúng ta người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên." Lệ Nương Tử nghe xong hơi kinh ngạc nói: "Thế nào, Ninh Quốc công còn muốn hôn từ tới trước sao?" Lệ Phúc Tuệ khẽ gật đầu rồi nói ra: "Nếu không phải công gia còn có một số việc xử lý, hắn muốn là dự định cùng ta cùng đi đến." Nghe đến đó, Lệ Nương Tử trong lòng cũng là có chút kinh hỉ. Nhìn ra được, Ninh Quốc công là thật tâm thích nhà mình quê nữ, bằng không mà nói, cũng sẽ không đối với Ly gia người như thế lễ ngộ. Như Ninh Quốc công chỉ là cầm nữ nhi của mình làm đồ chơi bình thường, chắc chắn sẽ không đối với nhóm người mình để ý như vậy. Nghĩ đến đây, Lệ Nương Tử cũng là an tâm không ít. Mẫu nữ hai người lại trò chuyện một phen về sau, Lệ Phúc Tuệ liền đem mẫu thân dàn xếp đến biệt viện chính trong phòng ở giữa trưa, Ninh Quốc phủ Thiên Hương lâu bên trong, giả lang lúc này chính đãi tiệc đậu thế anh đậu thế su hai huynh đệ. Đậu gia hai ngày trước đưa tới bái thiếp, đã hẹn hôm nay tới trước Ninh Quốc phủ thăm hỏi giả lang. Nó mục đích tự nhiên vậy rất đơn giản, vì chính là trước đó giả lang tại Trung Thuận Vương phủ giúp đỡ đậu gia giải vây sự tình. Vì thế đậu gia hôm nay tới trước còn cố ý chuẩn bị một phần hậu lễ. Lúc này đậu gia huynh đệ cùng nhau bưng chén rượu lên, đậu thế su nhìn về phía giả lang rất là cảm kích nói: "Công gia, lần trước tại Trung Thuận Vương phủ nhận được công gia hết sức giúp đỡ, lúc này mới đỡ phải ta đậu gia mặt mũi quét rác à. Nguyên bản đã sớm cái kia đến trong phủ thăm hỏi, làm sao tục vụ quân thân, hôm nay mới cùng ta thất đệ tới trước bái tạ công gia, mong rằng công gia tha thứ thì cái, huynh đệ chúng ta kính công gia một chén." Đậu thế anh vậy phụ hòa nói: "Công gia, mời." Giả lang bưng chén rượu lên về sau, ba người chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Sau đó giả lang hơi cười một chút rồi nói ra: "Đậu đại nhân nói quá lời, ta cùng với đậu đại nhân mới quen đã thân, lại thêm tiền nhữ Dương Vương Phi lại là như thế hùng hổ dọa người, thật sự là để người nhìn không được. Cho nên ta mới nói mấy lời công đạo thôi. Chút chuyện nhỏ này, còn nhường hai vị tự mình đến nhà, thật sự là qua." Đậu thế anh nghe xong đội vàng nói: "Công gia quá quá khiêm tốn. Nội tử cùng tiểu nữ bị nhữ Dương Vương Phi làm có dễ, lúc này mới dậy rồi sóng gió. Đối với công gia mà nói chỉ là bên vực lẽ phải sự việc, nhưng đối với ta đậu gia mà nói, lại liên quan nhìn bề ngoài vấn đề. Lần này chẳng qua là một ít tấm lòng nhỏ, ngày sau công gia nếu là có dùng tới được đậu gia địa chỉ cần mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí. Nhìn trước mắt đậu gia huynh đệ, giả lang vậy là hơi xúc động. Này hai huynh đệ, tên nhất định kết cục a, một đều là thua, một đều là thắng. Đậu Thế Xu vì đậu gia lo lắng hết lòng, cuối cùng càng là hơn vì thân vào cuộc, dùng mệnh đến đổi đậu gia lên như diều gặp gió. Trái lại đậu thế anh mơ mơ hồ hồ thì ngồi mát ăn bát vàng. Kỳ thực giả lang đối với đậu thế xu vẫn tương đối xem trọng, đậu thế xu quyền nhu nhất lưu, khó mà cân nhắc. Mặc dù nói dạng này người không tốt khống chế, nhưng mà đậu thế xu có một nhược điểm chí mạng, đó chính là đậu gia. Chỉ cần giả lang đem đậu gia gắt gao buộc chặt tại trên xe ngựa của mình, kia đậu thế xu rồi sẽ ngoan ngoãn cho mình sử dụng. Cho nên giả lang đối với khống chế đậu thế xu, hay là lòng tin tràn đầy. Giả lang sau đó nhìn về phía đậu thế anh cười một cái nói: tốt, càng nói càng khách khí, ta giúp tôn phu nhân cùng lệnh ái thời điểm, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ta là quân ngũ xuất thân, không quen như vậy khách sáo, chúng ta một mực bằng tâm giao nhau chính là, làm gì khiến cho phức tạp như vậy đấy. Đậu Thế Xu gật đầu một cái rồi nói ra: công gia nói rất đúng, thất đệ, ngươi a, vậy buông ra một ít đi. Sau đó ba người liền uống rượu với nhau trò chuyện dậy rồi nhàn thiên. Qua ba lần rượu, thái qua ngũ vị về sau, giả lang nhìn về phía Đậu Thế Anh sau vừa cười vừa nói: đúng rồi, đậu đại nhân, nói đến có lẽ ngươi không biết, trừ ra lần trước tại Trung Thuận Vương phủ thời điểm, trước kia ta cùng với lệnh ái còn có qua gặp mặt một lần đấy. Đậu Thế Anh nghe xong hơi có vẻ kinh ngạc nói: thật sao? Nhưng không biết công gia nói rất đúng ta cái nào nữa nhi a. Giả lang cười nhạt một tiếng rồi nói ra: đậu chiêu cô nương, nhắc tới cũng là tháng 6 sự tình. Khi đó bệ hạ chiêu mộ Vân Quý tử đệ nhập ngũ, ta thì vào lúc đó gặp qua đậu chiêu cô nương một mặt, đến nay khắc sâu ấn tượng a. Tại Trung Thuận Vương phủ lúc, ta một chút liền nhận ra lệnh ái. Đậu Thế Anh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: nhường công gia chê cười, ta người trưởng nữ này thường ngày trong thì là ưa thích chạy loạn khắp nơi, nàng thở nhỏ đi theo tổ mẫu sinh hoạt, lao nhân ra nhà, đối đãi hải tử khó tránh khỏi cương triều mấy phần. Giả lang khẽ cười một tiếng rồi nói ra: đậu đại nhân nói quá lời, lệnh ái thẳng thắn hoạt bát, đối mặt Nhữ Dương Vương phi không kiêu ngạo không tự ti, có thể thấy được đậu gia khí khai a. Đậu Thế Anh nghe xong cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cười theo cười. Nhưng Đậu Thế Xu vẫn không khỏi được suy tư. Trước đó Đậu Thế Xu liền nghĩ vì sao chính mình cùng giả lang ngay cả quen biết hời hợt cũng không tính, hắn lại tại Trung Thuận Vương phủ bên vực lẽ phải. Chương 47, đậu gia huynh đệ thăm hỏi, ly gia đoàn viên yến, 2, chương 47, đậu gia huynh đệ thăm hỏi, ly gia đoàn viên yến, 2, nguyên bản Đậu Thế Xu cảm thấy có thể chính là giả lang tính cách hào sảng, làm người trượng nghĩa. Nhưng hiện tại xem ra, dường như có huyền cơ khác, ai chẳng lẽ nói Ninh Quốc công đối với chính mình cái này đại điệt nữ ưu ái có thừa, cho nên mới tại Trung Thuận Vương phủ là đậu gia giải vây nha. Đậu Thế Xu càng nghĩ càng thấy được vấn đề này vô cùng có khả năng, bất quá trong lòng hắn đè xuống không nhắc tới, ung dung thản nhiên, chuẩn bị ngày sau tìm thời cơ thích hợp lại đến sò xét một chút. Tiếp xuống ba người nâng ly cả chén, bầu không khí vậy rất là hòa hợp. Đến hồi lâu thời gian, đậu gia huynh đệ mới từ biệt giả lang, rời đi Ninh Quốc phủ. Đưa tiễn đậu gia huynh đệ về sau, giả lang thay quần áo khác, sau đó trở về thư phòng ngâm ấm trà. Vừa rồi tại bữa tiệc bên trên, giả lang cố ý nhắc lên chính mình trước kia gặp qua đậu chiêu sự tình, đậu thế anh phản ứng chậm, không có phát giác cái gì. Chẳng qua khi đó giả lang cố ý lưu ý một chút đậu thế xu phản ứng. Có thể nhìn ra, đậu thế xu khẳng định là nghĩ đến cái gì. Kể từ đó, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Nguyên trong kịch vì đậu gia quyền thế, đậu thế xu chủ đạo nhường đậu chiêu gả cho tế linh hầu. Bây giờ có chính mình cái này linh quốc công, giả lang cũng không tin đậu thế xu không động tâm. Chỉ cần đậu thế xu động tâm tư muốn cùng linh quốc phụ kết thân, kia chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Tại suy tư một chút đậu ra sự tình về sau, giả lang cũng là sai người chuẩn bị xe ngựa, hướng Ninh Quốc phủ biệt viện đi. Rốt cuộc ở trong đó còn có Ly gia Ngũ Phúc ở đầu chờ lấy đấy. Cùng lúc đó, bến tàu Cô Tô bên trên, Lâm Như Hải đem thê tử của mình còn có nhi tử nữ nhi tiễn lên thuyền bên trên. Tại Lâm gia nhận được Vinh Quốc phủ đưa tới thư tín về sau, giả mẫn cùng Lâm Như Hải thương nghị một phen, quyết định mang theo nhi tử cùng nhau vào kinh thành, là nhi tử cầu y đi vì Lâm Như Hải trên người còn kiêm tuần mối ngự sự việc cần làm, giả mẫn không yên lòng nữ nhi ở nhà một mình, cho nên dứt khoát đem Lâm Đại Ngọc vậy mang theo cùng nhau vào kinh. Lúc này Lâm Như Hải mặc dù không nỡ lòng vợ con, nhưng cũng đầy cõi lòng nhìn ước mơ, hy vọng nhi tử sau khi đến kinh thành tại thái ý trần trị hạ có thể thuốc đến bệnh trừ. Sau đó người một nhà vượt qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt, rốt cuộc không cần vì nhi tử cơ thể lo lắng. Tại đưa mắt nhìn vợ con sau khi rời khỏi, Lâm Như Hải rời khỏi mã đầu lên xe ngựa, tiếp tục dấn thân vào đến công vụ trong. Đảo mắt đã đến giờ chạm vào tối, Linh Quốc phủ biệt viện bên trong, lúc này Ly gia mẫu nữ rất là cẩn thận ngồi ở trên bàn cơm. Chi như vậy là bởi vì chủ tọa ngồi nhìn giả lang. Nhìn Ly gia mẫu nữ đám người như thế cẩn thận dáng vẻ, giả lang rất là ôn hòa cười cười rồi nói ra: bá mẫu, các vị tỷ muội, các ngươi đều là phúc tuệ trí thân, liền cùng của ta trí thân không khác nhau chút nào. Linh Quốc phủ chính là các ngươi nhà, cũng đến trong nhà mình, chúng ta liền buông lòng chút ít. Hôm nay chính là một hồi phổ phổ thông thông gia yến mà thôi. Mặc dù giả lang thái độ rất dễ thân cận, nhưng mà đối với quyền thế e ngại vẫn là để Ly gia mẫu nữ rất khó buông ra trạng thái. Giả lang thấy thế cũng biết các nàng này mới đến, trong lòng khẳng định thất vọng, đây không phải 2-3 ngày có thể trầm tĩnh lại. Sau đó giả lang liếc nhìn Lệ Phúc Tuệ một cái, Lệ Phúc Tuệ ngầm hiểu, sau đó cười lấy nhìn về phía người trong nhà nói: nương, tỷ tỷ, bọn muội muội, nếm thử những thứ này thái đi. Đây đều là công gia cố ý theo trong kho lấy ra chân quý nguyên liệu nấu ăn. Có theo duyên hải đông nam tiến cống keo bảo ngư khô chờ, còn có trong phủ đi săn hùng trưởng sơn chân, mau thừa dịp còn nóng ăn đi, lạnh thì ăn không ngon. Tại Lệ Phúc Tuệ đồng hành, Ly gia người cũng coi là hơi buông lòng chút ít, sau đó mọi người cùng nhau ăn xong rồi cơm. Không thể không nói, mỹ thực là rút ngắn người khoảng cách một biện pháp không tệ. Đang thưởng thức nhìn mỹ thực, lại uống một chút Tây Vực tiến cống rượu nho về sau, trên bàn cơm bầu không khí cũng là nóng bỏng chút ít. Chị em Lệ gia bên trong nhỏ tuổi nhất Lệ Nhạc Thiện cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Giả Lang dò hỏi. "Công gia, này hùng trưởng là ngài đi săn tới sao?" Giả Lang hơi cười một chút nói. "Đúng vậy a, đây là ta mang theo thân binh lên núi săn giết. Cái này hùng trưởng là gấu trái tay trước, coi như là tinh hoa nhất địa phương, các ngươi ăn nhiều một chút." Lệ Hảo Đức nghe xong có chút hiếu kỳ hỏi. "Công gia, sao, khác nhau bộ vị hùng trưởng còn không giống nhau sao?" Giả Lang gật đầu một cái sau vừa cười vừa nói. "Đó là tự nhiên, gấu là hội ngủ đông. Tại nó ngủ đông trong lúc đó, là một nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Tại chưa tỉnh lại, gấu thì có liếm tay phải thói quen. Một lúc sau, này tay phải thì trở nên huyết mạch thông thấu, cam mập mềm mại, là bắt chân thượng phẩm. So sánh dưới, cái khác hùng trưởng thì thua chị kém em. Đợt, tác giả là cái quê mùa, chưa ăn qua hùng trưởng, không biết rốt cục bàn tay trái tốt hay là tay phải tốt, những này là tìm tới tài liệu, cũng không biết thực hư, mọi người xem cái náo nhiệt là được, tuyệt đối đừng tích cực à. Lệ Nhạc Tiện nghe xong rất là chờ mong nhìn xem nói với Giả Lang. Kia công gia lần sau đi săn năng lực mang ta đi xem xét sao? Lệ Nương Tử nghe xong đội vàng chừng Lệ Nhạc Tiện một chút rồi nói ra. Nhạc Tiện, công gia sự vụ bận rộn, làm sao có thời giờ mang theo ngươi đi chơi à? Đội vàng ăn cơm đi. Giả Lang thấy thế cười một cái nói. Bá mẫu, không có chuyện gì, ta hồi kinh thời gian không dài, nghỉ một còn chưa kết thúc. Như là tiểu muội nghĩ cùng theo một lúc đi xem náo nhiệt, cũng không ngại chuyện. Chúng ta đi săn bình thường đều có thân binh cảnh vệ, vô cùng an toàn. Lệ Nương Tử lập tức nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã nhảy thoát, ta là lo lắng nàng cho công gia rước phiền toái. Giả Lang cười nhạt một tiếng nói. Bá mẫu nói quá lời, đều là người trong nhà, có cái gì phiền phức hay không? Tốt, chúng ta ăn cơm. Ăn cơm. Có Lệ Nhạc Thiện này việc nhỏ xen giữa sau đó, trên bàn cơm bầu không khí cũng là hoan nhanh hơn không ít. Tiếp xuống Ly gia mẫu nữ cũng không giống trước đó như vậy cẩn thận, đi theo Lệ Phúc Tuệ cười cười nói nói, náo nhiệt. Tại thật vui vẻ ăn một bữa cơm đoàn viên về sau, Lệ Phúc Tuệ mang theo Lệ Nương Tử cùng Giả Lang cùng đi đến biệt viện trong thư phòng. Bọn nha hoàn dâng trà thủy sau liền rời đi trong phòng. Sau đó Giả Lang nhìn về phía Lệ Nương Tử vừa cười vừa nói, "Bá mẫu, thời gian vội vàng, vậy chưa kịp chuẩn bị quá nhiều đồ vật, xin hãy tha lỗi." Lệ Nương Tử nghe xong đội vàng nói, "Công gia như thế thịnh tình khoản đãi, đã là nhường mẹ con chúng ta rất là cảm kích. Nhận được công gia không bỏ, yêu hái tiểu nữ. Ngay tiếp theo mẹ con chúng ta vậy đi theo mở rộng tầm mắt. Chỉ là có chút sự việc, ta còn là nghĩ cả gan cùng công gia nói lên nói chuyện. Nếu là có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng công gia rộng lòng tha thứ, không muốn cùng ta một phụ đạo nhân ra chấp nhận." Giả Lang khoát khoát tay nói. Bá mâu nói lời này liền khách khí, có lời gì cứ nói đừng ngại. Lệ Nương Tử gật đầu một cái rồi nói ra. Ly gia bản thương nhân nhà, tiểu nữ may mắn được công gia coi trọng, đây là tất cả Ly gia hào quang. Nhưng mà Ly gia mặc dù dòng dõi không cao, cũng là thanh bạch nhân gia. Ta chỉ hy vọng công gia ngày sau năng lực thiện đãi tiểu nữ, nếu là nàng có cái gì vượt qua chỗ, mong rằng công gia khai ân, báo cho biết ta cái này mẫu thân, ta tự sẽ trừng trị tại nàng, dạy bảo nàng phụng dưỡng phu quân bản phận. Tuyệt đối không nên nhường người bên ngoài lăng nhục tại nàng, ngoài ra, Ly gia không cầu gì khác. Chương 48, đậu gia tính toán, 1, chương 48, đậu gia tính toán, 1, Lệ Nương Tử lời nói này, nhường Giả Lang cũng là vô cùng khâm phục. Không thể không nói, có thể nuôi ra 5 cái phẩm hạnh đoan chính nữ nhi, Lệ Nương Tử tam quan là 10 phần chính. Giả Lang vậy rất là trịnh trọng nhìn xem nói với Lệ Nương Tử. Bá mẫu yên tâm, sau này ta nhất định sẽ thiện đãi Phúc Tuệ, tuyệt sẽ không để người bắt nạt nàng. Linh quốc phủ bên trong, vĩnh viễn cũng có Phúc Tuệ vị trí. Nghe đến đó, Lệ Nương Tử cũng biết, đây đã là Giả Lang lớn nhất thành ý nàng không có hy vọng xa vời cái khác. Với lại bằng tâm mà nói, nàng cũng là một thằng khát vọng có thể vì chính mình cô nhi quả mẫu tìm dựa vào. Rốt cuộc này ăn người thế đạo, một quả phụ mang theo 5 cái nữ nhi sống qua ngày, rất dễ dàng bị người ngấp nghé. Lệ Phúc Tuệ cho dù là cho Giả Lang làm thiết thất, vậy đại biểu cho Ly gia hoàn thành giai cấp biến hóa. Từ nay về sau, Lệ Nương Tử rốt cuộc không cần lo lắng thân tộc đối nhà mình sản nghiệp lên ý nghĩ xấu, vậy không cần phải lo lắng có người bắt nạt chính mình cô nhi quả mẫu. Trước đó Lệ Nương Tử có thể đứng vững cái này hấp dẫn khuyên nhủ Lệ Phúc Tuệ, có thể thấy được mẫu nữ tình thâm. Sau đó Lệ Nương Tử lôi kéo Lệ Phúc Tuệ tay đến phụ cận, sau đó đem Lệ Phúc Tuệ tay đặt ở Giả Lang trên tay nói: "Công gia năng lực có lời nói này, ta còn có cái gì có thể nói đấy?" Tiểu nữ liền giao phó cho công gia. Giả Lang cầm Lệ Phúc Tuệ tay nói: "Bá mẫu yên tâm chính là, ta tuyệt sẽ không nhường ngài thất vọng." "Đúng rồi, trước đó ta đã cùng Phúc Tuệ thương lượng xong, lần này ngài sau khi đến, dứt khoát thì người một nhà rời chỗ ở kinh sư đi. Kinh sư so với Lạc Dương phồn bình không biết bao nhiêu, bất luận là Ly gia nghị thương mại hay là sau này là mấy người tỷ bội nghị thân, đều muốn thuận tiện hơn nhiều. Với lại lưu tại kinh sư, có ta giúp đỡ, vậy sẽ không còn có hạng giá áo túi cơm dám sinh sự." Lệ Nương Tử nghe xong sửng sốt một chút, sau đó có chút xoắn xuýt nói: "Này, này có thể hay không thái phiền phức công gia?" Giả Lang cười nhạt một tiếng rồi nói ra: "Bá mâu nói gì vậy, người trong nhà có cái gì phiền phức hay không? Với lại cha mẹ ta chết sớm, trong tộc nhân khẩu đơn bạc, bên tay ta vậy thiếu khuyết đáng tin cậy người, bá mẫu lớn ở thương mại, vừa vặn còn có thể giúp đỡ ta quản lý một chút trong phủ sản nghiệp, cũng có thể nhường Phúc Tuệ tại đầu gối trước tận hiếu, như thế không phải nhất cử lưỡng tiện nha." Lệ Phúc Tuệ vậy phụ hòa nói: "Đúng vậy à, nương, ngài thì lưu tại kinh sư đi, Lạc Dương chỗ kia, còn có cái gì đáng giá lưu lên à? Chúng ta người một nhà ở đâu, nơi đó chính là nhà của chúng ta a." Lệ nương tử gật đầu một cái rồi nói ra. Vậy được rồi, chẳng qua quê quán sản nghiệp ta còn phải xử lý chỉnh lý một chút. Giả lang khẽ cười một tiếng rồi nói ra. Chút chuyện nhỏ này còn đáng bá mẫu tự mình đi một chuyến a. Bá mẫu tìm tâm phúc quản sự trở về một chuyến là được rồi, ta phải mấy người đi theo, bảo quản không có mắt không mở người dám đỏ mắt. Đúng rồi, này chỗ biệt viện, thì đưa cho bá mẫu. Lệ nương tử nghe xong đổi đội khoát khoát tay rồi nói ra. Này không được, này quá quý giá. Vẫn là chờ trong nhà sản nghiệp xử lý xong, chúng ta lại mua một chỗ tòa nhà chính là. Giả lang cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Bá mẫu, ngài đem phúc tuệ nuôi duyên dáng yêu kiểu, thông minh tháo bát, tương lai tất nhiên là của ta hiền nội trợ. Này chỗ tòa nhà mặc dù quý giá, lại thế nào cùng bá mẫu nuôi dưỡng phúc tuệ ngậm đắng nuốt cay đánh đồng đấy. Với lại này chỗ biệt viện khoảng cách Ninh quốc phủ cũng không coi là xa xôi, ngày sau hai bên đi động vậy thuận tiện không phải. Chuyện này ngài thì nghe ta, chân thật ở lại chính là. Nói đùa, ngũ phúc đâu, chính mình mới thu khẽ chào. Này nếu để cho Ly gia mua cái tòa nhà ở thật xa, vậy sau này chính mình còn thế nào cùng di chị em di em gái nhóm hữu hảo giao lưu. A Lệ nương tử mắt thấy giả lang như thế chân tâm thật ý, xoắn suýt sau một hồi gật đầu một cái rồi nói ra. Vậy được rồi, ta thì từ chối thì bất kính. Giả lang cười một cái nói. Này là được rồi nha. Được rồi, bá mẫu, phạm gia từ hôn sự tình, thì làm phiền bá mẫu đi xử lý. Ta quay về phái một đội thân binh đến biệt viện bảo vệ an toàn, bá mẫu đi phạm gia lúc, vậy mang lên người đi. Nếu là phạm gia thành thật thật từ hôn thì cũng thôi đi, nếu là bọn họ không nên hung hăng cản quái, ta tự có cách đối phó bọn hắn. Lệ nương tử một chút suy tư rồi nói ra. Có công gia những lời này ta an tâm. Phạm gia tại kinh sư nhiều năm, ta trước đó trên đường tới còn lo lắng bọn hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng chứ. Giả lang khí định thần nhàn nói. Nhà mình nhi tử như thế không có đảm nhận, nếu là còn có mặt mũi ra sức khức từ gây chuyện, đó chính là tự tìm đau khổ. Tốt, bá mẫu, các ngươi tàu xe mệt mỏi, tối nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đợi xử lý xong phạm gia sự tình về sau, nhường phúc tuệ mang theo các ngươi tại kinh sư du lãm một phen. Ta chưa hết trở về phủ. Lệ nương tử nghe xong lập tức nói. Chúng ta này cả một nhà đến cho công gia thêm phiền phức, phúc tuệ, nhanh đưa tiễn công gia. Được. Lệ phúc tuệ nói xong liền bồi tiếp giả lang rời đi trong phòng, hai người cùng nhau ra bên ngoài vừa đi đi. Lúc này lệ phúc tuệ trên mặt tràn đầy đủ cười, trong lòng đừng đề cập nhiều hài lòng. Nhìn lệ phúc tuệ lộ rõ trên mặt ý cười, giả lang khẽ cười một tiếng rồi nói ra. Bá mẫu các nàng đến rồi ngươi vui vẻ như vậy a? Nhìn tới ta trước đó lưu nàng lại nhóm là đúng. Lệ phúc tuệ ẩn ý đưa tình nhìn xem nói với giả lang. Đa tạ công gia như thế khoản đãi người nhà của ta, không có nửa điểm nhìn xuống. Giả lang nhẹ nhàng cầm lệ phúc tuệ tay rồi nói ra. Yêu cầu của ngươi là thật thấp à, nhà mẹ để ngươi người đến, ta thịnh tình khoản đãi không là cần phải nha. Với lại tạ cũng không phải như thế tạ. Lệ phúc tuệ nghe xong thẹn thùng nói. Vậy sao tạ a? Giả lang nhẹ nhàng chỉ gương mặt của mình rồi nói ra. Nặc. Ai nha, ghét, công gia chỉ biết khi dễ ta. Lệ phúc tuệ không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Giả lang thấy thế thở dài rồi nói ra. Ta liền biết, ngươi nói lời này thì là lừa gạt ta. Không có, không phải, làm sao lại như vậy chút đấy? Lệ phúc tuệ vội vàng giải thích. Giả lang giang tay ra rồi nói ra. Vậy sao ngươi không nghe lời đấy? Lệ phúc tuệ bị giả lang trêu chọc é lệ không thôi, tả hữu quan sát một chút sau xác nhận không người, sau đó cô lấy dũng khí nhón chân lên nhanh chóng tại giả lang trên gương mặt mổ một chút. Được rồi, công gia xấu lắm. Giả lang cười ha ha một tiếng rồi nói ra. Nay còn tạm được, được rồi, ta đi đây à, ngươi hồi lâu chưa từng cùng người nhà gặp mặt, tối nay thì ở tại chỗ này buổi tiếp trò chuyện đi. Lệ phúc tuệ nhu thuận gật đầu một cái về sau, đem giả lang đưa đến ngoài cửa phủ, đưa mắt nhìn giả lang lên xe ngựa rời đi. Mãi đến khi xe ngựa biến mất tại trong màn đêm, Lệ Phúc Tuệ mới trở về trong phủ. Đêm khuya, Lệ nương tử đã ăn nghỉ. Lúc này Lệ Phúc Tuệ trong phòng, chị em Lệ gia 5 người còn cùng nhau trò chuyện. Lệ Nhạc Tiện vẻ mặt hâm mộ nhìn xem nói với Lệ Phúc Tuệ: "Nhị tỷ tỷ, tỷ phu đợi ngươi thật tốt à, hắn lớn như vậy quan, thấy vậy nhà chúng ta người lại như vậy vui tính, hắn khẳng định đặc biệt thích ngươi, mới có thể như vậy." Chương 48, đậu gia tính toán 2, chương 48, đậu gia tính toán 2, Lệ Phúc Tuệ nhẹ nhàng điểm rồi Lệ Nhạc Tiện cái đầu nhỏ rồi nói ra: "Chớ nói nhảm, tỷ phu đều gọi." Lệ Hảo Đức cười một cái nói, xem xét, nhị tỷ tỷ còn ngại quá, đây không phải chuyện sớm hay muộn nha. Chẳng qua nói thật chứ, nhị tỷ tỷ, ngươi thật đúng là nhân họa đắc phúc a. Công gia hắn nhân sinh như vậy oai hùng, ta cũng không dám tưởng tượng hắn lúc kia giết vào trận địa địch đem ngươi theo tặc nhân thủ hạ cứu ra chẳng cảnh, cái đó cảnh tượng, đoán chừng ngươi đời này cũng quên không được đi. Nghe đến đó, Lệ Phúc Tuệ không tự chủ được nhớ lại ngày đó trong sơn cốc anh hùng cứu mỹ nhân. Giả La Nguyễn như thần bình trên trời rơi xuống bình thường, bạch mã ngân thương oai hùng bất phàm, trường cứu mình ở trong cơn nguy khốn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lệ Phúc Tuệ mặt đều không nhịn được đỏ lên. Nhìn một màn trước mắt, Ly gia tam nương Lệ Khang Ninh cười một cái nói: "Nhìn xem nhị tỷ tỷ bộ dáng, nhìn tới thật là tình căn tâm trùng, không thể tự thoát ra a. Người cô gái nhỏ này, còn rêu cận lên ta tới." Lệ Phúc Tuệ bị tỷ muội trêu chọc cũng là thẹn thùng, lập tức liền phản kích lại, cào dậy rồi Lệ Khang Ninh ngửa thịt. Lệ Khang Ninh cũng là không chịu thua kém, trở tay vậy cào dậy rồi Lệ Phúc Tuệ. Không bao lâu liền biến thành tỷ muội mấy người đại hỗn chiến. Ly gia đại nương Lệ Thọ Hoa nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng là vô cùng cảm khái. Từ thủ tiết sau đó, Lệ Thọ Hoa liền tâm không gợn sóng. Bây giờ mấy người tỷ muội trùng phùng, nhà mình có dựa vào, Lệ Thọ Hoa trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng, nhiều một tia khói lửa. Ngay tại chị em Lệ gia phi thường náo nhiệt lúc, Đông Thành Đậu phủ, Đậu Thế Anh bị Ngũ Ca Đậu Thế Xu thét lên trong thư phòng. Đậu Thế Anh hơi nghi hoặc một chút nói, Ngũ ca, cũng đã trễ thế như vậy, ngươi còn không nghỉ ngơi à, gọi ta đến là có chuyện gì không? Đậu Thế Xu nhấp một ngụm trà sau lạnh nhạt nói, Thế Anh, nhà ngươi Chiêu Nhi năm nay vậy 16 tuổi đi. Đậu Thế Anh khẽ gật đầu rồi nói ra, không sai, 16 tuổi. Ngũ ca sao nhắc tới Chiêu Nhi? Đậu Thế Xu nhìn về phía Đậu Thế Anh ý vị thâm trường nói, ngươi à, nữ tử 15 cập kê, Chiêu Nhi cũng nên nghị thần, ngươi này làm cha, sao một chút cũng không để bụng à? Đậu Thế Anh rất là kinh ngạc nói, đại ca xưa nay không phải không quan tâm việc này nha, sao hôm nay em đẹp nhắc tới chuyện này đến rồi? Lại nói, Chiêu Nhi đi theo mẫu thân ở lại, mẫu thân khẳng định cũng sẽ giúp đỡ Chiêu Nhi lo liệu. Đậu Thế Xu khoát khoát tay rồi nói ra, được rồi, dừng lại đi, mẫu thân tính cách gì ngươi cũng không phải không biết. Mẫu thân vì sao lâu dài không trong phủ ở lại nguyên nhân, còn cần ta nhiều lời nha. Nếu để cho bên cạnh người biết được, Chiêu Nhi là bị mẫu thân nuôi dưỡng lớn lên, bảo đảm sẽ bị chụp cái trước ghen tị mũ, đến lúc đó nghĩ tìm một nhà khá giả, đó là muôn vàn khó khăn. Người quay về thì an bài một chút, nhường Chiêu Nhi sau này hồi phủ trong ở lại. Đậu Thế Anh do dự một chút rồi nói ra, này, cái này không được đâu. Đậu Thế Xu nghe về sau chém đinh chặt sắt nói, có cái gì không tốt, quyết định như vậy đi, ngày mai liền đem Chiêu Nhi tiếp về tới. Đậu Thế Anh mắt thấy nhà mình Ngũ ca lên tiếng, cũng chỉ có thể gật đầu một cái rồi nói ra, vậy được rồi, có thể mẫu thân bên ấy nói thế nào a? Đậu Thế Xu một chút suy tư rồi nói ra, nói thế nào, nói thẳng là được, liền nói Chiêu Nhi đến nghị thân tuổi, ngươi cái này làm cha vì thuận tiện lo liệu việc hôn nhân, đem Chiêu Nhi tiếp về trong phủ, thiên kinh địa nghĩa, mẫu thân bên ấy cũng không có ngăn đón đạo lý. Nghe đến đó, Đậu Thế Anh cũng là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, phản ứng lại, hắn vội vàng nhìn về phía Đậu Thế Xu dò hỏi, Ngũ ca, ngươi có phải hay không có người nào tuyển a, cho nên mới nhường Chiêu Nhi hồi phủ bên trong tới? Đậu Thế Xu cười nhạt một tiếng rồi nói ra, ngươi a, cuối cùng là phản ứng lại. Buổi trưa hôm nay tại Ninh Quốc phủ, ngươi còn nhớ Ninh Quốc công nói chuyện nha? Đậu Thế Anh một chút hồi ức sau hơi kinh ngạc nói, Ngũ ca, ngươi sẽ không phải chỉ bằng nhìn cái này, cảm thấy Ninh Quốc công đối với Chiêu Nhi cố ý đi? Đậu Thế Xu khí định thần nhàn nói, vô tình hay cố ý, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đậu Thế Anh do dự một chút sau khoát khoát tay nói, Ngũ ca, này không ổn a. Ninh Quốc công tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí cao, lòng dạ không nhất định cao bao nhiêu đấy. Với lại cao cưới cao gả, năng lực có mấy cái đem thời gian qua tốt. Chiêu Nhi mẫu thân phải đi trước, ta vốn là thua thiệt nàng. Đối với Chiêu Nhi hôn nhân đại sự, ta không nghĩ tới nhiều tham dự, chỉ cần chính nàng tìm được giai thế, cả đời bình an trôi chạy chính là, cái khác ta vậy không quan tâm. Đậu Thế Xu nghe xong chừng Đậu Thế Anh một chút rồi nói ra, nói bậy nói bạn, mệnh lệnh của cha mẹ lời của người mai mối, khi nào chuyển động thượng nữ tử đến chọn lựa. Thế gia nữ tử, từ nhỏ cầm y ngọc thực, thưởng thụ lấy gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, tự nhiên cũng phải vì gia tộc phồn bình hưng thịnh tận một phần lực. Chuyện thông gia, từ xưa cũng có, như không như thế, Đậu gia dùng cái gì lớn mạnh a? Chuyện này nghe ta, liền phải làm như vậy. Đậu Thế Anh trong lòng cái này gọi một sóng lớn a, nhìn xem chính mình Ngũ ca ý tứ này, chỉ cần Ninh Quốc phủ nói ra, chính mình Ngũ ca có thể đem khuê nữ của mình đóng gói đưa đến Ninh Quốc phủ đi. Cái này khiến Đậu Thế Anh trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Nhưng là bởi vì nhiều năm qua Đậu Thế Xu uy nghiêm, Đậu Thế Anh cũng là không dám phản bác, chỉ có thể là gật đầu một cái. Vậy được rồi, ta ngày mai đi một chuyến mẫu thân chỗ nào chính là. Đậu Thế Xu lúc này mới thỏa mãn cười cười. Này là được rồi nha, ngươi suy nghĩ một chút, chuyện này nếu như năng lực thành, kia thì tốt biết bao. Ninh Quốc công thế nhưng rực tay có thể nhật tân quý, dưới trướng có An Hóa Hầu, Định Tương Hầu hai viên đại tướng, phía sau còn đi theo liên tiếp người đâu. Đến lúc đó chúng ta Đậu gia còn không phải như hổ thêm cánh. Mắt thấy Đậu Thế Xu hùng tâm bừng bừng miêu tả bản thiết kế, Đậu Thế Anh trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình chỉ có hai cái nữ nhi, Vũ ca càng là hơn một mình một người. Đậu gia liền xem như lên như diều gặp gió, tương lai còn không phải tiện nghi con rể, chính mình Ngũ ca sao nghĩ như vậy không ra đấy. Chẳng qua lời nói này Đậu Thế Anh là tuyệt đối không dám nói, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm hai câu. Tại hai anh em đạt thành nhất trí, Đậu Thế Anh liền quay ngược về phòng nghỉ ngơi đi. Một đêm không thư, chuyển qua ngày qua, Lệ Nương Tử liền dẫn người rời đi Ninh Quốc phủ biệt viện, hướng Tây thành Phạm gia đi. Tại đến Phạm gia sau đó, đối mặt với Lệ Nương Tử tới cửa từ hôn hành vi, Phạm gia có chút không tiếp thu được, cảm thấy mất mặt. Chẳng qua tại Lệ Nương Tử nói ra nếu là không thoái hồn, liền đem Phạm Lương Hàn nhát như chuột bức bỏ vị hôn thê sự tình tuyên dương ra ngoài, sau đó lại kèm theo lui về Phạm gia toàn bộ xính lễ sau đó, Phạm gia suy tư một chút cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Rốt cuộc so với từ hôn, nếu là thật sự nhường Ly gia đem Phạm Lương Hàn làm những chuyện kia tuyên truyền đi, Phạm Lương Hàn đời này cũng coi như xong rồi, môn đăng hộ đối người ta khẳng định là chướng mắt hắn. Cuối cùng hai nhà hủy bỏ hôn ước, hôn thư cũng liền địa tiêu hủy. Chương 49, khởi trần tiếng lòng, trở về kinh, 1, chương 49, khởi trần tiếng lòng, trở về kinh, 1. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, giải trừ trói buộc Lệ Phúc Tuệ cũng là tâm trạng thư sướng, mang theo mẫu thân mình cùng tỷ muội tại kinh sư sướng mình lại một phen. Về phần Ly gia tại Lạc Dương sản nghiệp, liền như là Giả Lang cùng Lệ Nương Tử trước đó thương thảo đồng dạng, do Lệ Nương Tử phái một tâm phúc quản sự, tại Giả Lang thân binh cùng đi trở về Lạc Dương đi xử trí. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt Giả Lang hồi kinh vậy có tầm một tháng quan cảnh. Tại xử lý hết trấn Bắc quân việc giải quyết hậu quả sau đó, Ứng Quốc công vậy xuất lĩnh lấy trấn Bắc quân chúng tướng chiến thắng trở về hồi kinh. Lúc này Càn Thanh cung bên trong, Thiên Hữu Đế đang tra xét trấn Bắc quân giao lên quân công thống kê. Tại sau khi xem xong, Thiên Hữu Đế bỗng cảm giác đầu cũng hơi lớn. Lần này vì chuẩn bị Bắc Cương đại chiến, quốc khố đã là bị lấy ra 7-8 phần. Bây giờ U Châu đại thắng, chỉ là khao thưởng tam quân, phong thưởng tướng sĩ, lại là một bút lượng lớn chi tiêu. Như thế một bộ làm việc tiếp theo, quốc khố đều muốn bị móc rỗng. Suy tư một chút sau đó, Thiên Hữu Đế cũng là ý thức được, chính mình nhất định phải làm một bút nhanh tiền. Nếu lại tiếp tục như thế, sợ là triều đình muốn nói. Tốt lần này Bắc Cương sau đại chiến, Thiên Hữu Đế cũng coi là triệt để củng cố chính mình đế vị. Nếu là phóng trước kia, Thiên Hữu Đế cầm những lích lợi này tập đoàn ra tay còn có một chút cố kỵ. Nhưng mà hiện tại, là Bắc Cương đại chiến cực lực phổ biến người, Thiên Hữu Đế mang theo đại thắng chi thế, cũng được, đối với một ít tập đoàn lợi ích khai đao. Rất nhanh Thiên Hữu Đế liền chọn tốt khai đao đối tượng, chuẩn bị tính kế. Ngay tại Thiên Hữu Đế mài đao xoẹt xoẹt, chuẩn bị cho những ký sinh trùng kia phóng một đợt hết lúc, Đậu Chiêu trong nhà, lúc này Đậu Chiêu tổ mẫu Thôi Lão Thái Thái đang cùng nhi tử Đậu Thế Anh cùng nhau nói chuyện. Thôi Lão Thái Thái nhìn nhi tử một chút lạnh nhạt nói: "Khó được a, ngươi thế mà còn biết đến ta nơi này, nói một chút đi, có chuyện gì a?" Đậu Thế Anh nghe xong đội vàng nói: "Mẫu thân thứ tội, nhi tử vốn nên thường xuyên tới trước cho mẫu thân thỉnh an, làm sao công vụ bệ bội, mong rằng mẫu thân thứ lỗi." Thôi Lão Thái Thái khoát khoát tay nói: "Được rồi, dừng lại đi, ngươi người này khuyết điểm lớn nhất chính là có chuyện gì cũng ở trên mặt. Mau nói đi, rốt cục có chuyện gì?" Đậu Thế Anh do dự một chút rồi nói ra: "Mẫu thân, là như thế này, nhi tử lần này tới đây, là nghĩ đến tiếp chiêu nhi hồi phủ bên trong cư lại." Thôi Lão Thái Thái ý vị thâm trường liếc nhìn Đậu Thế Anh một cái rồi nói ra: "Ngươi sẽ không sợ chiêu nhi sau khi trở về, nhà ngươi trạch bất an. Ngươi cái đó tục huyền bợ, còn không phải thế sao có lượng dung người. Ngươi là cảm thấy chiêu nhi đi theo ta Lão Thái bà này trôi qua thái tự tại, sợ nàng ăn không được đau khổ, cho nên tiếp nàng trở về chịu tội đúng không?" Đậu Thế Anh liên tục khoát tay nói: "Mẫu thân nói gì vậy, chiêu nhi là nữ nhi ruột thịt của ta, làm cha làm mẹ người, tự nhiên hy vọng con cái ngàn tốt và tốt, làm sao lại như vậy nghĩ đấy?" Thôi Lão Thái Thái cười lạnh một tiếng rồi nói ra: "Ngươi như thật nghĩ như vậy, chiêu nhi mẫu thân cũng sẽ không sớm liền không có. Ngươi cùng ngươi cái đó cha a, quả thực là một đức hạnh." "Được rồi, đừng nói kiểu này chính mình cũng không tin, nói chút thật ở đi, ngươi đem chiêu nhi đón về rốt cục muốn làm cái gì? Nếu là còn không nói thật, vậy ngươi liền trở về đi. Ta Lão Thái Thái không còn thời gian cùng ngươi tại đây pha trò." Đậu Thế Anh bất đắc dĩ thở dài rồi nói ra: "Mẫu thân, là như thế này, chiêu nhi bây giờ vậy đến cập kê chi niên, nhi tử nghĩ, cũng nên cho nàng lo liệu một môn hôn sự. Chiêu nhi ở nơi này, có nhiều bất tiện, cho nên nhi tử mới nghĩ tiếp chiêu nhi hồi phủ." Thôi Lão Thái Thái nghe xong mặt trong nháy mắt thì kéo xuống: "Được, ta nói ngươi sao đột nhiên hảo tâm như vậy, nguyên lai chờ ở tại đây. Đã nhiều năm như vậy, ngươi này người làm cha đối với chiêu nhi chẳng quan tâm, bây giờ chiêu nhi trưởng thành, có giá trị lợi dụng, các ngươi liền nghĩ tiếp chiêu nhi trở về. Nói một chút đi, ngươi chuẩn bị đem chiêu nhi bán cho cái đó quyền quý đến là ngươi tấn thăng chi tư à?" Đậu Thế Anh vội vàng biện giải thích: "Mẫu thân lời nói này quá mức, ta là gả nữ, sao là bán nữ nhất nói a?" Thôi Lão Thái Thái nhìn chăm chú Đậu Thế Anh nói: "Ngươi nói lời này chính mình tin nha. Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ để cho chiêu nhi chính mình chọn lựa vị hôn phu nha, hay là nói vắt óc tìm nhiều kế nhường chiêu nhi cao gả?" Nghe đến đó, Đậu Thế Anh có chút chột dạ nói: "Hôn nhân đại sự, mệnh lệnh của cha mẹ lời của người mai mối, ở đâu đến phiên một cái nữ nhi ra làm chủ a? Với lại đến cao môn đại hộ nhà, dù sao cũng so đến lạnh xuống nhà thời gian trôi qua thư thái đi. Chẳng lẽ muốn nhường chiêu nhi thành hôn sau đó còn vì áo cơm chi phí phát sầu nha?" Thôi Lão Thái Thái thiếu kiên nhẫn khoát khoát tay nói: "Im ngay đi, Đậu Thế Anh, lời này ngươi cũng nói được a? Chiêu nhi bất kể gả cho ai, có chính nàng nhiều năm như vậy góp nhặt gia nghiệp, ngươi này người làm cha cho phần của hồi môn, ta thêm nữa một ít, làm sao lại muốn vì áo cơm chi phí phát sầu? Ngươi là ta sinh, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, còn muốn dùng đến trên người của ta nha. Đừng cho là ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Nói một chút đi, vấn đề này cùng ngươi Ngũ ca có phải hay không có quan hệ, ngươi còn chưa lá gan này." "Này, ta..." Đậu Thế Anh mắt thấy bị mâu thân giam ba câu bạch trần, lập tức cũng là lắp bắp, không phải nói cái gì. Nhìn Đậu Thế Anh bộ dáng này, Thôi Lão Thái Thái càng thêm chắc chắn nội tâm ý nghĩ, nàng chém đinh chặt sắt nhìn xem nói với Đậu Thế Anh: "Được rồi, ta đem lời phóng tại đây, cái khác ta không còn được, chiêu nhi hôn sự, ta nếu là không gọi đầu, các ngươi ai dám tư tự làm chủ, ta và các ngươi biết tay. Ngươi còn có việc không? Không có việc gì cái kia làm gì làm cái đó đi, đừng tại đây chọc ta tâm phiền. Này, được rồi, kia Hải Nhi cáo lui, ngày khác trở lại cho mẫu thân thỉnh an." Bị Thôi Lão Thái Thái mắng một trận về sau, Đậu Thế Anh xám xịt liền rời đi. Hồi lâu thời gian, Đậu Chiêu xử lý xong thương hội sự tình sau về tới trong trạch tử. Tại đi tới Thôi Lão Thái Thái phòng về sau, nhìn có chút buồn bực Thôi Lão Thái Thái, Đậu Chiêu thi lễ một cái rồi nói ra: "Tổ mẫu, ngài đây là thế nào, nhìn không thế nào vui vẻ dáng vẻ, ai gây ngài tức giận?" Thôi Lão Thái Thái khoát khoát tay rồi nói ra: "Không có chuyện, Chiêu, hôm nay sao sớm như vậy liền trở lại?" Đậu Chiêu cười một cái nói: "Thương hội sự việc cũng xử lý xong, ta liền trở lại." "Đúng rồi, ta nghe người làm trong nhà nói cha ta buổi sáng đến, ngài sẽ không phải là theo cha ta tức giận đi?" Thôi Lão Thái Thái nghe xong thở dài rồi nói ra: "Đừng nói nữa, bọn hắn hai anh em trừ ra sẽ chọc cho ta tức giận, còn biết cái gì a? Không nói cái này, hôm nay ta để người đi Khánh Phương trai mua chút ít người thích ăn bánh ngọt, đến, đem bánh ngọt lấy tới." Nặng. Một bên nha hoàn lập tức liền xuống dưới cầm bánh ngọt, không bao lâu liền bưng hai bàn bánh ngọt gấp trở lại. Tổ tôn hai người một vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt nói chuyện với nhau. Thôi Lão Thái Thái tại suy tư một chút sau nhìn về phía Đậu Chiêu dò hỏi: "Chiêu, ngươi tuổi cũng không nhỏ, là lúc cái kia nghị thân." Chương 49, Thời Trần Tiếng Lòng, trở về kinh 2, chương 49, Thời Trần Tiếng Lòng, trở về kinh 2, trong khoảng thời gian này ngươi nếu không bận rộn, tổ mẫu liền nhờ người giới thiệu cho ngươi một ít trong kinh tài tuấn, ngươi xem một chút làm sao. Đậu Chiêu nghe xong có chút kinh ngạc nói: "A, tổ mẫu, ngài nghĩ như thế nào đến cho ta kết thân a?" Tôi lão thái thái nhẹ nhàng vỗ vỗ Đậu Chiêu tay rồi nói ra: "Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ngươi cũng 16 tuổi, tổ mẫu cũng không thể đem ngươi kéo thành một gái lỡ thì đi, như thế cũng nói không đến người tốt lành gì nhà. Ngươi nếu là có cái gì vừa ý lang quân công tử, thì cùng tổ mẫu nói thẳng, tổ mẫu sai người đi hỏi thăm một chút cũng được. Nếu là không có lời nói, kia tổ mẫu liền nhờ người giới thiệu cho ngươi một ít." Đậu Chiêu càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, đang trầm tư một lát sau nhìn xem nói với Thôi lão thái thái: "Tổ mẫu, có phải hay không cha ta buổi sáng đến cùng ngài để những chuyện này a?" Mắt thấy Đậu Chiêu đoán được, Thôi lão thái thái gật đầu một cái rồi nói ra: "Ngươi tất nhiên đoán được, ta cũng liền không dối gạt ngươi. Cha ngươi buổi sáng mà nói chính là vì ngươi nghị thân sự việc. Thế gia thông gia là cái gì tình huống ngươi cũng biết, Đậu gia là ngươi ngũ bá đưa ra. Nếu là do hắn cùng cha ngươi chủ đạo hôn sự của ngươi, bọn hắn xem trọng chỉ có đối phương gia thế, về phần đối phương tướng mạo, bọn hắn là mảy may cũng sẽ không để ý. Chỉ cần đối với Đậu gia có lợi, bọn hắn khẳng định hội buộc ngươi gả, không do ngươi đến phản kháng. Nhưng dạng này hôn nhân là rất khó hạnh phúc. Tổ mẫu chính mình là cái ví dụ sống sơ sờ, vì thông gia nửa đời phí thời gian, sống uổng tuổi tác. Cho nên ta không nghĩ ngươi dẫm lên vết xe đổ. Thừa dịp ta bây giờ còn có thể giúp ngươi lo liệu, có ta để ép, nhanh cho ngươi tìm người vừa ý nhân tuyển, ngươi ngũ bá cũng không dám cùng ta đối cứng nhìn làm. Nếu là ngày nào ta không có ở đây, ngươi coi như mảy may cách cũng không có." Đậu Chiêu nghe xong đội bằng nói: "Làm sao lại thế, tổ mẫu ngài cơ thể an khang, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Thôi lão thái thái cầm Đậu Chiêu tay vô vô rồi nói ra: "Nha đồng đốc, người sống thất thập cổ lai hy, lại có mấy cái có thể sống trăm tuổi đấy. Ta cũng cái tuổi này, đất vàng đều nhanh chôn đến cái cổ. Không đem ngươi thu xếp tốt, ta đi vậy đi không an lòng a." "Ngoan, nghe lời à, thừa dịp ta bây giờ còn có thể động, bán một chút cái mặt già này, vẫn là có mấy phần mặt mũi. Ngươi cùng tổ mẫu nói thật, rốt cục có không có vừa ý người?" Đậu Chiêu lập tức liền rồi rắm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rất là ngượng ngùng. Thôi lão thái thái thấy thế trong nháy mắt liền hiểu, không cần phải nói, có môn. Thôi lão thái thái vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: "Chiêu, thiếu nữ hoài xuân, đó là nhân chi thường tình. Hữu ái mộ người, không thể bình thường hơn được, có cái gì ngại quá nói." Đậu Chiêu do dự một chút sử dụng sau này bé không thể nghe âm thanh nói: cháu gái đúng, đối với Ninh Quốc công rất có hảo cảm." "A." Nghe đến đó, Thôi lão thái thái cũng là vẻ mặt kinh ngạc. "Ninh Quốc công, chính là lần trước tại Trung Thuận Vương phủ vì ngươi giải vây vị kia Ninh Quốc công đúng không?" "Này, này." Trong lúc nhất thời, Thôi lão thái thái cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Có như vậy trong nháy mắt, Thôi lão thái thái trong đầu nổi lên một câu: "Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a." Đương nhiên, Thôi lão thái thái khẳng định không cảm thấy nhà mình cháu gái là con góc, nhưng Ninh Quốc công lại là thực sự thịt thiên nga a, tuổi mới 17 tuổi, liền rong ruổi xa trường tung hoành mà bắc, quan bái điện tiền ti đô kiểm điểm, được phong Ninh Quốc công. Dạng này cái thế nhân kiệt, được xưng tụng thiên kiêu chi tử. Mặc dù nói nhà mình cháu gái cũng được cho là xuất sắc, bất luận là dung mạo hay là tài trí đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà cùng Ninh Quốc công loại nhân vật này đặt chung một chỗ, thì có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Tại do dự một chút về sau, Thôi lão thái thái nhìn về phía Đậu Chiêu ôn hòa nói: "Chiêu, cảm kích cùng ái mộ, không hẳn là một chuyện. Ngươi cùng Ninh Quốc công chẳng qua là gặp mặt một lần, thì kết luận như vậy mình thích hắn, có phải hay không có chút qua loa à?" Đậu Chiêu nghe xong đội vàng nói: "Tổ mẫu, ta cùng Ninh Quốc công đã sớm thấy qua, chẳng qua lúc kia hắn còn không phải Ninh Quốc công, chỉ là một ngũ phẩm võ tướng." Thôi lão thái thái rất là hoài nghi hỏi: "Này là chuyện xảy ra khi nào a, ta sao chưa từng nghe người nhắc qua?" Đậu Chiêu lập tức liền đem hai người trước đó tại xuất trinh thời điểm ngẫu nhiên gặp sự việc nói cho Thôi lão thái thái, sau đó nói tiếp: "Làm lúc tại Trung Thuận Vương phủ lúc, cháu gái có thể khẳng định, công gia hắn vậy nhất định nhận ra ta tới." Mắt thấy nhà mình cháu gái rất là chắc chắn dáng vẻ, Thôi lão thái thái trầm tư một lát sau hay là có chủ ý, mặc dù nói Thôi lão thái thái cảm thấy nhà mình cháu gái ý nghĩ có thể là đơn phương tình nguyện, nhưng loại chuyện này, từ trước đến giờ đều là chưa tới phút cuối chưa thôi. Xem ra chính mình vẫn là phải giúp đỡ thúc đẩy một chút, để cho hai người tìm cơ hội gặp một lần mặt. Nếu là việc này năng lực thành đương nhiên được, nếu là không thành, vậy đỡ phải cháu gái lao là bởi vì việc này khiên chàng phải đố, sớm cho kịp đoạn mất niệm tưởng cũng là chuyện tốt. Hạ quyết tâm về sau, Thôi lão thái thái nhìn về phía Đậu Chiêu ôn hòa nói: "Chiêu, tất nhiên là như vậy, kia tổ mẫu thì nghĩ một chút biện pháp, giúp ngươi thăm dò một chút Ninh Quốc công tâm ý đi. Nếu là hai lần tình đầu ý hợp, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là có cái gì hiểu lầm chỗ, ngươi cũng không cần nhục trí, trên đời nam nhi sao mà nhiều vậy. Ngươi xuất thân không kém, tìm được một như ý lấp lánh lang quân không phải việc khó gì." Đậu Chiêu nghe xong tổ mẫu đồng ý giúp mình lo liệu, đối với Thôi lão thái thái nửa câu nói sau tự động xem nhẹ, rất là vui vẻ ôm Thôi lão thái thái cánh tay nói: "Ta liền biết tổ mẫu đối với ta tốt nhất rồi." Nhìn trước mắt cháu gái trên mặt rào rạt nụ cười, Thôi lão thái thái trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt, không khỏi nhớ lại chính mình còn chưa xuất các thời điểm quan cảnh. Lúc kia, chính mình cũng là tại mẫu thân dưới gối hầu hạ. Nhưng làm sao hôn nhân đại sự, cuối cùng vẫn phụ thân định đoạt. Cuối cùng chính mình hay là gả vào Đậu gia, gặp người không quen, cả đời phí thời gian. Cảm khái một phen về sau, Thôi lão thái thái nhẹ nhàng nuốt ve một chút Đậu Chiêu cái chán, trong lòng quyết định, tuyệt không thể nhường cháu gái lại đi con đường cũ của mình. Chuyển qua ngày qua, kinh sư Đông Thành bên ngoài, một đội nhân mã chính hướng kinh sư xuất phát. Chi đội ngũ này chính là Ứng Quốc công xuất lĩnh chiến thắng trở về mà về trấn Bắc quân tướng lĩnh và thân binh hộ vệ. Đông thành chỗ cửa thành, đại hạ thủ phụ Ô Di phân chính xuất lĩnh bách quan ở cửa thành bên ngoài chờ chiến thắng trở về đại quân. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, ứng quốc công và người đã tới cửa thành đông bên ngoài, sau đó thanh thế thật lớn chiến thắng trở về nghi thức chính thức kéo ra màn che. Tại chiến thắng trở về nghi thức, thái miếu hiến tù binh và một loạt quá trình qua đi, thiên hữu đế hạ chỉ, tối nay tại Võ Anh điện thiết yến, là trấn Bắc quân chiến thắng trở về tướng sĩ khánh công. Xa cách kinh sư thật lâu trấn Bắc quân các tướng sĩ cũng là riêng phần mình quay lại gia trang, thưởng thụ lấy cùng thân nhân đoàn tụ vui sướng. Tại đội ngũ tản sau đó, Tiêu Nguyên Y Lìa cũng là mang theo nhi tử chuẩn bị trở về trình gia. Nhưng vào lúc này, một nha hoàng kéo lại Tiêu Nguyên Y Lìa đám người đừng đi. Tiêu tướng quân, còn xin dừng bước. Chương 50, mẫu nữ đoàn tụ, 1, chương 50, mẫu nữ đoàn tụ, 1. Tiêu Nguyên Y Lìa có chút kinh ngạc nhìn về phía nha hoàn dò hỏi. Ngươi là? Nha hoàn thi lễ một cái rồi nói ra. Tiêu tướng quân mời xem. Sau đó nha hoàn đưa cho Tiêu Nguyên Y Lìa một phong thư tín. Tại tiếp nhận thư tín sau đó, Tiêu Nguyên Y Lìa xem lên. Xem hết thư tín về sau, Tiêu Nguyên Y Lìa một chút suy tư liền để nhi tử rời đi trước. Chính mình thì là theo chân nha hoàn hướng đông thành đi. Hai khắc đồng hồ về sau, đông thành một tòa biệt viện bên trong, Tiêu Nguyên Y tại đi tới thiên sảnh sau đó, nhìn thấy Nhàn Nhã ngồi ở chủ vị giả lang. Lúc này Tiêu Nguyên Y sắc mặt có chút phức tạp, tại do dự một chút về sau, Tiêu Nguyên Y thi lễ một cái rồi nói ra. Mặt tướng gặp qua công gia. Giả lang cười nhạt một tiếng rồi nói ra. Nhiều ngày không gặp, Tiêu phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiêu Nguyên Y bị giả lang nhìn thoáng qua về sau, chỉ cảm thấy trên người nóng bỏng, có chút mất tự nhiên nói. Nhận được công gia nhớ mong. Lần này công gia đem ta triệu hồi kinh sư, ân tình vậy tất cả đều thanh. Không biết công gia gọi đến mà sẽ đến đây, còn có chuyện gì? Giả lang ý vị thâm trường nói. Phu nhân nói lời này, ngược lại để cho ta rất là thương tâm à, ta vốn cho rằng, giữa chúng ta giao tình không vẹn vẹn là thiếu chút nhân tình mà thôi. Tiêu Nguyên Y thì nghe xong không khỏi gò má nổi lên một tia đỏ ửng, hai người quan hệ trong đó tự nhiên là cũng không thuần khiết. Chẳng qua Tiêu Nguyên Y thì còn bị nhốt ở trong thế giới của mình, thật sự là ngại quá thản nhiên. Đối với cái này giả lang cũng là trong lòng rõ ràng, nhìn Tiêu Nguyên Y thì có chút có các bộ dáng. Giả lang lời nói xoay chuyển rồi nói ra. Tốt, không cùng phu nhân nói giỡn. Hôm nay phu nhân cùng giải quyết trấn Bắc quân chiến thắng trở về, cũng là việc vui. Ta tình cờ vậy có một việc muốn nói cho phu nhân. Lệnh ái bây giờ đang ta phụ thượng làm khách, phu nhân lẽ nào không muốn gặp mặt nàng nha? Tiêu Nguyên Y liền nghe xong hơi kinh ngạc nói. Tiểu nữ làm sao lại như vậy tại công gia phụ thượng đâu? Giả lang hơi xúc động nói. Chờ thấy vậy lệnh ái, phu nhân tuân hỏi một chút liền hiểu. Hy vọng đến lúc đó phu nhân có thể gìn giữ trấn tĩnh, không nên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Tiêu Nguyên Y liền nghe được càng phát ra mê hoặc, nhưng vẫn là hơi sau khi gật đầu nói. Vậy liền thỉnh cầu công gia mang mạ tướng đi gặp tiểu nữ đi. Giả lang khẽ gật đầu, sau đó sắp xếp người mang theo Tiêu Nguyên Y hướng Trình Thiếu Thương phòng ngủ liền đi. Không lâu sau đó, Trình Thiếu Thương ở lại trong sân, Tiêu Nguyên Y cùng Trình Thiếu Thương chuyện này đối với nhiều năm chưa từng gặp mặt mẫu nữ, cuối cùng gặp lại. Lúc này Tiêu Nguyên Y trong lòng tâm trạng cực kỳ phức tạp, một phương diện có thể tái kiến nữ nhi, nhường Tiêu Nguyên Y trong lòng rất là vui mừng. Mặt khác, nàng vậy cảm thấy mình thua thiệt nữ nhi rất nhiều. Mẫu nữ hai người trong phòng cùng trầm mặc sau một hồi, Tiêu Nguyên Y liền đè nén tâm tình kích động nhìn về phía Trình Thiếu Thương hỏi dò. Niệm Niệm, là người sao? Niệm Niệm chính là Trình Thiếu Thương nữ danh. Mặc dù trước đó đã làm tốt cùng mẫu thân trùng phùng chuẩn bị, nhưng khi Trình Thiếu Thương thật sự nghe được mẫu thân kêu gọi thời điểm, Trình Thiếu Thương trong nháy mắt hay là không kìm được, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Nương. Nghe được này âm thanh nương, Tiêu Nguyên Y liền nước mắt cũng là tràn mi mà ra. Mẫu nữ hai người rốt cuộc nói không ra lời, ôm nhau đến cùng nhau sau liền khóc lên. Hồi lâu sau, gian phòng không khí mới bình hòa chút ít. Tiêu Nguyên Y gì cùng Trình Thiếu Thương câu thông dậy rồi Trình Thiếu Thương ở tại Ninh Quốc phủ biệt viện nguyên nhân cùng với chi tiết. Làm nàng theo Trình Thiếu Thương khẩu bên trong biết được chi tiết tình huống cùng với nhiều năm như vậy nữ nhi trong nhà kêu bi thảm cảnh ngộ về sau, Tiêu Nguyên Y liền nội tâm trong nháy mắt liền bị phẫn nộ cho lấp kín. Chính mình bên ngoài trấn thủ biên cương nhiều năm, trải qua gian khổ, là vì cái gì? Không phải là vì cho con của mình càng điều kiện tốt, nhường nhà người sinh sống càng có địa vị cùng tôn nghiêm nha. Nhưng mà bà cùng em dâu thế mà như thế đối đãi nữ nhi của mình, cái này khiến Tiêu Nguyên Y liền làm sao có thể tiếp thu được. Tại trấn an nữ nhi một phen về sau, Tiêu Nguyên Y Lìa cũng là hạ quyết tâm, chính mình tuyệt sẽ không lại hướng ác bà thỏa hiệp trầm mặc. Lúc này Tiêu Nguyên Y Lìa đối với Dạ Lang, nội tâm cũng là nhiều hơn một tia chân thành cảm kích. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là không có Dạ Lang kịp thời ra tay, chờ đợi nữ nhi của mình sẽ là kết quả thế nào. Rất lớn có thể là không có chờ đến chính mình trở lại kinh thành, nữ nhi cũng đã vì ốm đau hành hạ chết tại nông trang, chờ mình quay về, nhìn thấy chỉ có thi thể cùng phân mộ. Tại trấn an nữ nhi một phen về sau, Tiêu Nguyên Y Lìa ôn hòa nhìn xem nói với Trình Thiếu Thương. Niệm Niệm, các ngươi trước thu thập một chút hành lý, nương đi gặp một lần công gia. Chờ từ biệt công gia sau đó, nương thì mang ngươi hồi nhà chúng ta. Nương cam đoan với ngươi, sự tình trước kia tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Trình Thiếu Thương khẽ gật đầu, nhưng cũng không giải trừ đối với mẫu thân cảnh giác. Nhiều năm như vậy chịu khổ sinh hoạt, nhường Trình Thiếu Thương nghiệp tổng kết ra thuộc về mình đạo sinh tồn. Đó chính là không thể mù quáng lạc quan đi tin tưởng người khác. Nếu là không có như thế một tầng tự hỏi, nàng vậy rất khó lại chỉnh lao thái thái cùng các thị các loại làm khó dễ hạ từng bước một đi cho tới hôm nay. Trấn an nữ nhi một phen về sau, Tiêu Nguyên Y lìa lại lần nữa đi tới thiên sảnh, đối với giả lang lại lần nữa thi lễ một cái. Công gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ ta thu xếp tốt trong nhà sự vụ, tự có hậu tạ. Giả lang khẽ cười một tiếng rồi nói ra. Lời này nghe được rất quen thuộc, đừng nói là phu nhân muốn lấy thân báo đáp nhà. Tiêu Nguyên Y Lìa lập tức nháo cái đỏ chót mặt, chậm nhìn Giả Lang một chút rồi nói ra: "Công gia xin tự trọng, mặt tướng còn có việc, đi đầu mang theo nữ nhi rời đi, còn xin công gia thứ lỗi." Tiêu Nguyên Y Lìa nói xong trên mặt bối rối rời đi, nàng là thật sợ Giả Lang tiếp tục như thế trêu chọc chính mình. Lỡ như chính mình lại làm ý loạn tình mê có chỗ đáp lại, vậy mình làm như thế nào đối mặt nữ nhi đấy? Nhìn Tiêu Nguyên Y Lìa cuốn quýt rời đi dáng vẻ, Giả Lang không khỏi hơi cười một chút. Theo Tiêu Nguyên Y Lìa bước vào kinh sư giờ khắc này lên, liền đã chính mình mấy vật. Chẳng qua nàng hiện tại còn đối với Trình gia trong lòng còn có một tia hoang tưởng, cảm thấy còn có thể tiếp tục trải qua cuộc sống an ổn. Thật tình không biết tiếp xuống nàng đem gặp phải vô cùng vô tận phiền phức, cuối cùng nàng cũng đem đi đến một cái nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ tượng qua con đường. Lúc này trên xe ngựa, nhìn có chút lo lắng nữ nhi, Tiêu Nguyên Y đi cầm Trình Thiếu Thương tay rồi nói ra: "Niệm Điệu, đừng lo lắng, bây giờ nương hồi đến, các nàng nếu là còn muốn tùy tiện, đó là người si nói mộng." Trình Thiếu Thương nghe xong không khỏi thở dài: "Nương, tổ mẫu cùng tím các nàng, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy đuổi." Tiêu Nguyên Y liền rất là chắc chắn nói: "Yên tâm đi, ta tự có tính toán của ta, đi, nương mang ngươi về nhà." Ngay tại Tiêu Nguyên Y Liễu mẫu nữ tiến về Trình gia lúc, Trình gia phụ thượng, Trình Lao Thái Thái lúc này đang cùng đệ đệ Đồng Thương Quản cùng nhau nói chuyện. Trình Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ vậy là nhân khẩu héo tàn, phụ mẫu trước kia qua đời, qua nhiều năm như vậy, đệ đệ Đồng Thương Quản đều dựa vào Trình gia sống qua. Chương 50, mẫu nữ đoàn tụ 2, chương 50, mẫu nữ đoàn tụ 2, lúc này Đồng Thương Quản chính ăn như hổ đói ăn lấy đồ vật, theo hắn xốc xếp sợi tóc cùng quần áo trên người cũng có thể nhìn ra, hắn mấy ngày nay tất nhiên trôi qua là màn trời chiếu đất, bị người đuổi theo giống như chó nhà có tang. Trình Lão Thái Thái đưa cho đệ đệ một chén nước rồi nói ra: "Ngươi làm sao? Một bộ sợ hãi dáng vẻ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Đồng Thương Quản có chút bối rối nói: "Tỷ, ngươi được cứu ta à? Cha chúng ta nương thời điểm ra đi, thế nhưng đã nói với ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt ta." Trình Lão Thái Thái vội vàng nói: "Cái này ta biết, ngươi nói trước đi chuyện gì xảy ra?" Đồng Thương Quản do dự một chút rồi nói ra: "Tỷ, ta không phải tại kho quân giới kinh sư làm thương quản nhà, kết quả xảy ra chút việc, bọn hắn muốn lấy ta làm kẻ chết hay. Ta đều bị bọn hắn đuổi rất nhiều thời gian, tỷ, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta." Trình Lão Thái Thái nghe xong giật mình, vội vàng dò hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai muốn bắt ngươi làm kẻ chết hay? Ai tại bắt ngươi a?" Kỳ thực Đồng Thương Quản cũng là ở chỗ này cố ý bán thảm. Hắn là kho quân giới thương quản, bởi vì nhìn nặng lợi nhỏ, đã trở thành đầu cơ trục lợi quân giới đồng lõa. Nhiều hơn không ít, vẹn vẹn mấy năm này, hắn đang trực trong lúc đó theo trong tay hắn chuyên trở ra ngoài quân giới có không ít. Bây giờ Lăng Bất Nghi chính xuất lĩnh lấy dưới trướng hắc kỵ toàn lực điều tra việc này. Đồng Thương Quản tại nhận được tiếng gió sau sợ tới mức nhà cũng không dám hồi, đội vã như chó nhà có tang. Đang chạy trốn mấy ngày sau, Đồng Thương Quản thật sự là không có chỗ để đi, này mới đi đến Trình gia tìm nơi nương tựa tỉ tỉ, dự định trước tránh phong thanh lại nói. Nhưng mà việc này, hắn tự nhiên là không có khả năng cùng Trình Lao Thái Thái một năm một mười nói ra. Cho nên hắn ra vẻ một bộ nhận hết oan khuất bộ dáng, tốt như chính mình ăn bao lớn thua thiệt đồng dạng. "Tỉ, một lời khó nói hết a, bọn hắn rất lợi hại, chúng ta đấu không lại họ. Ta trước tại ngươi này tránh tình thế, và qua một đoạn thời gian tiếng gió lui vậy liền tốt." Nghe đến đó, Trình Lao Thái Thái ngược lại cũng không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu rồi nói ra: "Như vậy cũng tốt, vậy ngươi ngay tại này an tâm trước ở, yên tâm, có ta đây." Mắt thấy lừa gạt qua được, Đồng Thương Quản cũng là nhẹ nhàng thở ra. Qua sau đó không lâu, Trình Lao Thái Thái rời đi trong phòng. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền đi đến trạng vào tối. Võ Anh Điện bên trong, lúc này Thiên Hưu Đế đang ban thưởng yến, là trấn Bắc quân tướng sĩ khánh công. Trong điện, Giả Lang là lần này Bắc Cảnh đại thắng công đầu chi thần, tự nhiên cũng là bị văn võ quần thần liên tục mời rượu, bầu không khí nóng bỏng đến cực điểm. Tại qua ba lần rượu thái qua ngũ vị về sau, Giả Lang cũng là khó được né thanh tịnh. Nhưng vào lúc này, Bắc Tĩnh quận vương Thủy Dung đi tới Giả Lang bên cạnh mặt mỉm cười nói: "Linh quốc công." Đang nhìn đến Thủy Dung về sau, Giả Lang trong lòng cảnh giác, sau đó cười nhạt một tiếng nói: "Bắc Tĩnh quận vương, có gì chỉ giáo a?" Bắc Tĩnh quận vương khoát khoát tay nói: "Chỉ giáo đàm không đến, chỉ là muốn cùng Linh quốc công tâm sự mà thôi. Linh quốc công cũng là khai quốc nguyên hơn đời sau. Linh quốc phủ cùng ta Bắc Tĩnh vương phủ trăm năm giao hảo, là thế giao. Bây giờ Linh quốc công tạo lại Linh quốc phủ huy hoàng, thật làm cho bọn ta khai quốc nguyên hơn mở mày mở mặt, cũng có vinh yên a." Giả Lang nghe xong khí định thần nhàn nói: "Làm năm thái tổ hoàng đế sắc lệnh, tứ vương thế gia cha chuyển con nối, giữ quốc đồng hưu. Như thế ân sủng binh hạnh đặc biệt, có 102 bản triều. Linh quốc phủ lại sao dám cùng Bắc Tĩnh vương phủ dẫn là thế giao a? Vương gia nói quá sự thật." Mắt thấy Giả Lang khó chơi, Bắc Tĩnh quận vương trên mặt có chút nhịn không được rồi. Nhưng hắn hay là duy trì kiên nhẫn nói: "Linh quốc công cần gì phải vậy tránh xa người ngàn dặm đấy? Chúng ta khai quốc nguyên hơn nhiều năm giao nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi." Không chờ Bắc Tĩnh quận vương nói xong, Giả Lang thì hời hợt ngắt lời Bắc Tĩnh quận vương: "Ngại quá, vương gia, ta cùng với đồng đội đã lâu không gặp, hôm nay bể bộn nhiều việc uống ôn chuyện, ngày khác sau này còn gặp lại." Giả Lang nói xong cũng kính ngồi dậy đi rồi, lưu lại Bắc Tĩnh quận vương ngồi ở chỗ này, sắc mặt cũng là khó coi. Phải biết, bốn vương lãnh đạo khai quốc nguyên hơn nhiều năm, cho dù là Thiên Hữu Đế lên ngôi, cũng đúng khai quốc nguyên hơn trong lòng có e dè. Là cái này lâu đến trăm năm nội tình mang tới sức lực. Nhưng mà Giả Lang lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nửa chút mặt mũi không cho Bắc Tĩnh quận vương, trực tiếp đứng dậy liền rời đi. Mà Giả Lang biểu hiện đều đã bị người hữu tâm thu hết vào mắt. Tại về tới chàng về sau, Ứng Quốc công Trương Bích hướng về Giả Lang vẫy vẫy tay về sau, Giả Lang liền đến phụ cận. Ứng Quốc công Trương Bích nhìn về phía Giả Lang cười nhạt một tiếng rồi nói ra: "Hảo tiểu tử, chẳng qua tuần nguyệt chưa từng thấy, bây giờ ngươi thế nhưng cùng ta bình thường,
không tầm thường.
Giả Lang khoát khoát tay rồi nói ra, Nhận Mông đại soái dịu dắt, nếu không phải như thế, cũng không có mặt tướng thành tựu ngày hôm nay. Ứng Quốc Công khẽ cười một tiếng rồi nói ra, tốt, ngươi bây giờ vậy là công tước, lại bệ hạ đối với ngươi kỳ vọng quá lớn, ngươi ta tước vị tương đương, quan chức cũng là cơ bản giống nhau, thì không cần lại chấp thuộc hạ lễ. Giả Lang nghe xong lập tức nói, đại soái lời ấy quá khen mặt tướng, nếu không phải đại soái hết sức giúp đỡ, làm sao có thể có mặt tướng hôm nay. Nhìn rất là khiêm tốn Giả Lang, Ứng Quốc Công cởi mở cười một cái nói, tiểu tử ngươi còn thật sự ổn được a, không tiêu không cuồng, rất tốt. Vừa rồi lão phu nhìn xem Bắc Tĩnh quận vương tiến đến tìm ngươi, nếu là không nhìn lầm, hai người các ngươi giống như cũng không vui sướng đúng không? Giả Lang khẽ gật đầu rồi nói ra, ngược lại cũng không tính được không thoải mái, chỉ là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau thôi. Ứng Quốc Công khẽ cười một tiếng rồi nói ra, ngươi là người thông minh, nhìn tới kinh sư phồn hoa cũng không có che khuất con mắt của ngươi. Điện tiền ti đô kiểm điểm, cái này quan chức bạn triệu đã nhiều năm chưa từng bổ nhiệm qua, truy cứu nguyên nhân liền là bởi vì hắn quá là quan trọng. Nếu là điện tiền ti xảy ra vấn đề, kia hậu quả khó mà lường được. Năng lực ngồi tại vị trí này người, trừ ra chung với bệ hạ, không có lựa chọn nào khác. Đáng dứt khoát mà không dứt khoát ngược lại sẽ chịu loạn, đạo lý này không cần ta nhiều lời, trong lòng người gương sáng đồng dạng. Giả Lang chắp tay thi lễ rồi nói ra, nhiều mông đại soái dạy bảo, mặt tướng khắc ở trong tâm. Tại cung ứng quốc công hàn huyên hai câu về sau, tiệc ăn mừng liền tiếp theo tiến hành. Không lâu sau đó, Đại Minh cung bên trong, Thái thượng hoàng chính đang suy tư sự việc. Nhưng vào lúc này, Đại Minh cung nội thị đái quyền đi vào trong điện thi lễ một cái rồi nói ra, bệ hạ, kế hoạch không quá thuận lợi, kia Ninh quốc công ngay cả qua loa đều chẳng muốn qua loa. Hiện tại xem ra, muốn đem hắn biến thành của mình, sợ là khó càng thêm khó a. Thái thượng hoàng gợn sóng không kinh nói, vốn là chuyện trong dự liệu, chấm vậy không có hy vọng hai câu nói là có thể đem hắn thay đổi địa vị. Trước đem sự hoài nghi này hạt giống gieo xuống đến, xem xét về sau có thể hay không mọc rễ nảy mầm đi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này đừng lại cùng triều thần có liên hệ gì, ngươi cũng nên thu liễm một chút. Sự việc phát triển đến nước này, liên lụy quá nhiều, hai cái thực quyền hầu tước, một điện tiền ti đô kiểm điểm công tước, ngươi kém chút đem bọn hắn tận diệt. Nếu là việc này thật sự phát nổ ra đây, chấm chính là muốn bảo đảm ngươi, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chương 51, cuối cùng thành chuyện tốt, vụ án phát sinh, 1, chương 51, cuối cùng thành chuyện tốt, vụ án phát sinh, 1, nghe đến đó, đái quyền trên mặt cũng là toát ra một vẻ bối rối chi sắc. Hắn vậy không nghĩ tới, chính mình thế mà xui xẻo như vậy. Ninh Minh nhị phủ tìm tới chính mình mua Giả Lang mệnh, anh quốc công thì là muốn nhi tử tống mặc mệnh. Về phần Ninh Viễn hầu phủ tiểu tần thị thì là muốn con riêng cố định dịch mệnh. Những người này không hẹn mà cùng tìm tới chính mình, số tiền lớn thu mua. Nguyên bản đái quyền cho rằng là cái này cho không tiền, thế nhưng đái quyền sao vậy không ngờ rằng, sự việc thế mà lại khiến cho phiền toái như vậy, cuối cùng Giả Lang đám người vương giả trở về, ngược lại làm cho chính mình rơi vào tình huống có xử. Đái quyền vội vàng quỳ xuống rồi nói ra, bệ hạ, đều là lão nô nhất thời quỷ mê tâm thiếu, mong rằng bệ hạ nể tình lão nô nhiều năm như vậy phục thị bệ hạ, năng lực rất khoan dung lão nô à. Thái thượng hoàng lạnh nhạt nói, chớ nếu là không khoan dung, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chỗ này nha? Chẳng qua chuyện này phải tìm cái đầy đủ phân lượng người đến kháng. Nguyên bản chấm là nghĩ đem Giả Lang biến thành của mình, việc này tự nhiên cũng liền tiện thể hóa giải. Hiện tại con đường này đi không thông, thì phải tranh thủ thời gian an bài. Ngươi động tác lưu loát chút ít, trong vòng 3 ngày đem chuyện này xử lý tốt, không muốn cho đến Ninh quốc công nổi lên cơ hội. Lão nô đã hiểu, lão nô đã hiểu. Đái quyền sau đó liền đội vàng đi an bài. Thái thượng hoàng nhấp một ngụm trà về sau, cũng là suy tư. Nếu như hy sinh đái quyền có thể thu mua đến Giả Lang lời nói, Thái thượng hoàng tuyệt sẽ không do dự. Nhưng mà bây giờ nhìn tình huống này, Giả Lang sẽ không tùy tiện ngược lại với mình. Kể từ đó, đái quyền hay là có giá trị. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, đái quyền cùng khai quốc nguyên hơn trong lúc đó cũng là hết sức quen thuộc. Đặc biệt bây giờ mình bị khốn trong Đại Minh cung, liền càng thêm ỷ vào đái quyền đến phụ trách giúp mình cùng ngoài cung liên hệ. Cũng được, lại thử một chút đi. Quyết định chú ý sau đó, Thái thượng hoàng cũng là nhắm mắt dưỡng thần lên. Đêm khuya, Ninh quốc phủ bên trong, tại kết thúc tiệc ăn mừng về sau, Giả Lang về tới trong phủ. Lệ Phúc Tuệ lúc này sớm đã chuẩn bị xong canh giải rượu, giống nhu thuận cô vợ nhỏ bình thường, cho Giả Lang đới thêm một chén nữa. Tại uống bát canh nóng về sau, Giả Lang nhìn về phía Lệ Phúc Tuệ vừa cười vừa nói, "Không phải nói nha, hôm nay thì không cần chờ ta." Lệ Phúc Tuệ ngượng ngùng một cười nói, "Không sao, ta vậy không buồn ngủ." Giả Lang nghe xong cười lấy ôm Lệ Phúc Tuệ, Lệ Phúc Tuệ ngoan ngoãn giúp vào Giả Lang trong ngực. Từ Lệ Phúc Tuệ cùng Phạm Gia hôn ước sau khi giải trừ, Lệ Phúc Tuệ liền chính thức thành Giả Lang thị thiếp. Vì Giả Lang chưa thành hôn, cho nên nạp thiếp loại chuyện này không nên xử lý. Nhưng trong phủ người cũng đều biết Lệ Phúc Tuệ thân phận. Tại xác định danh phận sau đó, Lệ Phúc Tuệ trong lòng cũng hết rồi cố kỵ, tựa ở Giả Lang trong ngực thấp thỏm lại chờ mong chờ. Nhìn dịu dàng động lòng người Lệ Phúc Tuệ, Giả Lang khẽ hôn Lệ Phúc Tuệ một chút về sau, ôm lấy Lệ Phúc Tuệ liền đến nằm trên giường. Ngay tại Giả Lang chuẩn bị nước chảy thành sông thời điểm, Lệ Phúc Tuệ thẹn thùng lôi kéo Giả Lang cánh tay, sau đó chỉ một bên nhóm lửa ngọn nến. Giả Lang thấy thế khẽ cười một tiếng, sau đó liền đem ngọn nến thổi tắt. Dưới ánh trăng, làm nổi bật Lệ Phúc Tuệ càng phát điều diễm động lòng người. Tại Giả Lang ôm Lệ Phúc Tuệ về sau, Lệ Phúc Tuệ thẹn thùng túi đầu xuống rồi nói ra, "Phu quân, còn xin thương tiếc thiết thân." Giả Lang ôn hòa đáp ứng một tiếng, sau đó liền hôn lên Lệ Phúc Tuệ môi đỏ. Không lâu sau đó, hai người dắt tay cùng đi Vu Sơn, Nguyên Thủy rung động quanh quần tại trong phòng. Trong khuê phòng sự tình không cần lắm lời, chuyển qua ngày qua, Lệ Phúc Tuệ chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy một hồi ngọt ngào. Hồi tưởng lại tối hôm qua hai người được Chu Công chi lễ chẳng cảnh, Lệ Phúc Tuệ cũng không khỏi được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bên kia, tại cảm nhận được Lệ Phúc Tuệ động tác về sau, Giả Lang ôn hòa ôm Lệ Phúc Tuệ, sau đó nhìn về phía Lệ Phúc Tuệ vừa cười vừa nói: "Tỉnh rồi." Lệ Phúc Tuệ cảm thụ lấy hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối, lập tức dúi đầu vào trong chăn. Giả Lang thấy thế cười nhạt một tiếng, sau đó vuốt ve Lệ Phúc Tuệ chân bóng như ngọc phía sau lưng đem Lệ Phúc Tuệ theo trong chăn kéo ra ngoài, cái đầu nhỏ lộ ra. "Tốt, còn thẹn thùng a?" Lệ Phúc Tuệ mặt đỏ lên sau thẹn thùng nói. Phu quân liền biết trêu chọc thiếp thân, vỡ lòng ma ma cùng thiếp thân đã từng nói chuyện nam nữ, nơi nào có phu quân như vậy, nhiều như vậy hoa văn a. Nghe Lệ Phúc Tuệ e lệ tiếng nói, Giả Lang cũng là không thể nín được cười lên. Không thể không nói, cổ đại vỡ lòng giáo dục hay là vô cùng chất phác, nữ tử cũng đều cực kỳ thận trọng, không như xã hội hiện đại, nữ hài tử tuổi còn nhỏ duyệt vô số người. Cho nên Lệ Phúc Tuệ cái này chưa qua phải trái xử nữ, tại đối mặt Giả Lang cái này học qua hàng loạt phim hành động tình cảm tài xế già trước mặt, cũng là thật lớn tăng một đợt tư thế. Nhìn thẹn thùng không thôi Lệ Phúc Tuệ, Giả Lang khẽ cười một tiếng rồi nói ra: "Khuê phòng chi nhạc mà thôi, cặp vợ chồng sự việc, sao có thể gọi là làm đấy?" Thánh nhân lời nói, thực sát tính dã, đây là nhân luân đại dụng, về sau ngươi chậm rãi thành thói quen. Lệ Phúc Tuệ vũ mị liếc nhìn Giả Lang một cái, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Sau đó hai người lại vớt ve an ủi một phen, mãi đến khi Lệ Phúc Tuệ mẫn cảm đã nhận ra có va chạm gây gổ mạo hiểm về sau, mới vội vàng rời giường. Giả Lang cũng là hiểu rõ Lệ Phúc Tuệ sơ kinh phải trái, cho nên không có hành động theo cảm tính. Cùng nhau rời giường rửa mặt một phen về sau, Giả Lang cùng Lệ Phúc Tuệ cùng nhau ăn điểm tâm, sau đó Giả Lang rời đi Ninh Quốc phủ liền hướng Định Tương hầu phủ đi. Định Tương hầu phủ bên trong, lúc này Tống Mặc đang cùng mẫu thân Tưởng Huệ Tôn cùng nhau trò chuyện. Tưởng Huệ Tôn nhìn về phía Tống Mặc vừa cười vừa nói: "Nghiên Đường, ngươi này trong hồ lô muốn làm cái gì à? Ngươi nói hôm nay có cái chuyện rất trọng yếu muốn cùng nương nói, rốt cuộc chuyện gì à?" Nhìn trên mặt bộc lộ từ ái nụ cười mẫu thân, Tống Mặc nhưng bây giờ là cười không nổi. "Nương, ngài kiên nhẫn chờ chút, qua không được bao lâu ngài liền biết." Ngay tại mẹ con hai người nói chuyện phiếm thời điểm, ngoài cửa gã sai vặt gõ cửa một cái rồi nói ra: "Hầu gia, Ninh Quốc công lập tức đến." Tống Mặc lập tức nhìn xem hướng mẫu thân nói: "Nương, ngài chờ một chút, ta đi nên đón lấy công gia." Tưởng Huệ Tôn gật đầu một cái rồi nói ra: "Tốt, đi thôi, nương ở đây đợi ngươi nhóm." Sau đó Tống Mặc đứng dậy liền hướng ngoài cửa phủ đi. Tại Tống Mặc đến cửa phủ đệ không lâu sau đó, một chiếc xe ngựa theo phía tây đến rồi. Xe ngựa ngừng đến hầu cửa phủ về sau, Giả Lang ung dung không đội xuống xe ngựa. Tống Mặc lập tức nên đón thi lễ một cái nói: "Gặp qua công gia." Giả Lang khoát khoát tay rồi nói ra: "Không cần giữ lễ tiết, Nghiên Đường, bá mẫu đến đi." Tống Mặc lúc này gật đầu một cái nói: "Mẫu thân của ta thì trong phủ." Giả Lang nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Mặc cánh tay rồi nói ra: "Còn nhớ trấn an một chút bá mẫu, đi thôi, chúng ta vào trong." Sau đó hai người liền đi vào Định Tương hầu phủ chính đường trong. Tưởng Huệ Tôn tại nhìn thấy Giả Lang đi tới sau cũng là đứng dậy thi lễ một cái: "Công gia." Giả Lang lập tức đáp lễ lại rồi nói ra: "Bá mẫu, không được, ngài là trưởng bối, mau mời ngồi đi." Ba người đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Tưởng Huệ Tôn nhìn về phía Tống Mặc vừa cười vừa nói: "Nghiên Đường, ngươi nói khách nhân, cái kia không phải là Ninh Quốc công đi?" Chương 51, cuối cùng thành chuyện tốt, vụ án phát sinh 2, chương 51, cuối cùng thành chuyện tốt, vụ án phát sinh 2, Tống Mặc sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái rồi nói ra: "Nương, hôm nay công gia tới đây là có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài. Ngài nhất định muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Tưởng Huệ Tôn nghe xong hơi nghi hoặc một chút nói: "Công gia, Nghiên Đường, các ngươi rốt cục làm sao vậy a? Hai người các ngươi đều là tính cách hào sảng người, sao hôm nay cảm giác có chút che lấp dấu a?" Tống Mặc thấy thế trong lúc nhất thời vậy không phải nói cái gì. Giả Lang thở dài rồi nói ra: "Bá mẫu, đến, cái này ngài trước thu, đây là hộ tâm đan. Tiếp xuống ta muốn nói sự việc, hy vọng ngài nhất định phải kiên cường." Mắt thấy Giả Lang như vậy, Tưởng Huệ Tôn trong lòng cũng là có chút lo lắng bất an lên. Giả Lang cũng là không muốn giao cùn cắt thịt, gọn gàng dứt khoát liền đem anh quốc công Tống Nghi Xuân môi vợ bé cùng với trộm đổi hài tử sự việc toàn bộ cũng nói ra. Nghe đến đó, Tưởng Huệ Tôn trong nháy mắt chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu, trước mắt vậy giống trời đất quay cuồng. Giả Lang thấy thế vội vàng cho Tống Mặc một ánh mắt, Tống Mặc vội vàng đem hộ tâm đan lấy ra cho mẫu thân Tưởng Huệ Tôn vì nước cấm an bảo. Tại trọn vẹn qua một khắc đồng hồ về sau, Tưởng Huệ Tôn trạng thái mới chuyển tốt chút ít. Nàng vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem nói với Giả Lang: "Công gia, ngươi không phải tại nói đùa ta đi? Nghiên Đường, những thứ này không phải thật sự, có đúng hay không?" Giả Lang sắc mặt trịnh trọng nhìn xem nói với Tưởng Huệ Tôn: "Bá mẫu, loại chuyện này ta là tuyệt sẽ không đùa giỡn. Về chuyện này, ta sắp xếp người đã điều tra rất lâu. Chuyện nguyên nhân gây ra liền là có người đón mua trấn Bắc quân giám quân, hy vọng Nghiên Đường chết trong quân đội. Tại chúng ta hồi kinh sau đó, ta liền đối với chuyện này triển khai điều tra. Tại tháng 6, Tống Nghi Xuân hai lần định ngày hẹn đái quyền, trước sau cho đái quyền đưa 41 vạn lượng bạc. Hắn là tập trung tinh thần muốn đem Nghiên Đường đưa vào chỗ chết. Không chỉ như vậy, bá mẫu, ngươi lẽ nào thì không cảm thấy trong khoảng thời gian này thân thể khó chịu sao?" Tưởng Huệ Tôn nghe xong trong nháy mắt ý thức được cái gì, sau đó nhìn xem nói với Tống Mặc: "Nghiên Đường, ngươi lần trước nói với ta đừng lại ăn mức, có phải hay không?" Tống Mặc gật đầu một cái rồi nói ra: "Lần trước công gia từng cùng An Hóa Hầu cùng nhau đến Anh Quốc phủ thăm hỏi mẫu thân. Công gia đối với y đạo có phần có tâm đắc, làm lúc liền nhìn ra mẫu thân cơ thể có bệnh, nhưng cũng không thao tin. Sau công gia báo cho biết với ta, để cho ta âm thầm điều tra nghe ngóng. Ta đem mẫu thân phục dụng phương thuốc cùng với thường ngày ẩm thực cũng cho công gia sao cũng đưa một phần. Công gia xem xét liền phát hiện trong đó mưu mẹo nham hiểm. Mẫu thân phục dụng phương thuốc trong đại kích cùng cam thảo dược tính tương xung, như là liên tục phục dụng, không cần mấy tháng, liền sẽ một mệnh ô hô. Tưởng Huệ Tôn rất là hoài nghi nói, nhưng ta cũng không phục dụng cam thảo a. Một bên giả lang lấy ra một khỏa mức rồi nói ra, bá mẫu quả thực cũng không phục dụng cam thảo, nhưng đây chẳng qua là bên ngoài. Nghiên Đường nói với ta, bá mẫu sợ khổ, uống thuốc sau đó tất tán mức, mà những thứ này mức, nhưng đều là động tay chân, trong đó vị ngọt là vì hàng loạt cam thảo chế biến mang tới. Năng lực như thế người thiết kế, tất nhiên là đối với bá mẫu quen thuộc hiểu rất rõ, lại có thể điều khiển bá mẫu ẩm thực người. Trừ ra anh quốc công, còn có ai năng lực làm đến bước này đấy? Nghe đến đó, Tưởng Huệ Tôn không khỏi lã chã rơi lệ. Tại sự thật như sắt thép trước mặt, nàng trong lòng rõ ràng, này tất cả đều là thật sự. Chỉ là nàng thật sự là không muốn tiếp nhận đây hết thảy. Chính mình ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng thứ tử, lại là cái tư sinh con hoang. Nữ nhi ruột thịt của mình, lại vô tung vô ảnh. Trợ phu của mình muốn hại chết con của mình, còn muốn hại chết chính mình. Này tất cả mọi thứ, đối với Tưởng Huệ Tôn đều là một đả kích trầm trọng. Một bên Tống Mặc thấy thế vội vàng đi vào bên người mẫu thân ân cần nói: "Nương, ngài còn tốt đó chứ?" Tưởng Huệ Tôn khoát khoát tay, xoa xoa nước mắt rồi nói ra: "Công gia, Nghiên Đường, liên quan đến việc này, trong tay các ngươi cũng có bằng chứng sao?" Giả Lang khẽ gật đầu rồi nói ra: "Đương nhiên là có, ta những ngày qua chính là vì sưu tập bằng chứng, cho nên mới nhường Nghiên Đường một thằng án binh bất động, đỡ phải nhường Tống Nghi Xuân phát hiện cái gì dị thường." Tưởng Huệ Tôn đứng dậy về sau, đối với Giả Lang cung kính thi lễ một cái. Giả Lang thấy thế cũng muốn đứng lên, Tưởng Huệ Tôn lập tức nói: "Công gia, cái này lễ, ngươi nhất định phải bị. Nếu không phải công gia, ta mẹ con sợ là sớm muộn gì phải gặp tên xuất sinh kia độc thủ. Như thế là nước, ta mẹ con tất có hồi báo." Giả Lang khoát khoát tay rồi nói ra: "Bá mẫu nói quá lời, ta cùng với Nghiên Đường là sinh tử huynh đệ, cùng nhau từ trong đống người chết xuống tới, những thứ này không tính là gì." Tưởng Huệ Tôn rất là cảm kích nói: "Ta biết công gia nghĩa bạc vân thiên, giúp đỡ Nghiên Đường vậy không phải là vì thi ân báo đáp. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng đáng giá tôn kính." Giả Lang một chút suy tư rồi nói ra: "Bá mẫu, việc này cũng là chuyện nhỏ, mấu chốt là dưới mắt bá mẫu là như thế nào dự định." Tưởng Huệ Tôn ánh mắt trong nháy mắt bén nhọn không ít. Hắn Tống Nghi Xuân dám như thế đối đại với chúng ta mẹ con, tổn hại vợ chồng tình phụ tử, ta cũng sẽ không tha hắn. Hắn dám coi ta là thành kẻ ngốc giống nhau lường gạt 17 năm, thì muốn trả giá đắt. Thỉnh cầu công gia đem bằng chứng giao cho Nghiên Đường, Nghiên Đường, theo nương đi đăng văn cổ một lần, ngươi có dám hay không?" Tống Mặc kiên định không thay đổi đứng ở Tưởng Huệ Tôn trước người nói: "Nương, đừng nói là đăng văn cổ, chính là núi đao biển lửa, Nghiên Đường vậy bồi tiếp ngài." Tưởng Huệ Tôn gật đầu một cái rồi nói ra: "Vậy chúng ta mẹ con thì đi một lần, mời bệ hạ chủ trì công đạo." "Công gia, ân đức của ngươi, cho ta mẹ con lo liệu xong việc này lại đi báo đáp." Giả Lang lập tức lại dặn dò Tống Mặc mẹ con một phen, sau đó liền hộ tống hai người tiến cung đi. Không lâu sau đó, đăng văn cổ tiếng vang liền kinh động đến Thiên Hữu Đế. Thiên Hữu Đế lập tức liền để Tống Mặc mẹ con đi tới Càn Thanh Cung. Khi biết Tống Mặc mẹ con ý đồ đến sau đó, Thiên Hữu Đế đều nhanh muốn cười ra tiếng: "Hảo gia hỏa, nay thật đúng là muốn ăn băng có mưa đá a, phải biết, anh quốc công cũng là khai quốc tứ vương bắt công một trong, thuộc về khai quốc nguyên huân danh sách." Nguyên bản Thiên Hữu Đế còn đang suy nghĩ nhìn nên cầm nhà ai khai quốc nguyên huân khai đao, không ngờ rằng anh quốc công thế mà gan lớn như thế bao tiền. Thiên Hữu Đế lập tức liền sai người chuyển triệu anh quốc công vào cung. Lúc này anh quốc công còn trong phủ lập mưu nên như thế nào để cho mình con riêng kế thừa tước vị thời điểm, mơ mơ hồ hồ liền bị nội thị đưa vào trong cung. Khi thấy Càn Thanh Cung bên trong trong ánh mắt tràn đầy cừu hận Tống Mặc cùng Tưởng Huệ Tôn lúc, Tống Nghi Xuân trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Tiếp xuống hai bên đối chất, Tống Nghi Xuân đối với Tống Mặc mẹ con không cáo, tự nhiên là chối bay chối biến. Nhưng mà có Giả Lang đã sớm sưu tập tốt chứng cứ, tại bằng chứng như núi trước mặt, Tống Nghi Xuân cuối cùng vẫn giả mồm không nổi nữa. Thiên Hữu Đế làm đình tuyên án, Tống Nghi Xuân bãi quan đoạt tước, lập tức đánh vào chiếu ngục nghe xong xử trí. Tống Nghi Xuân ngoại thất được ban cho chết. Về phần Tống Nghi Xuân cùng ngoại thất con riêng Tống Hàn, theo anh quốc phủ tộc phạt từ bỏ, đuổi ra anh quốc phủ tự sinh tự diệt. Chương 52, Lôi đình xử trí, trừng trị hoàn cố, 1, chương 52, Lôi đình xử trí, trừng trị hoàn cố, 1, tại Thiên Hữu Đế xử phạt sau khi trầm dứt, Tống Nghi Xuân mất hết can đảm quỷ trong điện, nước mắt chảy ngang nhìn hướng lên trời Hữu Đế đau khổ cầu khẩn nói: "Bệ hạ, ngàn sai vạn sai, đều là thần một người chi sai, cùng quyền tử còn có Lê thị không hề quan hệ a. Cầu bệ hạ tha thứ các nàng đi." Thiên Hữu Đế lạnh hừ một tiếng nói: "Im ngay, ngươi này không biết xấu hổ hạng người, nước đã đến chân, thế mà còn dám ở chỗ này xảo ngôn lệnh sát. Làm năm ngươi năng lực kế tục anh quốc công tước vị, hay là ngươi nhạc phụ tưởng lão quốc công hết sức giúp đỡ. Nhưng ngươi đổ đi hết, lấy oán trả ơn, không chỉ nuôi nuôi vợ bé, còn muốn mưu hại đích tử vợ cả. Cho tới bây giờ, anh quốc phủ đích trưởng nữ còn tung tích không rõ, ngươi cự không bàn giao thì cũng thôi đi. Thế mà còn dám vì loại đó tiện nhân cùng với gian sinh con cầu tình, thực sự là mặt dày vô sỉ. Đến a, lập tức đem này tặc đánh vào chiếu ngục, chờ đợi xử lý." "Tuân chỉ." Thiên Hữu Đế vừa dứt lời, bọn thị vệ đáp ứng một tiếng sau đi tới trong điện, kéo lấy Tống Nghi Xuân giống kéo như chó chết kéo ra ngoài. Mặc cho Tống Nghi Xuân làm sao kêu rên cầu tình, Thiên Hữu Đế vẫn là không hề bị lay động. Tại xử lý Tống Nghi Xuân về sau, Thiên Hữu Đế nhìn về phía Tưởng Huệ Tôn có chút cảm khái nói: "Làm năm chấm cùng ngươi huynh trưởng chính là bạn thân, ngươi xuất giá thời điểm, chấm đã từng tiến đến dự tiệc. Lại không nghĩ gặp người không quen, này Tống Nghi Xuân nhìn lịch sự, lại là như thế bại hoại. Cũng may như hôm nay lý rõ ràng, báo ứng sắt đáng. Từ nay về sau, ngươi liền cùng Nghiên Đường mẹ con sống nương tựa lẫn nhau đi." Tưởng Huệ Tôn thi lễ một cái rồi nói ra: "Đa tạ bệ hạ thánh minh chiếu sáng, nhường Tống Nghi Xuân cái này mặt người dạ thú đền tội. Thiên Hữu Đế thở dài rồi nói ra, chính là đáng tiếc con gái của ngươi, nhìn xem Tống Nghi Xuân tâm địa này, hơn phân nửa nàng đã là gặp độc thủ. Nghe đến đó, Tưởng Huệ Tôn cũng là không khỏi một hồi sắc mặt trắng bệnh, một bên Tống Mặc đội vàng đỡ mẫu thân. Tại trấn an Tống Mặc mẹ con hai câu về sau, Thiên Hữu Đế liền để mẹ con hai người rời đi trong cung. Đến tận đây, anh quốc phụ sự việc cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Tống Nghi Xuân cái này xen kẽ tại cửu trọng tử hơn phân nửa bộ kịch bản nhân vật phản diện nhất định là mấu chốt cơ hội. Buổi chiều, Ninh quốc phủ bên trong, Giả Lang đang nhàn nhã uống trà thời điểm, đã thấy Tần Khả Khanh vội vàng đi tới thiên sảnh trong. Giả Lang thấy thế có chút hiếu kỳ nói: "Khả Khanh, ngươi làm sao?" Nhìn vội vội vàng vàng. Tần Khả Khanh thở hổn hển câu chửi thề rồi nói ra: "Nhị thúc, không xong, Ly gia cô nương hôm nay ra ngoài gặp được đăng đồ tử, đối diện không ít người, các nàng thì mang theo hai tên hộ vệ. Cũng may đem cái đó đăng đồ tử khống chế được, bây giờ tại đỉnh nghỉ mát chợ đông bên ấy cầm cự được." Giả Lang nghe xong một chút suy tư rồi nói ra: "Hộ vệ đều là trong phủ thân binh, lẽ nào cũng không nói đến thân phận nha?" Tần Khả Khanh gật đầu một cái nói: "Nói, nhưng là cái này đăng đồ tử hay là không dừng lại tiêu gạo, căn bản không đem chúng ta Ninh quốc phủ để vào mắt." Giả Lang lập tức sắc mặt trầm xuống: "Tốt tốt tốt, đây là nghẹn lấy cùng ta khiêu chiến a. Người tới, chuẩn bị ngựa." Nặng. Giả Lang ra lệnh một tiếng, các thân binh lập tức liền đi chuẩn bị sau. Sau đó không lâu, Giả Lang mang theo 60, 70 người rục ngựa liền hướng đình nghỉ mát chợ đông đi. Lúc này đình nghỉ mát chợ đông trong, Ninh quốc phủ hai tên thân binh đang cùng đối diện 20-30 người giằng co, trong tay bọn họ còn khống chế nhìn một công tử áo gấm. Nếu là có quen thuộc kinh sư hoàng cố, tất nhiên sẽ nhận ra người này. Người này tên là Dương Tiện, kỳ tỷ tỷ chính là trong cung Dương mỹ nhân, rất được Thiên Hữu Đế sủng ái. Cho nên Dương Tiện tại kinh sư tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên, là có tiếng hoàn khố đại thiếu. Lúc này Dương Tiện mặc dù bị Ninh quốc phủ thân binh kệ đao tại trên cổ, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu kêu gào nói: "Các ngươi hiểu rõ ta là ai nha, thức thời vội vàng thả ta ra, nếu không ta quay về muốn mạng của các ngươi. Đừng tưởng rằng Ninh quốc phủ ghê gớm cỡ nào, người khác sợ các ngươi, ta có thể không sợ các ngươi." Tại thân binh hộ vệ hậu phương, Lệ Thọ Hoa cùng Lệ Nhạc Thiện hai nữ sợ tới mức vậy là có chút sắc mặt trắng bệnh. Lệ Nhạc Thiện rất là lo lắng nói: "Đại tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không cho công gia gây tai họa a?" Lệ Thọ Hoa thở dài, trong lòng cũng là có chút rụt rè. Nàng cũng là không nghĩ tới, chính mình hội xui xẻo như vậy, hôm nay nàng chẳng qua là cùng muội muội cùng nhau ra ngoài đi dạo một chút, còn mang theo hộ vệ. Với lại hai người đều là đầu đội mũ rộng vành vây quanh ti xa, vì chính là tránh phiền toái không cần thiết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác gây ra rủi ro, tên hoàn khố tử đệ này cùng người bị bệnh thần kinh mở dạng, đến thì không nên xốc lên hai người mạng che mặt, còn nói cái gì cùng người giam cá, muốn tìm một nữ tử. Việc quan hệ nữ nhi ra danh tiết, Lệ Thọ Hoa cùng Lệ Nhạc Thiện đương nhiên sẽ không đáp ứng Dương Tiện yêu cầu vô lý, kết quả hai ba câu nói mâu thuẫn kích thích động dậy rồi tay. Nguyên bản tại Lệ Thọ Hoa trong nhận thức biết, Ninh quốc phủ tại kinh sư cũng được cho là thanh danh hiển hách. Nhưng này nửa đường giết ra tới hoàn khố thế mà phách lối như vậy, một chút không nể mặt Ninh quốc phủ. Này nếu tiếp tục náo loạn, còn không biết xảy ra nhiều cái sọt lớn đấy. Ngay tại Lệ Thọ Hoa lo nghĩ thời điểm, xa xa chỉ nghe mấy chục kỵ binh rục ngựa thẳng đến đình nghỉ mát mà đến. Người cầm đầu chính là Giả Lang. Tại một ngựa đi đầu đuổi tới đình nghỉ mát phụ cận về sau, mọi người xuống ngựa. Giả Lang phất phất tay về sau, đi theo mà đến thân binh cùng nhau tiến lên. Chẳng qua trong nháy mắt, vây khốn Lệ Thọ Hoa đám người ác nô liền tất cả đều bị Giả Lang thủ hạ thân binh cho đổ. Đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện, Dương Tiện cũng là giật mình. Giả Lang bước nhanh đến phụ cận về sau, cưỡng ép Dương Tiện thân binh vội vàng nói: "Công gia, tại hạ bất lực, mời công gia giáng tội." Giả Lang khoát khoát tay rồi nói ra: "Chẳng thể trách các ngươi, đối diện nhiều người, các ngươi che lại tiểu thư an toàn liền đã rất khá." Sau đó Giả Lang đi tới Lệ Thọ Hoa cùng Lệ Nhạc Thiện bên cạnh ân cần dò hỏi: "Thế nào, hai người các ngươi không có sao chứ?" Lệ Nhạc Thiện rất là tủi thân chỉ vào Dương Tiện nói: "Công gia, hắn bắt nạt người." Lệ Thọ Hoa thấy thế đổi vội vàng kéo một cái Lệ Nhạc Thiện cánh tay đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó nhìn xem nói với Giả Lang: "Công gia, hai chúng ta không có việc gì, muốn không tính là đi, không cần thiết tự nhiên đâm ngang." Giả Lang khoát khoát tay nói: "Không cần lo lắng nhiều như vậy, Nhạc Thiện, ngươi nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Lệ Nhạc Thiện do dự một chút rồi nói ra: "Công gia, kỳ thực vậy không có gì." Nàng cũng là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, này mới phản ứng được, đại tỷ tỷ là lo lắng đem sự việc làm cho lớn. Giả Lang thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Hai người các ngươi a, ta đều tới thì sợ gì?" Sau đó Giả Lang nhìn về phía một bên thân binh nói: "Các ngươi đem sự việc một năm một mười nói một lần." Thân binh đều là Giả Lang tử sĩ, đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm. Khi biết đầu đuôi sự tình sau đó, Giả Lang ý vị thâm trường liếc nhìn Dương Tiện một cái rồi nói ra: "Tốt, tốt cực kỳ a, ta Ninh quốc phủ không tính là gì, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể khi dễ. Ngươi trẻ tuổi, hy vọng mặt của ngươi cùng miệng của ngươi giống nhau cứng rắn." Chương 52, Lôi đỉnh xử trí, trừng trị hoàn cố, 2, chương 52, Lôi đỉnh xử trí, trừng trị hoàn cố, 2. Dương Tiện nhìn Giả Lang sát khí bốn phía ánh mắt không khỏi có chút hai cố run run. Nhưng mà hắn xưa nay tại kinh sư hành hành bá đạo quen rồi, vậy không hạ được mặt nhận sợ, chỉ có thể là cứng ngắc lấy ra đầu nói: "Ta cho ngươi biết, Giả Lang, người khác sợ ngươi ta không sợ ngươi, tỷ tỷ của ta là Dương mỹ nhân, vậy hạ tính toán ra hay là tỷ phu của ta đấy. Ngươi có gan đụng đến ta một chút thử một chút, để ngươi chịu không nổi." Giả Lang nghe xong cười lạnh một tiếng nói: "Ai u, ta rất sợ hai a. Ta nói thế nào cũng là bệ hạ thân phong điện tiền ti đô kiểm điểm, tiếp nhận công tước, ngươi ở trước mặt ta cũng dám như vậy, có thể thấy được ngươi ngày thường tất nhiên không ít thịt cá bách tính, khi nam phế nữ. Hôm nay ta thì thay mặt cha mẹ ngươi tỉ tỉ giáo huấn ngươi một chút, đỡ phải ngươi treo lên ngoại thích tên tuổi tùy tiện, cho bệ hạ bôi đen. Đến a, và miệng cho ta. Ngươi dám? Một dám chữ vừa nói xong, Dương Tiện cũng đã hung hăng bị một dấu màu ác, trong nháy mắt ba viên răng hàm rời hắn mà đi, nửa bên mặt cũng sưng phồng lên. Sau đó hai cái thân binh mang lấy Dương Tiện, một cái khác thân binh tả hữu khai cùng, không bao lâu liền đánh Dương Tiện tất cả mặt sưng phụ trướng giống như đầu heo. Ngay tại các thân binh giáo huấn Dương Tiện thời điểm, Lệ Thọ Hoa có chút bận tâm đi tới gần nói: "Công gia, vẫn là thôi đi, tỷ tỷ của hắn dù sao cũng là bệ hạ phi tần, lỡ như thật xảy ra chuyện gì, công gia ngài vậy phiền phức không phải?" Giả Lang khoát khoát tay nói: "Chỉ bằng hắn, còn chưa xứng, được rồi, đại tỷ tỷ, ngươi không cần phải lo lắng, đến a, tiễn hai vị tiểu thư trở về. Đợi buổi tối ta đi biệt viện nhìn xem các ngươi." Lệ Thọ Hoa nghe xong sửng sốt một chút, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Không lâu sau đó, hai nữ ngồi lên xe ngựa liền rời đi. Trên xe ngựa, Lệ Nhạc Thiện rất là sùng bái nói: "Đại tỷ tỷ, công gia vậy quá lợi hại đi, cái đó kêu cái gì Dương Tiện ban đầu còn mạnh miệng, công gia vừa đến, lập tức liền lộ ra nguyên hình." Lệ Thọ Hoa thở dài rồi nói ra: "Ngươi à, còn vui đâu, sớm biết hôm nay thì không ra ngoài, vừa ra tới thì xảy ra chuyện này là sao a? Công gia rốt cục hay là trẻ tuổi, tính như liệt hỏa. Thường nói hay lắm, gió bên gối uy lực cũng không bình thường. Lỡ như Dương Mỹ Nhân bởi vì chuyện này ghi hận trong lòng, tại bên cạnh bệ hạ có phải hay không liền nói công gia nói xấu, này liền phiền toái." Lệ Nhạc Thiện nghe xong rất là lo lắng nói: "Này, này nên làm cái gì a?" Lệ Thọ Hoa bất đắc dĩ giang tay ra rồi nói ra: "Làm sao bây giờ ta cũng không biết, ta liền biết nương nếu hiểu rõ chuyện này, hai chúng ta liền đợi đến bị mắng đi." Lệ Thọ Hoa cùng Lệ Nhạc Thiện thấp thỏm tạm thời không để cập tới. Lại nói trong lương đình, Dương Tiện liên tiếp bị 20-30 người cái tát về sau, cả người đánh đều không cách nào nhìn, trực tiếp đánh mất đi. Sau đó Giả Lang nhìn về phía các thân binh nói: "Đi, tìm sợi dây đến, đem tiểu tử này trang phục lột, dán tại đình nghỉ mát bên trên, nhường người lui tới tất cả xem một chút tiểu tử này đức hạnh, xem hắn về sau còn dám hay không tại đây hoành hành bá đạo." Tại hạ tuân mệnh. Tử trung tử sĩ thì điểm ấy tốt, chỉ cần Giả Lang lên tiếng, đừng nói sửa trị một Dương Tiện, chính là khởi binh tạo phản thứ vương giết giá vậy không thành vấn đề. Không bao lâu, Dương Tiện liền bị lột cái không mảnh vải che thân treo ở đình nghỉ mát bên trên. Kinh sư bây giờ chính là mùa đông, bình thường này trong lương đình cơ bản không có người nào. Nhưng ngày hôm nay ra lần này náo nhiệt, rất nhanh liền đưa tới số lớn dân chúng đây xem. Tại xử trí xong rồi Dương Tiện sau đó, Giả Lang mang người liền rời đi, lưu lại Dương Tiện bị treo ở đỉnh nghỉ mát bị người chỉ tay điểm chân vây xem. Chẳng qua lúc này cũng chưa kéo dài quá lâu, rất nhanh Dương phủ người làm trong nhà liền cố nén toàn thân đau đớn đem Dương Tiện theo đỉnh nghỉ mát mở xuống dưới, sau đó đội vàng đưa về trong phủ. Cũng không lâu lắm, Giả Lang trừng trị Dương Tiện thông tin liền chuyển khắp kinh sư, lại là kinh sư quan viên bách tính trà dư tiểu hậu tăng thêm một phần đề tài nói chuyện. Tại xử lý Dương Tiện sau đó, Giả Lang kỳ thực căn bản vậy không để ý có sao nói vậy, đừng nhìn Dương Tiện dương nhanh múa bước nhìn vào người, kỳ thực Dương gia chó má không phải, chẳng qua là ỷ vào có một lám phi tần Dương Mỹ Nhân thôi. Nhưng mà Dương Mỹ Nhân chẳng qua là ỷ vào trẻ trung xinh đẹp, cho nên mới đạt được thiên hữu đế sủng ái. Nàng thứ nhất không có dòng dõi, thứ hai Dương gia cũng là tạp kéo mễ. Vì sát chuyện người người, sát suy mà yêu chỉ. Tượng Dương Mỹ Nhân dạng này sủng phi, 2-3 năm liền phải đổi một gốc dạng, phàm là có chút nội tình quyền quý, cũng sẽ không coi Dương Mỹ Nhân là chuyện. Cũng là bình thường Dương Tiện không có chạm tới những thứ này quyền quý lợi ích, cho nên các quyền quý đối với Dương Tiện phách lối có chỗ khoan dung. Bởi vậy Dương Tiện cũng không có bị hiện thực thiết quyền đánh đập tàn nhẫn qua. Nếu thật là Dương Tiện dám cùng nội tình thâm hậu quyền quý xảy ra xung đột lợi ích, hắn vài phút liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Đối với Thiên Hữu Đế, từ trước mắt Giả Lang cùng Thiên Hữu Đế tiếp xúc đến xem, Giả Lang có thể cảm giác được, Thiên Hữu Đế không phải cái gì trọng tình trọng nghĩa người. Hoặc nói trắng ra chút ít, thật sự hợp cách hoàng đế, không có một cái nào sẽ đem tình cảm riêng tư áp đảo quốc sự phía trên. Cho nên Thiên Hữu Đế bởi vì chuyện này bao che Dương Tiện có thể cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, cho dù Thiên Hữu Đế thật bao che Dương Tiện, Giả Lang vậy không quan tâm. Tại cử hành trấn Bắc quân tiệc ăn mừng về sau, Giả Lang cũng đã chính thức tiếp thủ điện tiền ti. Điện tiền ti tổng cộng 8 vạn người, 2 vạn người đều bị Giả Lang phát xuống mối ngôi quân hồn truyền thừa, thuộc về Giả Lang tử trung phân tử. Thiên Hữu Đế nếu quả thật nghĩ qua sông đoạn cầu, Giả Lang vài phút liền để cái này lão tiểu tử cảm thụ một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Có 2 vạn mối ngôi quân nơi tay, Giả Lang có tự tin trong vòng một ngày thì hoàn thành thay đổi triều đại. Đương nhiên, nếu quả thật như vậy lời nói, lấy trước mắt Giả Lang đối với triều cục lực không chế, không dùng đến một tháng, tất nhiên là cả nước đều phản, thảo phạt chính mình hịch văn truyền khắp thiên hạ, đưa mắt đều địch. Bởi vậy tại không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị trước đó, Giả Lang tạm thời còn không muốn mở ra thay đổi triều đại mở màn. Rốt cuộc bất luận là Tào Tháo hay là Vương Mãng, cũng cho muốn mưu triều xoán vị người đã làm xong sách giáo khoa, chép làm việc Giả Lang hay là làm được. Trạng văn tối, Dương Phụ Trong, Dương Phụ Dương Mẫu tại nhìn xem đến được nhi tử Dương Tiện thảm trạng sau tức đi lên, vội vàng phái người liền đi trong cung báo tin, muốn cho nữ nhi cho nhi tử lấy lại công đạo. Ninh Quốc phủ biệt viện bên trong, lúc này Lệ Nương tử đang nghiêm nghị trách cứ Lệ Thọ Hoa cùng Lệ Nhạc Thiện. Hai người các ngươi em đẹp, làm gì không nên gây cái này tai họa à, ta bình thường là thế nào dạy bảo các ngươi, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng gây chuyện thị phi. Các ngươi lại la ó, bởi vì các ngươi, công gia lần này khẳng định đem Dương Mỹ Nhân làm mất lòng. Nếu là sau này Dương gia mượn cơ hội nổi lên, công gia gặp phiền phức làm sao bây giờ? Lệ Thọ Hoa cùng Lệ Nhạc Thiện bị chửi túi đầu không dám nói lời nào. Một bên Lệ Khang Ninh do dự một chút sau cẩn thận từng ly từng tí nói: "Nương, chuyện lần này không thể trách đại tỷ tỷ cùng tiểu ngũ a, rõ ràng là cái đó gọi Dương Tiện ý thế hiếp người. Đại tỷ tỷ cùng tiểu ngũ đều mang mạng che mặt, hắn lại khăng khăng muốn xốc lên, có nhục nữ nhi ra trong sạch, này đại tỷ tỷ cùng tiểu ngũ sao có thể thỏa hiệp đấy. Chương 53, trấn an người nhà, Dương Mỹ Nhân tâm tư, 1, chương 53, trấn an người nhà, Dương Mỹ Nhân tâm tư, 1, nghe đến đó, Lệ Nương tử sắc mặt cũng là hòa hoan chút ít. Kỳ thực nàng vậy trong lòng rõ ràng, hôm nay vấn đề này hoàn toàn là tai họa bất ngờ. Công tử ca đùa giỡn nhà lành, không thể trách chính mình hai cái nữ nhi. Sở dĩ Lệ Nương tử tức giận, cũng là lo lắng chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng. Rốt cuộc kể một ngàn nói một vạn, Ly gia là tiểu môn tiểu hộ, cho dù là Lệ Phúc Tuệ bây giờ tại bên trong Linh Quốc phủ rất được sủng ái, nhưng Lệ Nương tử cũng biết, người trong nhà Trương Dương không được. Mặc dù nói hôm nay giả làng không nói hai lời liền đến chủ trì công đạo, nhưng mà Lệ Nương tử trong lòng có lo nghĩ của mình. Thứ nhất nàng lo lắng bởi vì việc này, nhà mình nữ nhi cảm thấy có ỷ bảo, tâm tính xảy ra chuyển biến, về sau sẽ trở nên tiêu hành, chắc chắn như thế sẽ sinh ra mầm hai bạn. Thứ hai nàng lo lắng giả lang sẽ cảm thấy Ly gia là gây chuyện thị phi người, tiến tới ảnh hưởng đến Lệ Phúc Tuệ tại giả lang trong lòng địa vị. Lệ Nương tử đối nhà mình định vị 10 phân rõ ràng, mặc kệ Ly gia có bằng lòng hay không thừa nhận, Ly gia chỉ là phụ thuộc vào Ninh Quốc phủ một nhân vật nhỏ mà thôi. Ly gia tình cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào giả lang cùng Lệ Phúc Tuệ tình cảm. Tình cảm của hai người làm sao? Lệ Nương tử biết mình không có gì nhúng tay chỗ trống, nhưng mà nàng có thể làm chính là không cho Ly gia biến thành phá hoại Lệ Phúc Tuệ cùng giả lang tình cảm tồn tại. Chính vì vậy, Lệ Nương tử mới biết răn dạy hai cái nữ nhi, như thế vừa làm dáng vẻ cho giả lang nhìn xem, cũng sẽ không nhường hai cái nữ nhi sinh ra cái gì khác tâm tư. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, tại Lệ Khang Linh hòa giải dưới, Lệ Nương tử cũng là thuận pha xuống lửa, nhìn về phía Lệ Thọ Hoa cùng Lệ Nhạc Thiện nói: "Nương hiểu rõ, trong lòng các ngươi tủi thân, nhưng thần đô nơi không thể so với chúng ta quê quán Lạc Dương. Nơi này quyền quý khắp nơi trên đất, công gia vậy không thể nào làm được chủ đáo. Nương đã thông báo các ngươi, không có chuyện gì, tận lực đừng đi ra ngoài." Nữ nhi ra cửa lớn không ra nhị môn không bước, lúc này mới có đại gia khuê tú dáng vẻ. "Chúng ta tòa nhà này trưng bày vào, giả sơn vườn hoa cái gì cũng có. Trong nhà thật tốt đợi tốt bao nhiêu." Lệ Thọ Hoa cùng Lệ Nhạc Thiện túi đầu rất là hề phải nói: "Nương dạy phải, nữ nhi hiểu rõ." Ngay tại Ly gia mẫu nữ nói chuyện thời điểm, nha hoàn đi vào thiên sảnh thi lễ một cái rồi nói ra: "Phu nhân, công gia cùng nhị tiểu thư đến rồi." Lệ Nương tử khẽ gật đầu rồi nói ra: "Tốt, nhường sau bếp mang thức ăn lên đi." Nặng. Nha hoàn sau khi rời đi, Lệ Nương tử nhìn về phía mấy đứa con gái nói: "Tốt, công gia cùng Phúc Tuệ đến, các ngươi cũng đừng ngủ rũ túi đầu, đi thôi, đợi lát nữa thì ăn cơm." Ly gia mấy cái cô nương đáp ứng một tiếng, sau đó Lệ Nương tử ra bên ngoài đi đón nên giả lang. Không lâu sau đó, trong sảnh trên bàn cơm, giả lang cùng Ly gia mọi người cùng nhau ăn xong rồi cơm. Lệ Nương tử có chút ấy này nói: "Công gia, hôm nay Thọ Hoa hòa thuận vui vẻ thiện cho ngươi thêm phiền phức." Giả Lang nhìn một chút Lệ Thọ Hoa cùng Lệ Nhạc Thiện dáng vẻ sau có chút ít bất đắc dĩ nói: "Không phải chuyện lớn gì, ngài có phải hay không bởi vì cái này còn mắng đại tỷ tỷ cùng tiểu ngũ dừng lại a?" Lệ Nương tử khoát khoát tay nói: "Cũng không có mắng, tức là các nàng bài câu. Nữ nhi ra nhà, cả ngày tại bên ngoài chạy tính chuyện gì xảy ra a, còn dễ trêu chọc thị phi." Giả Lang nhìn xem nói với Lệ Nương tử: "Bá mẫu, một chút việc nhỏ, làm sao đến mức đối với đại tỷ tỷ cùng tiểu ngũ như vậy trách móc nặng nề đấy? Bản triều cũng không để sướng những kia nho ra chèn ép nữ tử học phái, trong quân còn có nữ tử thống quân, mày liều không nhường mày dâu. Đại tỷ tỷ cùng tiểu ngũ chẳng qua là tại kinh sư đi dạo mà thôi, cũng không phải cố ý gây chuyện thị phi. Là kia Dương Tiện nói năng vô lễ, đùa giỡn nhà lành. Đại tỷ tỷ cùng tiểu ngũ hôm nay đã bị kinh sợ dọa, bá mẫu cũng đừng có lại gian dạy các nàng." Lệ Nương tử thở dài rồi nói ra: "Ta biết công gia là nhớ một nhà tình nghĩa, nhưng mà kinh sư quyền quý khắp nơi trên đất, ta cũng vậy lo lắng các nàng cho công gia rước phiền toái." Giả Lang khoát khoát tay rồi nói ra: "Này có phiền phải gì? Đừng nói kia Dương gia Kháo Sơn chẳng qua là Dương mỹ nhân, chính là hoàng hậu nương nương thân tộc lại như thế nào? Chỉ cần dám ủy thế hiếp người, quan này ti đánh tới bệ hạ giá tiền, ta cũng không sợ. Bá mẫu yên tâm chính là, kinh sư cứ như vậy lại, vương công quý tộc cứ như vậy nhiều. Cũng liền tượng Dương gia tiểu này nhà giàu mới nổi như thế không biết tốt xấu, dám như thế tùy tiện. Nhưng phàm là phú quý qua mấy đời quyền quý, cũng sẽ không như vậy tùy tiện. Rốt cuộc đô sát viện đám kia chó điên ngự sử cũng không phải ăn chay, bọn hắn thế nhưng liền đợi đến cầm những người này bồi sam nhỏ về tội, tốt làm vì mình tấn thăng chi tư. Chuyện ngày hôm nay thực sự không coi là cái gì, bá mẫu cũng đừng có để ở trong lòng." Nghe đến đó, Lệ Thọ Hoa cùng Lệ Nhạc Thiện đều không nhịn được trong lòng ấm áp, nhìn về phía giả lang ánh mắt cũng là càng phát lưu hòa. Lệ Nương tử do dự một chút sau gật đầu một cái nói: "Vậy, vậy được rồi, ta nghe công gia." Giả lang hơi cười một chút rồi nói ra: "Này là được rồi nha, tốt, mọi người cũng đừng khiến cho nghiêm túc như vậy, ăn cơm đi." Tại giả lang khuyên bảo dưới, có chút vẻ lo lắng cũng là trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Lệ Nhạc Thiện trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía giả lang dò hỏi: "Công gia, ngươi mới vừa nói đô sát viện chó điên ngự sử, đây là ý gì a?" Giả Lang nghe xong khẽ cười một tiếng nói: "Ngự sử cái này quan chức vô cùng thú vị, ngự sử muốn thăng quan, biện pháp tốt nhất chính là vạch tội quân quý. Cho nên những thứ này ngự sử cả ngày thì suy nghĩ đi tìm những kia vân quý tông thất ngoại thích điểm yếu tay cầm, sau đó vạch tội một quyền. Nếu là có thể thành công, thăng quan tiến tức không thành vấn đề. Này không hãy cùng thấy ai cắn người đó chó điên không sai biệt lắm nha, cho nên mọi người bình thường đều quản ngự sử gọi chó điên." Lệ Hào Đức có chút hiếu kỳ hỏi: "Công gia, ngự sử vì sao chỉ tìm vân quý tông thất ngoại thích phiền phức à? triều đình trên dưới không phải còn có nhiều như vậy quan viên đâu nha. Giả Lang cười nhạt một tiếng nói, lao thái thái chọn thị tử, nhặt mềm bóp chứ sao. Huân quý trừ bỏ riêng lẻ nắm giữ quân quyền thực quyền bên ngoài, đại bộ phận trong phủ chỉ có hư tước. Ngoại thích cũng giống vậy, đơn giản chính là ỷ là trong cung phi tần người nhà mẹ đẻ. Nhưng mà hậu cung không được can chính, bệ hạ cũng không có khả năng vì ngự sử vạch tội phi tần người nhà mẹ đẻ, thì mang thai mềm nhũn trừng trị ngự sử, đây chính là sẽ bị người nói chuyện tiếng. Về phần tông thất, cũng giống như nhau đạo lý. Đại bộ phận tông thất hoàn toàn không có binh quyền hay không thực quyền, còn không dám kết giao triều thần bồi dưỡng gây cánh, cho nên cho dù ngự sử vạch tội bọn hắn cũng là không có biện pháp. Nhưng mà văn võ trọng thần thì không đồng dạng, từng cái ngồi ở vị trí cao tay cầm thực quyền, ngự sử vạch tội những người này, nếu là chứng cứ xác thực vạch tội thành công hoàn hảo. Nếu là thất bại, ngươi suy nghĩ một chút, những người này năng lực không trả thù nha. Một bên là một đám tùy ý nắm bóp quả hờ mềm, một bên là thất bại liền sẽ bị trả thù kẻ khó chơi, đổi lại ngươi là ngự sử, ngươi hội chằm chằm vào ai làm a? Nghe đến đó, Lệ Hạo Đức bừng tỉnh đại ngộ nói. Chương 53, trấn an người nhà, Dương Mỹ Nhân tâm tư 2, chương 53, trấn an người nhà, Dương Mỹ Nhân tâm tư 2, nguyên lai là như vậy, kia Dương gia cũng thuộc về ngoại thích đúng không? Giả Lang khẽ gật đầu nói. Không sai, cũng liền Dương gia này người nghèo chật đầu, chưa ăn qua thua thiệt, cho nên mới sẽ như vậy tùy tiện. Này Dương Mỹ Nhân nếu như là người thông minh, ngày mai đoán chừng rồi sẽ ngoan ngoãn phái người đến Đinh Quốc phủ chịu nhận lỗi. Nếu là nàng nghe người nhà mẹ đẻ lời nói, còn muốn ở chỗ này kêu gạo, kia tự có nàng vị đang ăn. Kim thượng hùng tài đại lượng, còn không phải thế sao cái giái thai mềm người. Cho nên ban đầu ta đã nói, này căn bản cũng không phải là cái đại sự gì, bá mẫu cùng đại tỷ tỷ, tiểu ngũ các ngươi chân thật đem tâm phóng tới trong bụng đi, căn vốn là không có gì chuyện. Mắt thấy Giả Lang như thế đã tính trước, Ly gia mẫu nữ lần này coi như là triệt để yên tâm. Tại vui sướng trong không khí, một bữa cơm tối liền kết thúc. Giả Lang cùng Lệ Phúc Tuệ bồi tiếp Ly gia mẫu nữ Hàn Huyên một hồi thiên hậu, liền quay trở về Ninh Quốc phủ. Về tới phòng ngủ Ninh Quốc phủ, hai người lên giường nằm, Lệ Phúc Tuệ do dự một chút sau nhìn về phía Giả Lang dò hỏi. Công gia, ngài vừa rồi tại trên bàn cơm nói chuyện, là vì nhường mẫu thân của ta cùng bọn tỷ muội giải sầu, hay là thật à? Nhìn Lệ Phúc Tuệ có chút bận tâm dáng vẻ, Giả Lang thở dài nói. Ta liền biết không thể gạt được ngươi. Bệ hạ chuyên sủng Dương Mỹ Nhân không phải một ngày hai ngày, nghe nói ngay cả hoàng hậu nương nương trong cung đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Lệ Phúc Tuệ nghe xong rất là lo lắng nói. Tiệc công gia hôm nay làm gì còn muốn như thế đâu, kể từ đó, tiệc Dương Mỹ Nhân khẳng nhất định sẽ nhớ hận công gia à. Giả Lang cầm Lệ Phúc Tuệ tay rồi nói ra. Vậy ta phải nên làm như thế nào đâu, đem đại tỷ tỷ cùng tiểu ngũ giao cho cái đó hoàng khố tử đệ nha, trong lòng ngươi năng lực dễ chịu nha. Các ngươi tỷ muội tình thâm, ta sao có thể nhìn ngươi khổ sở trong lòng đấy. Lệ Phúc Tuệ lập tức vẻ mặt xoắn xuýt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu về sau, Lệ Phúc Tuệ thở dài nói. Tiêu việc đã đến nước này, còn có cái gì biện pháp bù đắp không có, nếu không chúng ta cho Dương gia tiễn một phần hậu lễ thử một chút. Giả Lang một chút suy tư rồi nói ra. Cách ngược lại là có, chẳng qua liền sợ ngươi không đồng ý a. Lệ Phúc Tuệ đội bằng nói. Chỉ cần có thể đến giúp phu quân, ta làm sao lại như vậy không đồng ý đấy. Giả Lang sau đó nhẹ giọng nói. Thật sao, vậy ngươi còn nhớ hay không được lần ta dạy cho ngươi những vật kia à, hai chúng ta tối nay thao luyện, nhất định có thể được. Nghe xong lời này, Lệ Phúc Tuệ trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó vỗ nhẹ Giả Lang cánh tay một chút rồi nói ra. Ai nha, ngươi ghét chết rồi, ngươi đang cố ý gạt ta đúng không? Giả Lang ha ha cười một cái nói. Ha ha, ngươi vẫn đúng là tin à, kia Dương gia là cái gì cá thối vô dụng tôn, cũng xứng cùng ta khiêu chiến. Lệ Phúc Tuệ lúc này ở đâu còn không rõ ràng lắm, nhà mình phu quân chính là đang cố ý trêu chọc chính mình, nghĩ để cho mình buổi tối cùng hắn làm những kia cảm thấy khó xử sự việc. Ghét, phu quân xấu lắm, thiếp thân không để ý tới ngươi. Lệ Phúc Tuệ nói xong đem đầu xoay đến một bên, nhưng mà rất nhanh liền bị Giả Lang ôm vào trong ngực. Lệ Phúc Tuệ tượng trưng vùng vẫy hai lần về sau, tình trong như đã mặt ngoài còn e giúp vào Giả Lang trong ngực, sau đó hai người vớt ve an ủi lên. Ngay tại Giả Lang khai phát mới tư thế lúc, hoàng cung vân ảnh điện bên trong, Dương Mỹ Nhân nhìn người nhà đưa tới thư tín, cũng là không khỏi một hồi ảo não lên. Nàng căm tức cũng không phải Giả Lang, mà là chính mình cái này đệ Dương Tiện cùng với người trong nhà. Đối với Dương Tiện tính cách, Dương Mỹ Nhân hiểu rất rõ, vô pháp vô thiên, không có bị xã hội thiết quyền chế tài qua. Hôm nay bị Ninh Quốc công giáo huấn một trận, theo Dương Mỹ Nhân ngược lại cũng không phải chuyện xấu, nhường Dương Tiện hiểu rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, như thế cũng tốt ngã một lần khôn hơn một chút. Nhưng mà nhà mình phụ mẫu thế mà cho mình truyền tin, để cho mình tại trước mặt bệ hạ phá gió bên gối, cho Ninh Quốc công nói xấu, cái này chủ ý ngu ngốc đều có thể nghĩ ra, vậy là thật Dương Mỹ Nhân im lặng. Trấn Bắc quân tiệc ăn mừng mới qua bao lâu à, vì U Châu đại thắng, tất cả đại hạ con mấy chục năm eo đống chốc đứng thẳng lên. Là chinh phạt hung nô đệ nhất công thần, lúc này Giả Lang chính là giựt tay có thể nhịn lúc. Chính mình nếu bây giờ tại trước mặt bệ hạ châm ngòi thổi gió nói Giả Lang nói xấu, đây không phải là tự tìm khổ ăn nha, đạo lý dễ hiểu như vậy, cha mẹ mình thế mà cũng không rõ, cái này khiến Dương Mỹ Nhân thật sự là im lặng. Quả nhiên, người xấu vắt hết óc, cũng không bằng người ngu nhanh trí. Mấy năm này Dương Mỹ Nhân trong cung có thể nói là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Vì thiên hữu đế sủng ái, Dương Mỹ Nhân hiểu rõ, hoàng hậu cùng biệt quý phi nhìn xem chính mình cũng không vừa mắt. Hai người một cái là hoàng hậu, một cái là hoàng quý phi, với lại có cường đại nhà mẹ để làm dựa vào, đồng thời cũng dục có trưởng thành hoàng tử. Bị các nàng căm thù, Dương Mỹ Nhân thời gian trôi qua có bao nhiêu gian nan có thể nghĩ. Dương Mỹ Nhân rất rõ ràng, nếu là mình thật dựa theo lời cha mẹ làm, cái kia hoàng hậu cùng biệt quý phi đoán chừng đều có thể cởi tình, đợi chờ mình kết quả tốt đi một chút là sủng ái không còn, đẩy vào lãnh cung cũng không kỳ lạ. Tại suy tư một chút về sau, Dương Mỹ Nhân cũng là cho Dương gia trở về phong thư, đồng thời còn làm một phen sắp đặt. Chuyển qua ngày qua buổi sáng, Ninh Quốc phủ bên trong, mặc dù đã mặt trời lên cao, nhưng Lệ Phúc Tuệ hay là nặng nề ngủ. Tối hôm qua vì giả lang lôi kéo Lệ Phúc Tuệ làm điểm trò chơi nhỏ dày vò đến nửa đêm, Lệ Phúc Tuệ hiện tại vây được con mắt cũng không mở ra được. Về phần giả lang, lúc này chính trong thư phòng nhìn chính mình dưới trướng thám tử đưa tới tình báo tập hợp. Đáng nhắc tới là, giả mẫn mang theo nữ nhi Lâm Đại Ngọc cùng nhi tử đã tới kinh sư, và ở Vinh Quốc phủ trong. Vinh Quốc phủ bên này đã vì giả mẫn nhi tử sắp xếp xong xuôi vương thái y xem bệnh, ngày mai thì sẽ bắt đầu hỏi bệnh. Tại nhìn đến đây, giả lang cũng là như có điều suy nghĩ. Trước đó thông qua thám tử nghe trộm, giả lang biết được vương phu nhân đối với giả mẫn nhi tử lòng mang ý đồ xấu. Chẳng qua hiện nay Vinh Quốc phủ tình thế bình thường, mà Lâm Như Hải thì là như mặt trời ban trưa, rất thụ coi trọng. Cho nên vương phu nhân nghĩ đối với Hải tử bất lợi, khẳng định phải làm cực kỳ mịn mờ, không hề sơ hở. Kể từ đó, thông qua Hải tử chứng bệnh tới tay, thì là biện pháp tốt nhất. Không cần phải nói, cái này vương thái y khẳng định là có vấn đề. Nghĩ đến đây, giả lang cũng là nở một nụ cười. Nghĩ nhằm vào Vinh Quốc phủ, như vậy phá giải phân hóa Vinh Quốc phủ tự nhiên là trọng yếu. Vinh Quốc phủ truyền thừa trăm năm, cho tới bây giờ mặc dù nói là không người kế tục, nhưng mà còn có nội tình tại. Dưới mắt Vinh Quốc phủ có bốn dựa vào, một cái là kinh doanh tiết độ sứ Vương Tử Đằng. Vương gia cùng giả gia đều là Kim Lăng tứ đại gia tộc, lẫn nhau thông gia. Kinh doanh tiết độ sứ chức vụ có thể rơi tại trên người Vương Tử Đằng, Vinh Quốc phủ là xuất đại lực. Cái thứ hai dựa vào thì là giả Lao Thái Thái. Giả Lao Thái Thái là nghiêm chỉnh quốc công phu nhân, nhất phẩm cám mệnh, rất nhiều Vinh Quốc phủ quan hệ cũng phải dựa vào giả Lao Thái Thái duy trì. Cái thứ ba dựa vào chính là Bắc Tĩnh quận vương. Vinh Quốc phủ cùng Bắc Tĩnh quận vương đi lại 10 phần tấp nập, rất là thân cận. Chương 54, Vưu Nhị tỷ tiểu tâm tư, lần nữa đánh dấu. Chương 54, Vưu Nhị tỷ tiểu tâm tư, lần nữa đánh dấu. Một, về phần Vinh Quốc phủ cái cuối cùng dựa vào, vậy sẽ phải thuộc Lâm Như Hải. Có thật nhiều người có lẽ liền hiếu kỳ, tại Hồng Lâu trong Lâm Như Hải quan chức là tuần mối ngự sử. Tuần mối ngự sử là cái gì phẩm cấp đâu? Ở ngoài sáng hướng tuần mối ngự sử là chính thất phẩm, tại Mãn Thanh cũng bất quá là 5-6 phần quan. Loại cấp bậc này quan viên, làm sao có khả năng biến thành Vinh Quốc phủ dựa vào đấy? Nhưng mà rất nhiều người không để ý đến một vấn đề, đó chính là Lâm Như Hải cái này tuần mối ngự sử, chẳng qua là kiêm nhiệm quan chức. Lâm Như Hải chính thức quan chức là Lan Đài Tự Đại Phu. Tại sao nói như vậy chứ? Vì Hồng Lâu Mộng trong viết rất rõ ràng, Lâm Như Hải là cái gì xuất thân đâu, khoa cử thám hoa xuất thân. Dựa theo bình thường mà nói, Lâm Như Hải vào sĩ sau đó chính là chính thất phẩm Hàn Lâm Viện biên tu. Lại thêm Lâm Như Hải lại là Vinh Quốc phủ đông sàng dễ cưng. Hồng Lâu trong nguyên tác, giả Vũ thôn chẳng qua là một bị cách chức quan viên, thông qua Lâm Như Hải bợ đỡ được Vinh Quốc phủ về sau, không bao lâu liền thăng nhiệm tứ phẩm Kim Lăng tri phủ. Sau đó càng là hơn một đường một bước lên mây, như là bật học đồng dạng. Đối đãi một ngoại nhân còn như vậy, không có lý do gì Lâm Như Hải cái này Vinh Quốc phủ con rể qua nhiều năm như thế, hay là 1-6-7 phẩm tuần mối ngự sử đi, chính là không đi quan hệ, thuần nấu lý lịch cũng không có khả năng. Mà Lan Đài Tự Đại Phu cái này quan chức thuộc về ước tạo nên, phẩm cấp không rõ. Tại Hàn Thư, Bách Quan Công Khánh Biểu, Thượng, đã từng có quan hệ với Lan Đài ghi chép. Ngự sử Đại Phu, Tần Quan, Vị Thượng Khanh, Ngân Ấn Thanh Thụ, Trưởng Phó Thừa Tướng. Có hai thừa, Trật Ngàn Thạch. Một ngày trung thừa, trong điện Lan Đài, trưởng bản đồ cương vực và sổ hộ tịch thư ký, bên ngoài đốc bộ thích sứ, trong lĩnh hầu ngự sử viên 15 người, bị công khanh tấu chuyện, nâng hạt theo trường. Phiên dịch đến chính là ngự sử đại phu là Tần Triều thì có quan chức, đứng hàng thượng khanh, ban thưởng ngân ấn thanh thụ, chủ trì phó thừa tướng công tác. Ngự sử đại phu phối lưu hai vị trợ thủ, đồng lộc 1000 thạch. Ngự sử đại phu trợ thủ bên trong, một xưng là ngự sử trung thừa trong điện Lan Đài làm việc đúng giờ, trưởng quản bản đồ cương vực và sổ hộ tịch thư ký, đối ngoại giám sát các bộ thứ sử, đối nội lãnh đạo 15 tên hầu ngự sử nhân viên, phụ trách thụ lý các vị công khanh đám đại thần tấu chương, dựa theo điều lệ, báo cáo cùng bạch tội có tội quan viên. Từ nơi này nghĩa rộng một chút, Lâm Như Hải Lan Đài Tự Đại Phu đối ứng quan chức ngự sử trung thừa là 10 phần thích hợp. Ở ngoài sáng thay mặt cùng ngự sử trung thừa đối ứng quan chức là Tả Đâu ngự sử, quan chức chính nhị phẩm. Nay cùng Lâm Như Hải xuất thân cùng với bối cảnh có thể thu hoạch đến quan chức vẫn là vô cùng chuẩn xác. DS, trở lên đơn thuần người đã hiểu, như có ý kiến khác biệt, chào mừng tại khu bình luận thảo luận, vì Lâm Như Hải là trọng yếu nhân vật, cho nên được hao phí điểm bút mực, các vị lão ca đã hiểu một chút. Với lại Lâm Như Hải năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, là khoa cử chính đồ xuất thân, lại rất thụ thiên hữu đế thưởng thức, tiền đồ rộng lớn quan minh. Cho nên Lâm Như Hải chính là Vinh Quốc phủ cái thứ tư dựa vào. Đối với giả lang mà nói, nghĩ muốn đối phó Vinh Quốc phủ, khẳng định là đem Vinh Quốc phủ hùng hăng suy yếu một phen mới tiện hạ thủ. Bởi vậy chỉ cần giả lang có thể bắt được Vinh Quốc phủ ám sát Lâm Như Hải nhi tử chứng cứ, kia Lâm Như Hải cùng Vinh Quốc phủ bất hòa chính là tất nhiên. Đến lúc kia, Vinh Quốc phủ tất nhiên sẽ bị thương nặng. Rốt cuộc Vinh Quốc phủ lực lượng chủ yếu tập trung ở quân vương, mà những lực lượng này không tạo phản là căn bản phái không lên tác dụng lớn. Với lại bàn về tại quân đội lý lịch, giả lang thế nhưng mảy may không hư Vinh Quốc phủ. Tại suy tư một chút về sau, giả lang lập tức liền sắp đặt thủ hạ thám tử chặt chẽ giám thị vương phu nhân Tâm Phúc cùng với vương thái y ở Dương gia phủ bên trên, Dương Tiện phòng ngủ trong. Lúc này Dương Tiện một bên đánh lấy bệnh sốt rét một bên nỗ lực nói chuyện. Ngã, nhưỡng, đó kiệt kiệt sao sốc ca. Dương Tiện hôm qua bị liên tiếp rút mười mấy cái tát, răng hàm cũng đánh rất nửa miệng, lúc này nói chuyện hở, một miệng không rõ. Dương phụ rất là mê man nói. Ao ước, ngươi nói cái gì? Dương Tiện thấy thế gấp nói liên tục mang qua tay, thật không dễ dàng Dương Phụ mới nghe đã hiểu. Sau đó Dương Phụ rất là oán giận nói, đừng nói nữa, tỷ tỷ ngươi lại còn nói chuyện này là chúng ta không đúng, nhường chúng ta đi cho Ninh Quốc phủ chịu nhận lỗi đấy. Chuyện gì? Nghe xong lời này, Dương Tiện tức giận trong mắt đều đỏ. Mắt thấy Dương Tiện bộ dáng như vậy, một bên Dương Mẫu đội vàng trấn an nói, ao ước, trước đừng nóng giận, đừng nóng giận a. Tỷ tỷ ngươi không giúp chúng ta một lát vậy cầm Ninh Quốc phủ không có biện pháp gì. Như vậy, ngươi trước thật tốt dưỡng thương, nương tìm cái thời gian tiến cung tìm tỷ tỷ ngươi đi. Người trong nhà xảy ra chuyện cũng không giúp đỡ, nào có nàng làm như thế tỷ tỷ. Về phần nói chịu nhận lỗi, đó là không có khả năng. Ngươi ăn như thế thiệt thòi lớn, chúng ta còn đi cho Ninh Quốc phủ chịu nhận lỗi, này nếu truyền ra ngoài, nhà chúng ta mất mặt hay không đấy? Dương Tiện rất là oán giận gật đầu một cái, một nhà ba người đã đạt thành nhất trí. Nhoáng một cái thời gian đi tới buổi chiều, Ninh Quốc phủ bên trong, Giả Lang đang nhàn nhã đọc sách thời điểm, lại thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Giả Lang nghe xong lạnh nhạt nói, đi vào. Làm cửa bị đẩy ra về sau, Giả Lang phát hiện tới không là người khác, đúng là mình tẩu tử Bưu thị muội muội Bưu nhị tỷ. Lúc này Bưu nhị tỷ trong tay còn bưng một tô canh chung. Đi vào phòng về sau, Bưu nhị tỷ thi lễ một cái rồi nói ra, mạng muội tới trước, không phải dậy công ra đi. Giả Lang hơi cười một chút rồi nói ra, không sao cả, Bưu nhị cô nương sao lại tới đây? Bưu nhị tỷ cười một tiếng nói, tỷ muội chúng ta ký túc Ninh Quốc phủ, vậy không có gì có thể giúp đỡ công gia. Bây giờ chính vào mùa đông, trời hanh vật khô. Ta hôm nay đã làm một ít canh mộc nhị trắng lê thu, nhất là nhuận phế nhuận khô, cố ý cho công gia đưa chút ít đến, mong rằng công gia đánh giá. Bưu nhị tỷ nói xong đem chén canh để lên bàn, sau đó cho Giả Lang đới thêm một chén nữa canh ngọt cùng kính đưa cho Giả Lang. Giả Lang tiếp nhận canh ngọt sau đó, dùng đĩa uống một ngụm sau hơi cười một chút nói, Bưu nhị cô nương hảo thủ nghệ thuật, này canh ngọt mùi vị không tệ. Tốt, canh ngọt ta cũng uống, cái khác không có chuyện gì đi. Mắt thấy Giả Lang hạ lệnh chúc khách, Bưu nhị tỷ không khỏi có chút thất lạc, nhưng vẫn gật đầu rồi nói ra, kia công gia chậm dùng, ta liền lui xuống trước đi. Sau đó Bưu nhị tỷ thi lễ một cái liền rời đi thư phòng. Bưu nhị tỷ đi xuống, Giả Lang không khỏi lắc đầu cười cười. Rốt cục là hoàng hoa đại khuê nữ a, hay là da mặt non. Kỳ thực nhìn Trung Hồng lâu trong Bưu nhị tỷ biểu hiện, nàng cũng không phải là cái gì thiên tính lang thang nữ tử. Nàng chẳng qua là tính tình mềm người thôi. Bưu lão nương định nói, tập trung tinh thần đem hai cái nữ nhi hướng Ninh Quốc phủ tiễn, để cho mình lẽ thẳng khí hùng nhúng chạm Ninh Quốc phủ phú quý. Bưu nhị tỷ đã không có dũng khí phản kháng mẫu thân, vậy không có năng lực phản kháng Giả Chân, Giả Dung, Giả Liên đám người, cho nên nàng chỉ có thể luân vì một cái đồ chơi. Chẳng qua hiện nay Bưu nhị tỷ vẫn còn tấm thân xử nữ, vậy kéo không xuống khuôn mặt này làm chút ít hồ mị tử sự việc. Chương 54, Bưu nhị tỷ tiểu tâm tư, lần nữa đánh dấu, 2, chương 54, Bưu nhị tỷ tiểu tâm tư, lần nữa đánh dấu, 2, không gì hơn, cái này vừa đến, ngược lại là nhường Giả Lang đối với Bưu nhị tỷ lại tăng thêm một phần thương tiếc. Rốt cuộc nam nhân mà, thương hương tiếc ngọc là bản năng. Tại đuổi đi Bưu nhị tỷ sau đó, Giả Lang cũng là nhàn nhã uống vào canh ngọt. Không bao lâu, Lệ Phúc Tuệ ở ngoài cửa gõ cửa một cái rồi nói ra, "Phu quân, ngươi đang bận điều sao?" Giả Lang cười nhạt một tiếng rồi nói ra, "Vào đi." Nghe được Giả Lang về sau, Lệ Phúc Tuệ này mới đi đến. Khi thấy trên bàn canh ngọt về sau, Lệ Phúc Tuệ có chút hiếu kỳ nói, "Phu quân, này canh ngọt ai đưa tới a?" Giả Lang khẽ cười một tiếng nói, "Bưu nhị cô nương đưa tới, đến, ngươi vậy nếm thử, chịu đến cũng không tệ lắm đấy." Lệ Phúc Tuệ nghe xong có chút ghen ghét nói, "Đây là người ta chuyên môn cho phu quân làm, thiếp thân uống không thích hợp đi." Giả Lang nghe xong buông xuống chén canh, đem Lệ Phúc Tuệ thuận thế kéo vào trong ngực sau vừa cười vừa nói, "Thế nào, ghen đi?" Lệ Phúc Tuệ thẹn thùng nói, "Làm gì có, ta ăn giống cái gì a?" Giả Lang khẽ hôn Lệ Phúc Tuệ một chút rồi nói ra, "Còn không có đâu, ta cũng ngửi được vị chua." Lệ Phúc Tuệ nghe xong khuôn mặt đỏ lên, vội vàng chuyển hướng chủ đề nói, "Ai nha, phu quân, ngươi cũng đừng đùa thiếp thân, hiện tại hay là ban ngày đâu, lỡ như nha hoàng trông thấy nhiều không tốt." Thiếp thân mà nói chính sự đấy. Giả Lang vỗ nhẹ một cái Lệ Phúc Tuệ ngạo nghễ ưỡn lên tích cốc sau vừa cười vừa nói, "Cái nào tiểu nha hoàn không trải qua thông truyền dám đến thư phòng của ta đến a? Lại nói, chuyện gì đây cái này còn chính a?" Lệ Phúc Tuệ rất là thẹn thùng nói, "Ai nha, phu quân, thật sự có chính sự, Dương gia phái người tặng quà đến, nói là vì hôm qua sự tình chịu nhận lỗi đấy. Phu quân thực sự là liệu sự như thần a, thiếp thân bội phục." Giả Lang nghe xong hơi có vẻ kinh ngạc nói, "Tới chỉ là người làm trong nhà, không có Dương gia làm ra chủ chuyện người sao?" Lệ Phúc Tuệ gật đầu một cái nói, "Không có, những người kia đem món quà đưa đến thông báo một tiếng liền đi." Giả Lang không khỏi lắc đầu nói, "Có hứng, này Dương mỹ nhân thật là một cái diệu nhân, chỉ tiếc nhà mẹ đẻ một đám ngu xuẩn." Lệ Phúc Tuệ một chút suy tư sau hơi kinh ngạc nói, "Phu quân có ý tứ là lễ vật này là Dương mỹ nhân tặng, Dương gia người căn bản cũng không biết đúng không?" Giả Lang khẽ gật đầu nói, 80-90% là Dương mỹ nhân phái người cho Dương gia đưa tin, để cho bọn họ tới Ninh Quốc phủ nhận tội. Nhưng mà Dương gia người không hiểu Dương mỹ nhân quyết định, làm không tốt còn cảm thấy Dương mỹ nhân không thế người nhà mẹ đẻ nói chuyện, trong lòng còn đoán hận đấy. Nếu là Dương gia người thật sự nghĩ đến chịu nhận lỗi, tất nhiên cũng muốn đến một làm gia chủ chuyện người ở trước mặt nhận tội, dâng lên món quà, lúc này mới có thành ý. Hiện tại tình huống này, đoán chừng là Dương mỹ nhân làm hai tay sắp đặt. Dương gia nếu là tới trước chịu nhận lỗi, tất cả đều vui vẻ, Dương gia nếu là không chịu nhận lỗi, liền để Dương mỹ nhân phái người tới nhận lỗi, miễn cưỡng cũng coi là đem chuyện này cho tròn đi qua. Lệ Phúc Tuệ nghe xong hơi xúc động nói, "Hoan gian nên giải không nên kết, Dương mỹ nhân năng lực làm đến bước này, vậy thật không dễ dàng." "Phu quân, vấn đề này liền dừng ở đây đi." Giả Lang nhẹ nhàng cầm Lệ Phúc Tuệ tay nói, "Nếu là Dương gia sẽ không có gì tiểu động tác, sự việc dừng ở đây ngược lại cũng không sao." Chẳng qua nhìn xem Dương gia ý nghĩa, trong lòng khẳng định còn kìm nén bực bội đấy. Bọn hắn cầm trong phủ không có biện pháp gì, làm không tốt hội giận chó đánh mèo người nhà ngươi. "Như vậy đi, một giờ ta lại phái qua hai đội thân binh, trong khoảng thời gian này nhà các ngươi người ra ngoài làm việc thì mang nhiều chút ít hộ vệ tùy tùng. Nếu Dương gia còn dám sinh sự, nhìn ta không ngắt lời Dương tiện chân chó, đem Dương gia tòa nhà cũng cho hắn một mùi lửa đi." Lệ Phúc Tuệ nghe xong đổi đội vàng kéo một cái Giả Lang cánh tay nói, "Phu quân nói cái gì lời vô vị, Dương gia như thế nào đi nữa cũng là ngoại thích, tiểu trừng đại giới cũng là phải, nếu là thật sự làm thành như vậy, bệ hạ bên ấy vậy không thể nào nói nổi a. Chúng ta là muốn sống yên ổn sống qua ngày, làm gì gây chuyện thị phi đấy." Nghe đến đó, Giả Lang vậy là hơi cười một chút. "Thường nói hay lắm, nhà có hiền thê, trượng phu không bị tai họa, nói chính là Lệ Phúc Tuệ loại này có thể lôi kéo nhà mình phu quân cô gái tốt. Nếu là đổi lại có chút không may nương môn, nhà mình ra môn cùng người đánh nhau, không nói hai lời thì đưa tới đao, kia thời gian này qua không đến tốt hơn đi, sớm muộn gì không phải ra đại sự không thể." Giả Lang sau đó ôm Lệ Phúc Tuệ nói, "Tốt, chỉ đùa một chút thôi, ngày hôm qua ngừng đánh thì đủ hắn đau một quãng thời gian." Lệ Phúc Tuệ nghe xong vũ mị trận nhìn Giả Lang một chút nói, "Ghét, liền biết làm ta sợ, xấu lắm." Giả Lang khẽ hôn Lệ Phúc Tuệ một chút nói, "Nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu nha." "Đức hạnh." Nói giỡn trong lúc đó, hai người cũng là tại thư phòng nuốt vẻ an ủi lên. Hồi lâu sau, Lệ Phúc Tuệ chỉnh lý một chút xốc xếp trang phục, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ rời đi trong thư phòng. Tại Lệ Phúc Tuệ sau khi đi, Giả Lang cũng là mở ra nhiều ngày chưa từng mở ra hệ thống giao diện, sau đó hệ thống thanh âm nhắc nhở liền hiện ra. "Đinh, kiểm tra Ngũ Phúc Lâm môn nữ chính Lệ Phúc Tuệ đối với ký chủ độ thân mật đạt tới 90 điểm. Đã thỏa mãn giải tỏa đánh dấu điều kiện. Ký chủ hiện tại có một lần đánh dấu cơ hội, có phải lập tức sử dụng?" "Lập tức sử dụng." "Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, đạt được 3 loại ban thưởng như sau. 1. 1 vạn 5000 bối mỗi quân hồn truyền thừa. DS, chỉ có thể đối với dưới trướng binh sĩ sử dụng, binh sĩ đạt được quân hồn sau 12 canh giờ đạt được chiến lực bối ngôi quân đỉnh phong, đối với ký chủ trung thành 100%, binh sĩ chiến tử về sau, quân hồn có thể thu về, nhiều nhất 3 lần. Ban thường 2, kim cương chi thận. DS, hoàng đế ngự nữ 3000 là thần thoại, người đêm ngự 10 nữ không thành vấn đề, mỗi lần giao hợp đều có thể xúc tiến hai bên sức khỏe tốt, chỉ hoan giả cả. Ban thường 3, đan thanh thánh thủ. Ký chủ sử dụng sau vẽ tranh chi thuật độc bộ thiên hạ, ngươi chính là còn sống thư thánh hỏa thánh. Ban thưởng cấp cho hoàn tất, mời ký chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục cố gắng." Tại nghe xong hệ thống nhắc nhở sau đó, Giả Lang vậy là hơi xúc động. Trong khoảng thời gian này Giả Lang cũng không mở ra hệ thống, vậy không thấy được nguyên lai Lệ Phúc Tuệ độ thân mật đã sớm thỏa mãn đánh dấu điều kiện 80 điểm, bây giờ đều đã làm đến 90 giờ rồi. Không thể không nói, hay là nữ tử thời cổ đại được, theo đến cuối cùng, đối với tình cảm vậy cực kỳ trọng thị. Đổi lại hiện đại tiểu tiên nữ, ngươi đem tâm lấy ra cho nàng, nàng đều cảm thấy ngươi khẳng định giải ra hai trái tim, còn có một khóa không cho nàng. Tam phòng tứ đức, cũng chưa chắc đều là phong kiến cặn bã nha. Tại cảm khái một phen Lệ Phúc Tuệ đối với mình trung trinh không đổi tình cảm về sau, Giả Lang tiếp lấy kiểm tra nhìn lên lần này đánh dấu ban thưởng. 1 vạn 5000 bối mỗi quân hồn đều thành đảm bảo phần thưởng, cái này không cần lắm lời. Hạng thứ 2 ban thưởng kim cương chi thận, đối với Giả Lang kiểu này cứu cực mãnh nam mà nói cũng là như hổ thêm cánh. Với lại cái này ban thưởng bổ sung đặc thù ban thưởng cũng là người tiên. Mọi người đều biết, Tam Quốc danh tướng, danh xưng nghĩa phụ sát thủ Ôn Hầu Lữ Bố thì đã từng cảm khái, mình bị tiểu sắc gây thương tích, cư nhiên như thế tiểu thụy, sau đó dứt khoát kiên quyết lựa chọn kiên rượu. Chương 55, xin giúp đỡ ứng quốc phủ, Lâm tiểu nương tính toán, 1, chương 55, xin giúp đỡ ứng quốc phủ, Lâm tiểu nương tính toán, 1, về phần nói là gì cái này bê âm chi đạo đối với giới sắc không nhắc tới một lời, vậy liền cùng nam nhân cùng cực độc không đội trời chung đồng dạng. Rốt cuộc cực thê ly tử tán, độc cửa nát nhà tan, về phần hoàng nhà, đó là thật sự sảng khoái, ha ha. Trở lại chuyện chính, mặc dù nói Giả Lang chính là bá vương chi thể, nhưng mà sắc là cạo xương cương đao. Mặc dù dưới mắt Giả Lang long tinh hổ mãnh, nhưng cũng khó tránh khỏi ngày sau đã có tuổi lực bất tòng tâm. Mà kim cương chi thận thì rất tốt giải quyết vấn đề này. Đây đối với Giả Lang kiểu này bác gái người mà nói, quả thực là không thể tốt hơn phần thưởng. Về phần nói cuối cùng một hạng đan thanh thánh thủ ban thưởng, chuyện này đối với Giả Lang mà nói, đó chính là chứa ít tán gái thiết yếu thần khí. Tại nhận lấy đánh dấu ban thưởng sau đó, Giả Lang vậy tiếp tục nhàn nhã nhìn lên thư. Trạng ban tối, Đông Thành Đậu gia, lúc này Đậu Thế Anh đang cùng ca ca Đậu Thế Xu cùng nhau thương nghị nhìn sự việc. Nhìn Đậu Thế Anh một bộ không đúng dáng vẻ, Đậu Thế Xu thì giận không chỗ phát tiết. "Lão thật à, thật không phải ta nói ngươi, ngươi xem một chút để ngươi làm chút chuyện làm sao lại như vậy tốn sức đấy. Lần trước ta đã nói, nhường Chiêu Nhi chuyển về trong phủ đến, này đều qua bao lâu, sao một điểm động tĩnh đều không có?" Đậu Thế Anh rất là bất đắc dĩ nói. "Đại ca, mẫu thân nàng không đáp ứng, ta vậy không có cách nào a. Ta cũng không thể cứng ngắc lấy đem Chiêu Nhi cho mang về đi." Nghe xong lời này, Đậu Thế Xu vậy là hơi lung túng một chút. Mặc dù nói Đậu Thế Xu một bụng ý nghĩ xấu, nhưng mà kia dù sao cũng là mẹ ruột của mình. Mặc dù làm năm vì Thôi lão thái thái cùng Đậu Đạt sự việc, Thôi lão thái thái tại Đậu gia không có gì hy vọng. Dễ thân mẹ đệ tử, Đậu Thế Xu trong lúc nhất thời vậy thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Tại suy tư một chút về sau, Đậu Thế Xu nhanh chỉ nói: "Đúng rồi, mẫu thân không phải sắp mừng thọ thần nha. Những năm qua mẫu thân đều là tại biệt viện xử lý, như vậy, năm nay trong phủ đến xử lý một phen. Này mẫu thân vẫn không có lý do gì cự tuyệt đi." Đậu Thế Anh một chút suy tư rồi nói ra: Ngũ ca, liền xem như đem mẫu thân cùng Chiêu Nhi cùng nhau tiếp vào trong phủ, nhưng có mẫu thân tại, Chiêu Nhi hôn nhân đại sự vẫn luôn vậy không vòng qua được mẫu thân a. Đậu Thế Xu nghe về sau chém đinh chặt sắt nói, nay Đậu gia ta mới là gia chủ, mẫu thân bên này ta sẽ đi thương lượng, ngươi thì phụ trách đem chuyện này làm cho ta thế là được, ngươi đây cũng không thể còn làm hư đi. Đậu Thế Anh đáng giá gật đầu một cái, ta hết sức chính là. Ngay tại Đậu gia huynh đệ bàn bạc chuyện đồng thời, Đông Thành ứng quốc công phủ bên trên, Đậu gia huynh đệ mẫu thân Thôi Lão Thái Thái lúc này đang cùng ứng quốc công phu nhân Lưu phu nhân cùng nhau trò chuyện. Thôi Lão Thái Thái cùng Lưu phu nhân đều là xuất thân danh môn, chưa từng xuất các thời điểm, hai người chính là chồng khuê phòng hảo hữu. Thôi Lão Thái Thái đây Lưu phu nhân năm lâu một chút, nhiều năm như vậy hai người một mực đều có nhìn liên hệ. Lưu phu nhân rất là vui vẻ nhìn xem nói với Thôi Lão Thái Thái, Thôi tỷ tỷ, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào nhìn tới nhà ta? Dĩ vãng hẹn nhìn ngươi ra đây ngươi cũng không chịu ra đây. Thôi Lão Thái Thái hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, chuyện của ta ngươi cũng biết, ra đây tụ hội sẽ chỉ nghe người khác chuyện phiếm, lại nói ta này đã có tuổi, vậy không thích náo nhiệt. Lưu phu nhân nghe xong hơi xúc động nói, nhà các ngươi người kia à, không nói cũng được, thì chưa từng thấy cái kia, sống sờ sờ sắc quỷ đầu thai. Thôi Lão Thái Thái khẽ gật đầu nói, đúng vậy à, chúng ta nữ tử, tam phòng tứ đức, bọn hắn nam, ngược lại là không kiêng nể gì cả. Muội muội, ta là thật hâm mộ ngươi à, nhiều năm như vậy cùng ứng quốc công như vậy cầm sát hòa minh, thời gian trôi qua mỹ mãn. Lưu phu nhân khoát khoát tay nói, đừng nói nữa, mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Lão đầu tử nhà chúng ta cũng không cùng ta tức giận, nhưng hắn lâu dài lánh binh bên ngoài, ta ở nhà cùng thủ tiết giống nhau liền không nói, còn cả ngày lẫn đêm lơm lớp lo sợ, rất sợ hắn ở đây bên ngoài lánh binh xảy ra điều gì sai lầm. Nói thật, ta cũng không biết này mấy chục năm làm sao qua được. Thôi Lão Thái Thái ôn hòa cười một cái nói, bây giờ tốt, U Châu đại thắng, Trấn Bắc quân chiến thắng trở về hồi chiều, ứng quốc công sẽ không cần lại ngày đêm vất vả, có thể tại kinh sư an tâm sinh sống. Các ngươi một đại gia đình mỹ mãn, ngươi về sau liền đợi đến hưởng phúc đi. Nghe đến đó, Lưu phu nhân cũng là toát ra vẻ tươi cười. Ta à, nhịn đến tóc bạc cũng coi là hết khổ. Tại hai người ôn chuyện một phen về sau, Lưu phu nhân nhìn về phía Thôi Lão Thái Thái vừa cười vừa nói, thôi tỷ tỷ, ngươi hôm nay khẳng định là có việc, chúng ta cũng đừng khách sáo, ngươi cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần có thể rút một tay, tất cả đều dễ nói chuyện. Thôi Lão Thái Thái khẽ gật đầu rồi nói ra, vậy ta thì không khách khí với ngươi, là như thế này, ta có một cháu gái Đậu Chiêu, ngươi có ấn tượng đi. Lưu phu nhân một chút hồi ức rồi nói ra, đương nhiên là có ấn tượng, nhà các ngươi Chiêu Nhi coi như không tệ, người chỗ mã duyên dáng yêu kiều, đối nhân xử thế hảo phóng vừa vặn. Vậy chính là chúng ta nhà không có vừa độ tuổi nam hài nhi, nếu không ta cũng muốn theo lão tỷ tỷ ngươi kết cái hôn. Thôi Lão Thái Thái khẽ cười một tiếng nói, nha đầu này ngược lại là nói con nghe được, nhưng cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Nay mẹ đứa bé phải đi trước, nhiều năm như vậy đều là cùng ta cùng nhau lớn lên. Bây giờ nàng vậy 16 tuổi, đến cái kia nghị thân tuổi tác. Ta mặc dù muốn cho đứa nhỏ này ở bên cạnh ta chờ lâu mấy năm, nhưng cũng không thể bởi vậy trở ngại hài tử không phải. Cho nên hôm nay ta đến, thì là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Lưu phu nhân nghe xong lúc này cười một cái nói, đây chính là chuyện tốt ta, thôi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp Chiêu Nhi giới thiệu mấy cái thanh niên tài tuấn, đến lúc đó để ngươi một thoáng qua một cái mắt. Chúng ta chọn tốt cho hải tử định một môn hôn sự. Thôi Lão Thái Thái khoát khoát tay nói, là muốn cho Chiêu Nhi nghị thân không giả, bất quá ta trong lòng có vừa ý thi sinh, chính là thiếu cái người trung gian đáp cầu rắc mối, vừa vặn nhà các ngươi cùng người ta tương đối quen thuộc, cho nên ta nghĩ mời ngươi đáp cầu rắc mối một chút. Lưu phu nhân một chút suy tư rồi nói ra, thật sao, không biết là người nhà ai nhà a? Thôi Lão Thái Thái do dự một chút sau vẫn là nói, Ninh Quốc phủ Ninh Quốc công. A, nghe thấy lời ấy, Lưu phu nhân có thể nói là vẻ mặt vẻ làm khó. Muốn nói là người bên ngoài, Lưu phu nhân cũng liền một lời đáp ứng, rốt cuộc cũng là mang hộ chuyện một câu nói. Có thể lại là Ninh Quốc công giả lang, cái này nhường Lưu trong lòng phu nhân đã cổ. Muốn nói lên, Đậu gia môn thứ cũng không tính là kém, Đậu gia cũng là danh môn vọng tộc, Đậu Thế Xu là nhị phẩm lễ bộ thượng thư, Đậu Thế Anh là tổng tam phẩm hộ bộ thị lang. Nhưng mà này cùng Ninh Quốc phủ so ra, vậy coi như kém không chỉ một bậc. Lưu phu nhân trầm tư một lát sau nhìn xem nói với Thôi Lão Thái Thái, thôi tỷ tỷ, này Ninh Quốc công bây giờ tại kinh sư thế nhưng rực tay có thể nhiệt tân quý, thì ta biết có không ít tông thất thân vương quận vương cũng nghĩ cùng Ninh Quốc phủ thông gia kết thân đấy. Nếu không chúng ta lại suy nghĩ một chút đâu, kinh sư thanh niên tài tuấn còn là không ít, ngươi cứ nói đi. Thôi Lão Thái Thái xem xét liền hiểu rõ Lưu phu nhân lo lắng, sau đó cười một cái nói, muội muội, ta biết Đậu gia môn thứ đây Ninh Quốc phủ tự nhiên là kém không ít, bất quá ta cũng không phải đầu góc nóng lên muốn đi leo lên người ta. Chương 55, xin giúp đỡ ứng quốc phủ Lâm tiểu nương tính toán 2. Chương 55, xin giúp đỡ ứng quốc phủ Lâm tiểu nương tính toán 2. Nhà chúng ta Chiêu Nhi cùng Đình quốc công duyên phận không cạn, trước đây thì biết nhau, chuyện này ngươi liền giúp một chút bận điệu, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình, mặc kệ việc này được hay không được, ta cũng quên không được ngươi tốt. Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết ta, nếu không phải bây giờ không có những biện pháp khác, ta sẽ không đến tìm ngươi mở miệng, ngươi cứ nói đi. Lưu phu nhân suy tư một chút hậu tâm trong có chủ ý, sau đó gật đầu một cái nói, Lão tỷ tỷ ngươi đem thoại nói đến cái này phân thượng, ta muốn là lại không giúp đỡ, vậy liền không nói được. Được, chuyện này ta tới nghĩ biện pháp sắp đặt và sắp xếp xong xuôi, ta thì phái người báo tin ngươi. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp bận điệu. Thôi Lão Thái Thái trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Tại hai người bàn bạc thỏa đáng sau đó, vậy tiếp tục trò chuyện dậy rồi nhàn điên. Thích Anh Hạng Thịnh gia Lâm Tê các bên trong, Thịnh Hoàng Thiếp thất Lâm Tiểu Nương lúc này đang giáo huấn nhìn nhi tử Thịnh Trường Phong. Lâm Tiểu Nương rất là căm tức nói: "Phong Nhi, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Lập tức liền cái kia Xuân Bi, ngươi không ở trong nhà đi học cho giỏi, cả ngày liền nghĩ chạy loạn khắp nơi. Hôm nay lại là cùng đám kia Hồ Bằng cầu hữu uống rượu uống đến nửa đêm mới trở về. Tiếp tục như vậy nữa, ngươi ngày tháng năm nào mới có thể kim bảng để danh a?" Thịnh Trường Phong nghe xong rất là thiếu kiên nhẫn nói: "Tiểu Nương, ngươi nói chuyện đừng khó nghe như vậy được rồi, cái gì gọi là Hồ Bằng cầu hữu a? Ta những bằng hữu kia từng cái đều là quan lại sau đó, cái nào không thể so với cha ta phẩm cấp cao a?" Lâm Tiểu Nương chừng Thịnh Trường Phong một chút rồi nói ra: "Sau đó thì sao, có làm được cái gì à, ngươi gặp được chuyện gì, người ta sẽ giúp ngươi gấp cái gì không thành? Ngươi xem một chút ngươi nhị ca, người ta giao bằng hữu gì, người ta hiện tại cũng là cùng Định Tương Hầu An Hóa Hầu cùng nhau kết giao. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi những bằng hữu kia, năng lực có làm được cái gì a?" Thịnh Trường Phong đang nghe Định Tương Hầu sau như có điều suy nghĩ nói: "Định Tương Hầu, đó không phải là Cố Đình Diệp nha, vậy trước kia tại kinh sư là có tiếng hoàn cô a. Ta nhớ được trước kia tiểu nương còn vụng trộm cùng ta chế nhạo nhị ca, nói nhị ca kết giao đều là cái gì Hồ Bằng cầu hữu. Thế nào, bây giờ người ta một khi giàu sang, ngươi lại nhường cùng nhị ca ca học?" Lâm Tiểu Nương nghe xong lập tức có chút lúng túng, sau đó khoát khoát tay nói: "Được rồi, chớ nói dốc những thứ vô dụng này." Nghiêm chỉnh mà nói, khoa cử sắp đến, trong nhà có quan hệ cũng đã bắt đầu cho kinh thành đám quan chức hành quyền. Cha ngươi mặc dù sẽ hết sức cho ngươi lo liệu, nhưng cha ngươi phẩm cấp tại đây để đó đâu, khẳng định vậy tìm không thấy quá tốt phương pháp. Cho nên ngươi nhị ca ca cái này quan hệ, chúng ta cái kia dùng nhất định phải dùng. Ngươi nhị ca ca là người công chính bình thản, ngươi ngày mai liền đi bàn cầu ngươi nhị ca ca, nể tình tình nghĩa huynh đệ bên trên, hắn nhất định sẽ giúp ngươi." Lâm Tiểu Nương nói tới hành quyền, thuộc về cổ đại khoa cử một loại phong tục. Tiểu này chế độ, có chút cùng loại với đại học chế độ học phân độ. Trải qua đại học nên cũng có hiểu biết, trừ bỏ thi cuối kỳ qua môn bên ngoài, bình thường lên lớp biểu hiện cũng sẽ chiếm được qua môn tỷ lệ. Hành quyền chế độ, thi cùng cái này cùng loại. Giám khảo đang quyết định thí sinh thứ tự lúc, khoa cử bài thi thành tích khẳng định chiếm một khá lớn tỷ trọng, nhưng giám khảo còn có quyền tham khảo cử từ ngày thường tác phẩm cùng mới dự quyết định đi lấy thứ tự. Đồng thời tại trong chính trị, văn đàn thượng người có địa vị và cùng chủ thử quan hệ đặc biệt dày dừng người, đều có thể giới thiệu người mới tham dự quyết định danh sách thứ tự, gọi là thông bảng. Cho nên, dự thi cử nhân là gia tăng cập đệ có thể cùng tranh thủ thứ tự, nhiều đem chính mình ngày thường thơ văn tiến hành biên tập, viết thành quyển trục, đang thi trước tiến hiện lên có địa vị người, để câu đề cử, sau đó hình thành tục lệ, tức xưng là hành quyền. Thịnh Hoàng chỉ là cái ngũ phẩm quan, hắn cố gắng một chút, nhiều lắm là cũng là có thể đem Thịnh Trường Phong hành quyền đưa đến tứ phẩm quan trước cửa, đây chính là hắn mức cực hạn. Nhưng mà Thịnh Trường Bách thì lại khác, nương tựa theo hắn cùng An Hóa Hầu Cố Đình Diệp quan hệ, Cố Đình Diệp vì cho Thịnh Trường Bách tranh thủ ưu thế, tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực lo liệu. Tứ phẩm quan là Thịnh Hoàng nỗ lực đích, mà ở Cố Đình Diệp nơi này, tứ phẩm quan căn bản cũng không ra gì. Nếu như Cố Đình Diệp lại vì Thịnh Trường Bách hành quyền sự việc đi cầu Ninh Quốc công Giả Lang hỗ trợ, vì Giả Lang năng lực có thể trực tiếp đem Thịnh Trường Bách hành quyền đưa đến quan chủ khảo cùng nhất phẩm đại viên trong tay, này có qua có lại, theo khởi điểm thượng Thịnh Trường Phong liền không biết rơi ở phía sau bao nhiêu. Cho nên Lâm Tiểu Nương mới biết bỏ bao công sức nhường Thịnh Trường Phong đi Thịnh Trường Bách trước mặt cầu giúp đỡ. Mặc dù nói Lâm Tiểu Nương cùng Thịnh Hoàng chính thê Vương Nhược Phất không hòa thuận, nhưng nàng không lại bởi vì chút chuyện này thì giả thanh cao, không cho nhi tử đi cái cửa này đường, nàng cũng không như thế ngu. Chẳng qua Thịnh Trường Phong không còn nghi ngờ gì nữa, không có Lâm Tiểu Nương như thế hiện thực, vừa nghĩ tới muốn tại bình thường cái đó cứng nhắc nhị ca trước mặt cúi đầu, Thịnh Trường Phong không khỏi có chút không tình nguyện nói: "Có cần thiết này nha, ta những bằng hữu kia cũng là có thể giúp đỡ ta hành quyền, bọn hắn trưởng bối trong nhà cũng đều là triều đình đại quan a." Lâm Tiểu Nương nghe xong chừng Thịnh Trường Phong một chút nói: "Ngươi có đầu óc không có, ngươi những bằng hữu kia trong nhà năng lực hơn được An Hóa Hầu, có thể so sánh Anh Quốc Công Ninh Quốc Công nha. An Hóa Hầu cùng Anh Quốc Công Ninh Quốc Công đều là quá mệnh giao tình, giúp đỡ hành quyền đây quả thực là một bữa ăn sáng. Để đó cơ hội tốt như vậy không tới sử dụng, ngươi thế mà nghĩ đi tìm ngươi những kia hồ bằng cầu hữu giúp đỡ, bỏ gốc lấy ngọn, ngươi đọc sách đọc choáng váng đúng không? Ta cho ngươi biết, mặt mũi là thế giới này thượng quan trọng nhất vậy không trọng yếu nhất thứ gì đó. Ngươi bây giờ không có sĩ diện tư cách. Ngươi bây giờ cần phải làm là dùng ngươi cái gọi là mặt mũi, cho tương lai của ngươi đổi một cẩm tú tiền đồ. Chờ ngươi quan to lộc hậu, người người kính ngưỡng lúc, ngươi vứt xuống mặt mũi một cách tự nhiên liền trở lại. Chuyện này không có thương lượng, ngươi nhất định phải nghe ta. Bằng không mà nói, ngươi đừng nghĩ lại từ ta cầm một tiền bạc." Mắt thấy Lâm Tiểu Nương tức giận, Thịnh Trường Phong cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu một cái nói: "Hiểu rõ, hiểu rõ, ta nghe tiểu nương còn không được nha. Nay còn tạm được, được rồi, đi rửa mặt một chút mau ngủ đi." "Nha." Thịnh Trường Phong ngủ rũ sau khi rời đi, Lâm Tiểu Nương cũng là không khỏi thở dài, này xui xẻo hài tử thật không bất lo a, ngay tại Thịnh Trường Phong bị mắng thời điểm, chuyện giống vậy còn xảy ra tại Ninh Quốc phủ bên trong. Bưu lão nương nhìn trước mắt nữ nhi Bưu Nhị tỷ một bộ hận hắn không tranh dáng vẻ nói: "Ngươi nói một chút ngươi, đến rồi Ninh Quốc phủ lâu như vậy thời gian, ngươi cũng làm cái gì? Cho đến bây giờ, thì cho công gia đưa một bát canh ngọt. Thế nào, ngươi này canh ngọt là Vương Mẫu nương nương bàn đảo làm, uống một ngụm trường sinh bất lão a. Đưa xong canh ngọt công gia để ngươi đi, ngươi vẫn thật là bị một câu đổi quay về. Ta thực sự là phục rồi, nếu chỉ nhìn các ngươi hai, đời ta coi như là xong rồi." Chương 56, Bưu lão nương giáo nữ, xin giúp đỡ tới cửa. Một, chương 56, Bưu lão nương giáo nữ, xin giúp đỡ tới cửa. Một, Bưu Nhị tỷ rất là tủi thân nói: "Nữ nhi kia phải làm thế nào a? Cũng không thể, cũng không thể." Bưu Nhị tỷ cuối cùng vẫn là ra mặt mỏng, không có nói ra. Bưu lão nương nghe xong lão đại mất hứng: "Cũng không thể cái gì a, cũng không thể trực tiếp đầu hoài tống bào đúng không? Thế nào, cảm thấy mẹ ngươi ta dạy cho ngươi đều là chút ít quyến rũ hoạt động, không hạ được mặt đi làm đúng không? Mặt mũi có làm được cái gì a, năng lực coi như ăn cơm nhà. Làm năm ta muốn làm muốn mặt mũi, một thằng thủ tiết, các ngươi 2 tỷ bội đã sớm chết đói. Còn phải chờ đến bây giờ hai người các ngươi tại điều này cùng ta nói chuyện gì mặt mũi không mặt mũi nha. Ngươi cũng không nghĩ một chút, cha ngươi hắn đã đi rồi, ngươi đại tỷ tỷ tại đây Ninh quốc phủ trong vậy không thể so với trước kia, chỉ có cúng núm phần. Chúng ta cô nhi quả mẫu, nếu không nghĩ biện pháp thật tốt tìm Kháo Sơn, liền dựa vào nhìn cha ngươi lưu lại chút tài sản, không cần 2 năm thì miệng ăn núi lở. Cho đến lúc đó, chúng ta uống gió tây bắc đi a. Vưu nhị tỷ bị mẫu thân mắng túi đầu một bộ cúng núm dáng vẻ, không dám nói thêm cái gì. Vưu lão nương lại vấn trong chốc lát sau cũng là chỉ hoán thở ra một hơi nói. Được rồi, đừng một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng. Ta trước đó với các ngươi không phải đã nói nha, công gia cái tuổi này chính là huyết khí phương cương lúc. Nam truy nữ cách tầm sơn, nữ truy nam cách tầm xa. Hai người các ngươi cũng học thông minh cơ linh một chút, chủ động một chút, sớm ngày chiếm được công gia niềm vui. Chúng ta mẫu nữ về sau dựa vào này linh quốc phủ cũng có thể qua cẩm y ngọc thực thời gian. Các ngươi chẳng lẽ lại còn muốn như năm đó một dạng? Các ngươi cái đó vô dụng cha ruột vừa chết, chúng ta mẫu nữ liền bị đuổi đi ra tự mưu sinh lộ. Các ngươi là quên cái đó chịu đói chịu khát thời gian đúng không? Nghe xong lời này, Vưu nhị tỷ cùng Vưu tam tỷ cũng là không khỏi có chút hoảng sợ. Rất hiển nhiên, làm năm đoạn kia thời gian thật là rất khó nhịn, ăn bữa nay lo bữa mai, cũng là tại Vưu lão nương lại gả cho càng lao cha sau đó, các nàng mới qua mấy năm cuộc sống an ổn. Vưu nhị tỷ cùng Vưu tam tỷ lập tức nhìn xem hướng mẫu thân nói: Nương, chúng ta biết, ngài yên tâm, chúng ta hội thật tốt nỗ lực. Vưu lão nương khẽ gật đầu rồi nói ra: Nay còn tạm được, được rồi, nhìn tới ta còn phải hảo hảo dạy dỗ ngươi nhóm. Sau đó Vưu lão nương liền cho hai cái nữ nhi tiếp tục truyền thụ dạy rồi tâm đắc. Vưu gia mẫu nữ mưu đồ tạm thời không đề cập tới, lại nói Tần Khả Khanh, lúc này Tần Khả Khanh vẻ mặt vẻ làm khó. Ngay tại hôm qua, Tần Khả Khanh nhận được Tần gia đưa tới lời nhắn. Tần Khả Khanh phụ thân Tần Nghiệp muốn cho Tần Khả Khanh đệ đệ Tần Trung vào học, nhưng mà thứ nhất xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thứ hai tìm không thấy thích hợp học đường. Càng nghĩ, Tần Nghiệp hay là chỉ có thể đến tiền phước nữ nhi. Nếu là đổi lại trước kia, chuyện này ngược lại vậy không tính là gì. Lúc kia Tần Khả Khanh là Ninh quốc phủ thiếu nãi nãi, còn có không ít thể mình, dán bù một cái nhà mẹ đẻ không thành vấn đề. Nhưng mà từ Ninh quốc phủ vì giả chân nguyên nhân xét nhà sau đó, tất cả Ninh quốc phủ tài sản toàn bộ đều bị tới chức phá án binh sĩ kê biên tài sản sau đó thống nhất bảo tồn, sau đó tại giả lang nhập chủ Ninh quốc phủ sau chuyển giao cho giả lang. Sau giả lang nhường Lệ Phúc Tuệ xem xét vào lúc, đem bưu thị của hồi môn lui còn đưa bưu thị. Về phần Tần Khả Khanh, nàng ép căn bản không hề của hồi môn. Rốt cuộc Tần gia nghèo len ken luận hưởng, con chuột vào trong đều phải bôi nước mắt rời khỏi. Tần Khả Khanh thể mình, đều là giả chân vì chiếm được Tần Khả Khanh hảo cảm, giảm xuống Tần Khả Khanh cảnh giới đưa cho Tần Khả Khanh một ít đồ trang sức. Cho nên hiện tại Tần Khả Khanh mỗi tháng cũng liền lĩnh 5 lượng bạc tiền tháng, chính mình chi tiêu vẫn được, căn bản không có quá nhiều còn lại. Mặc dù nàng còn qua tay một ít linh quốc phủ sự vụ, nhưng nàng cũng không dám ở trong đó tham ô chỗ tốt. Nếu là động tay chân gì, lỡ như bị phát hiện, kia linh quốc phủ liền không có chính mình chỗ dung thân. Điều này sẽ đưa đến hiện tại Tần Khả Khanh hết sức xấu hổ, nàng vừa không bỏ ra nổi tiền đến giúp đỡ nhà mẹ đẻ, vậy không có biện pháp giúp nhìn Tần Trung tìm vào học chỗ. Nhưng cứ như vậy từ chối lao phụ thân đề xuất, Tần Khả Khanh lại thực sự nói không nên lời. Đối với thân thế của mình, Tần Khả Khanh rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là phụ thân thân sinh, mà là nhận nuôi tới. Nhưng mà phụ mẫu đối với mình coi như con đẻ, từ trước đến giờ đều không có đối xử khác biệt. Cho dù là có đệ đệ sau đó, cũng chưa từng trách móc nặng nề chính mình, ngược lại cho rằng là thu nuôi phúc khí của mình mới khiến cho Tần gia kéo dài hương hỏa, đối với mình càng phát ra yêu thương. Cái này khiến Tần Khả Khanh 10 phần cảm kích phụ thân, cũng không đành lòng từ chối phụ thân đề xuất. Có thể chính mình năng lực tìm ai giúp đỡ đâu, bà trong tay ngược lại là có bạc, nhưng nàng không có con cái, đây đều là nàng dưỡng lao tiền, chính mình cho mượn cũng không có năng lực, còn A Lệ Phúc Tuệ, đây coi là chính mình tiểu thập tử, có thể chính mình cùng với nàng vậy không cần a, thực sự mở không nổi miệng. Càng nghĩ, Tần Khả Khanh phát hiện trừ ra đi cầu nhị thuốc, chính mình không còn cách nào khác. Thế nhưng nhị thuốc hội sẽ không cảm thấy việc của mình quá nhiều a, chính mình trong phủ chẳng qua là cái ăn cơm người rảnh rỗi, Ninh quốc phủ vui lòng nuôi mình đã là rất khá. Chính mình lại cho nhị thuốc thêm phiền phức, lỡ như nhị thuốc tức giận làm sao bây giờ? Tần Khả Khanh không khỏi lâm vào xoắn xuýt trong. Ngay tại Tần Khả Khanh không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, bà Vưu thị ma xui quỷ khiến xuất hiện ở Tần Khả Khanh trong óc. Một cái mắt, Tần Khả Khanh mặt không khỏi có hơi phím hồng. Kỳ thực nhị thuốc cùng chính mình tuổi tác tương tự, còn như vậy mai hùng xuất khí, chính mình tính thế nào vậy? Cũng không tính là ăn thiệt thòi a, với lại thì nhìn xem nhị thuốc đối với Lệ Phúc Tuệ cái này thiếp thất như thế ôn nhu quan tâm, nhị thuốc nhất định là một người đàn ông tốt. Đối với Ly gia người sự việc, Tần Khả Khanh cũng là biết đến. Rốt cuộc hiện tại Ly gia người ở lại tòa kia biệt viện, hay là giả lang sắp đặt Tần Khả Khanh đi an bài. Nếu là mình cũng thành công gia nữ nhân, hắn nhất định sẽ đối với mình, đối nhà mình người tốt đi. Nghĩ đến đây, Tần Khả Khanh trong lòng ý nghĩ này thì hãm không được xe. Suy tư một chút về sau, Tần Khả Khanh quyết định chủ ý, lúc này chuẩn bị. Giữa trưa, Ninh quốc phủ bên trong, giả lang chính đãi tiệc nhìn Cố Đình Diệp. Cùng nhau tham gia tiệc rượu còn có Thịnh Trường Bách cùng Thịnh Trường Phong. Tại tối hôm qua nghe Lâm Tiểu Nương về sau, Thịnh Trường Phong buổi sáng liền tìm tới chính mình nhị ca Thịnh Trường Bách, nói ra hy vọng nhị ca năng lực giúp mình hành quyền sự việc. Đối với Thịnh Trường Bách mà nói, tự nhiên hay là nhớ tình huynh đệ. Kết quả là Thịnh Trường Bách liền dẫn Thịnh Trường Phong đi tới An Hóa Hầu phủ, tìm được rồi Cố Đình Diệp. Cố Đình Diệp khi biết Thịnh Trường Bách ý đồ đến sau đó, tự nhiên cũng là đáp ứng xuống. rốt cuộc trừ ra Thịnh Trường Phong, Thịnh Trường Bách cũng là cần hành quyền. Đã như vậy, một con kia dê cũng là đuổi, một đàn dê cũng là phóng nha. Căn cứ là hảo huynh đệ tận tâm tận lực nguyên tắc, Cố Đình Diệp trực tiếp mang theo Thịnh Trường Bách cùng Thịnh Trường Phong liền hướng Linh Quốc phủ đi. Nếu bàn về hành quyền, Giả Lang danh thiếp khẳng định đây chính mình cái này An Hóa Hầu muốn tốt xứ hơn nhiều. Trên bàn rượu, Cố Đình Diệp giơ ly rượu lên sau vừa cười vừa nói: "Công gia, hôm nay mặt tướng không mời mà tới, quấy rầy công gia, mặt tướng lời đầu tiên phạt ba chén." Giả Lang khoát khoát tay sau cười mắng: "Chương 56, Vưu lão nương giáo nữ, xin giúp đỡ tới cửa." 2, chương 56, Vưu lão nương giáo nữ, xin giúp đỡ tới cửa. 2, Trọng Hoài, ngươi chừng nào thì vậy học được một bộ này, còn tự phạt ba chén. Đây là trong cung chân tàng 50 năm rượu ngon, bệ hạ tổng cộng thì cho 20 đàn. Lại để cho ngươi nhiều tự phạt mấy chén, chúng ta đều không cần uống." Cố Đình Diệp cười một cái nói. Nhìn xem công gia nói, mặt tướng há lại mê rượu người, chẳng qua rượu này quả thật không tệ, có thể hay không? Giả Lang cười nhạt một tiếng nói: "Được rồi, thời điểm ra đi cho ngươi chứa hai vỏ. Hôm nay ngươi mang theo trưởng bách cùng đệ đệ của hắn tới trước, khẳng định là có chuyện gì đi. Chúng ta đâu, trước tiên đem sự việc nói, sau đó lại uống một phen." Cố Đình Diệp cùng Giả Lang kia không có gì có thể nói, đồng sinh cộng tử đồng đội, độ trung thành đều nhanh kéo căng, tự nhiên cùng Giả Lang cũng không ngoài khí khách sáo, lập tức liền đem chính mình ý đồ đến nói chuyện. Sau đó một bên Thịnh Trường Bách chắp tay thi lễ rồi nói ra: "Nguyên bản tại hạ là muốn cho Trọng Hoài giúp đỡ. Trọng Hoài cũng là chân thực nhiệt tình, mang theo huynh đệ chúng ta đi tới Ninh Quốc phủ. Nếu là có quấy rầy chỗ, mong rằng công gia thứ lỗi, tha thứ thì cái." Giả Lang khẽ cười một tiếng nói: "Trường Bách không cần như thế, ta cùng với Trọng Hoài tình như thủ túc, trong đống người chết đánh qua cút sinh tử huynh đệ. Người bên ngoài sự việc không giúp đỡ, Trọng Hoài mở miệng, ta là nhất định phải giúp một tay. Như vậy đi, các người hai vị quay về đem chính mình thơ văn chuẩn bị thêm mấy phần. Trở về ta nhường thân binh cầm danh thiếp của ta, cho các vị các lão cùng lần này khoa cử chủ khảo cùng giám khảo cũng tiễn một phần." Thịnh Trường Bách nghe xong rất là cảm kích nhìn xem nói với Giả Lang: "Công gia thịnh tình, tại hạ vô cùng cảm kích." Giả Lang khoát khoát tay nói: "Muốn cảm ơn thì cảm ơn Trọng Hoài đi, tốt, chính sự cũng nói xong rồi, hôm nay chúng ta uống một phen." Tiếp đó, bốn người dừng lại nâng ly cả chén. Trong bữa tiệc Giả Lang cùng Cố Đình Diệp, Thịnh Trường Bách trò chuyện vui vẻ, một bên Thịnh Trường Phong nghĩ nói xen vào nhưng cũng trò chuyện không lên trọng tâm câu chuyện. Rốt cuộc ba người nói chuyện cơ bản đều là quân chính sự tình, Thịnh Trường Bách mặc dù chưa vào sĩ, nhưng đối với quân quốc đại sự cũng có chính mình một phen giải thích. Trái lại Thịnh Trường Phong, đối với mấy cái này căn bản là nhất khiếu bất thông, nếu để cho hắn trò chuyện chút kinh sư những kia nơi ăn chơi mới tới cô đường, nhà ai tiểu lầu điệu hát dân gian đồ nhắm rượu tốt, ở đâu là tiêu khiển nơi đến tốt đẹp, hắn ngược lại là thuộc như lòng bàn tay. Chẳng qua tại loại trường hợp này, nói những thứ này hiển nhiên là có chút bất nhập lưu. Kết quả là Thịnh Trường Phong cũng chỉ có thể là cười theo cười, cùng cái tiểu trong suốt đồng dạng. Tại một hồi tiếng cười cười nói nói trong, tiệc rượu cũng là hạ màn. Cố Đình Diệp cùng Thịnh Trường Bách, Thịnh Trường Phong rời đi Ninh Quốc phủ về sau, Cố Đình Diệp mang theo Thịnh Trường Bách lại trở về An Hóa Hầu phủ nói một số chuyện. Thịnh Trường Phong thì là quay trở về Thịnh gia. Sau đó không lâu, Lâm Tê các bên trong, Lâm Tiểu Nương đang nhìn đến Thịnh Trường Phong sau khi trở về vội vàng không kịp chờ đợi dò hỏi: "Phong Nhi, thế nào, sự việc thuận lợi sao?" Thịnh Trường Phong gật đầu một cái rồi nói ra: "Rất thuận lợi, An Hóa Hầu mang theo ta cùng nhị ca trực tiếp đi Ninh Quốc phủ. Ninh Quốc công cũng là đáp ứng, chỉ cần chúng ta đem thơ văn chỉnh lý tốt tiến trôi qua về sau, hắn sẽ giúp chúng ta hành quyền." Lâm Tiểu Nương nghe xong cười một cái nói: "Ta liền biết, con đường này khẳng định được thông, này không thể so với cha ngươi cầu ra ra nói với mãi mãi tìm người tốt hơn nhiều lắm à." Một bên Thịnh Mặc Lan có chút hiếu kỳ hỏi: "Đúng rồi, Tam ca, ta nghe người ta nói Ninh Quốc công tuổi mới 17, sinh 10 phần oai hùng, có phải thật vậy hay không à?" Thịnh Trường Phong khoát khoát tay nói: "Được rồi, ngươi cũng đừng phát hoa si. Ngay cả tề hành ngươi cũng không giải quyết được, ngươi còn muốn có ý đồ với Ninh Quốc công à. Ngươi nhìn xem nhà chúng ta cùng Ninh Quốc phụ xứng nha, hay là nói ngươi dự định đi cho người ta làm thiếp thật à?" Nghe xong lời này, Thịnh Mặc Lan khí sắc mặt tái xanh, lôi kéo Lâm Tiểu Nương cánh tay sau chỉ Thịnh Trường Phong nói: "Tiểu Nương, ngươi nhìn xem Tam ca của ta, có hắn nói mình như vậy thân muội muội nha." Thịnh Trường Phong lạnh nhạt nói: "Vốn chính là nha, cha ta mới là cái ngũ phẩm tiểu quan, ngươi làm sao dám nghĩ a? Ta hôm nay đi Ninh Quốc phủ nhìn, gọi là một khí phái, nào giống nhà chúng ta à? Nói dễ nghe một chút gọi thanh tú, kỳ thực cực kỳ nhỏ, còn chưa Ninh Quốc phủ vườn hoa đại đấy. Ngươi a, cũng đừng si tâm vọng tưởng. Ấn lại cha ý nghĩ, đoán chừng cho ngươi tìm phẩm học kiêm ưu cử tử, đây mới là tương đối đáng tin cậy." Lâm Tiểu Nương nghe xong rất là bất mãn trừng Thịnh Trường Phong một chút rồi nói ra: "Được rồi, câm miệng đi ngươi, Mặc Nhi mới sẽ không gả những cái này cử động cuối cùng từ đấy. Ngươi cũng đừng nghĩ những kia út út mà mở. Ninh Quốc công không phải cho ngươi đi chuẩn bị thơ văn nha, còn thất thần làm gì, đội vàng chuẩn bị đi thôi." Thịnh Trường Phong cũng là lười nhác cùng chính mình cái này ý nghĩ hao huyền muội muội nhiều lời, sau đó liền trở về trong phòng mình. Tại đuổi đi Thịnh Trường Phong về sau, nhìn hay là vẻ mặt tức giận bất bình Thịnh Mặc Lan, Lâm Tiểu Nương lôi kéo Thịnh Mặc Lan ngồi vào một bên rồi nói ra: "Tốt, Mặc Nhi, cùng ca ngươi đưa cái gì khí a? Hắn thì cái này đứa hại." Thịnh Mặc Lan tức giận bất bình nói: "Tiểu Nương, ngươi nói một chút, này có thể trách ta nha? Ta liền hiếu kỳ hỏi một chút, hắn cứ như vậy nói ta, còn nói ta hy vọng hao huyền, ta làm sao vậy, ta kém cái nào, ta làm sao lại không thể làm quốc công phu nhân?" Không thể không nói, Thịnh Mặc Lan này chất mật tự tin xác thực làm cho người cảm khái. Một ngũ phẩm quan gia thứ nữ, nàng trước đó thì có ý đồ với Tề Hành, nghĩ gả cho Tề Hành tương lai làm Tề quốc phủ đại nương tử. bây giờ Tề Hành sự việc mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, nàng cái này nghe giả lang thanh danh, trong nháy mắt liền lại dậy rồi tâm tư. Nếu bàn về đến, Thịnh gia cùng Đậu gia thế nhưng kém không chỉ một bậc, Đậu gia nói thế nào còn có cái nhị phẩm Đậu Thế Xu, tam phẩm Đậu Thế Anh đấy. Dù vậy, thôi lão thái thái đang nghe nói cháu gái Đậu Chiêu thích giả lang lúc, trong lòng đều có chút buồn chồn, cảm thấy nhà mình gia thế không xứng với Ninh Quốc phủ. Nhưng Lâm tiểu nương lại không chút nào cái này giận nộ, nàng vẻ mặt đồng ý nhìn xem nói với Thịnh Mặc Lan: "Mặc Nhi, luận tài học dung mạo, ngươi so với ai khác cũng không kém, cũng là nhà chúng ta gia thế hơi kém chút. Chẳng qua tình cảm chuyện này là rất khó nói, chỉ cần nhìn xem vừa mắt, mọi thứ đều không là vấn đề. Ninh Quốc công là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bây giờ đã đến trình độ này, hắn hẳn là cũng sẽ không quá để ý môn đăng hộ đối những thứ này. Ngươi nếu thật là có ý tưởng, ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp." Không thể không nói, có dạng gì nương mới có dạng gì khuê nữ, Thịnh Mặc Lan cái này ý nghĩ hao huyền theo người nào, xem xét liền biết. Thịnh Mặc Lan nghe xong rất là kinh ngạc nói: "Thế nào, tiểu nương có chủ ý sao?" Lâm tiểu nương khẽ gật đầu nói: "Dưới mắt không phải liền là một cơ hội nha. Người ta Ninh Quốc công giúp ngươi nhị ca tam ca ân tình lớn như vậy, về tình về lý, trong phủ không nên cảm ơn người ta nha. Chờ ta cùng cha ngươi cha nói một câu, nhường hắn trong phủ chuẩn bị một hồi tiệc rượu, mời An Hóa hầu cùng Ninh Quốc công cũng đến nhà chúng ta tới. Ngươi đây, đến lúc đó thật tốt cách ăn mặc một chút, nếu quả như thật có thể khiến cho Ninh Quốc công ưu ái có thừa, này không thể so với cái đó Tề Hành tốt hơn nhiều lắm nha." Chương 57, chủ động xuất kích, 1, chương 57, chủ động xuất kích, 1, nghe đến đó, Thịnh Mặc Lan cũng là vui vẻ gật đầu một cái. Rốt cuộc đối với Tề Hành, Thịnh Mặc Lan cũng là có lo nghĩ của mình. Mặc dù nói Tề Hành là Tề Quốc công con trai độc nhất, thân phận cũng coi như tôn sủng, nhưng mà Tề Hành tính tình nhu nhược, mặt trên còn có Tề Quốc công cùng Quốc công phu nhân, nhất là Quốc công phu nhân Bình Linh của chúa, kia là có tiếng tính cách nghiêm khắc. Thì Mặc Lan cảm giác mình coi như là có thể cầm xuống Tề Hành, vậy rất khó chịu phải đi Bình Linh quận chúa cửa này. Cho dù là may mắn gả vào Tề Quốc phủ bên trong, có như thế một bà ở phía trên đè ép, chính mình nói ít cũng phải nấu cái 20-30 năm mới có thể hết khổ. Nhưng mà Ninh Quốc phủ lại khác biệt, Ninh Quốc công phụ mẫu đều mất, không có trưởng bối khoa tay múa chân. Chỉ cần mình có thể đả động Ninh Quốc công, kia gả vào Ninh Quốc phủ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Với lại chính mình gả đi chính là chủ nhà nữ chủ nhân, sẽ không cần nhìn xem sắc mặt người, này không so với trước Tề Quốc phủ mạnh hơn nhiều a, huống hồ luận đến quyền thế, Ninh Quốc phủ là như mặt trời ban trưa, Tề Quốc phủ lại là từ từ suy yếu. Hai lần so sánh, thì Mặc Lan Việt phát giác Ninh Quốc phủ mới là chính mình lớn vối. Lâm tiểu nương mẫu nữ hy vọng hao huyền tạm thời không để cập tới, một đêm không thư, chuyển qua ngày qua buổi sáng, Ninh Quốc phủ trong nhận được một phong thiệp mời. Lệ Phúc Tuệ đem thiệp mời đưa đến giả lang trên tay sau vừa cười vừa nói: "Phu quân, ứng quốc công cho trong phủ gửi thiệp, hai ngày sau muốn mời phu quân tại ứng quốc phủ ăn cơm đấy. Ứng quốc công đối với phu quân có dịu dắt tri ân, thiếp thân bên này muốn hay không chuẩn bị một phần trầm trọng món quà a?" Giả lang nghe xong khẽ gật đầu nói: "Là cần phải chuẩn bị một phần hậu lễ, ngươi nhìn sắp đặt đi." "Đúng rồi, gần đây mẫu thân ngươi bên ấy không có ra tình huống thế nào đi?" Lệ Phúc Tuệ cười một cái nói: "Phu quân yên tâm đi, những ngày qua mẹ ta bồi tiếp tỷ tỷ của ta bọn muội muội trong nhà nghỉ ngơi đâu, cửa hàng sự việc có trong nhà trưởng quỹ đánh điểm, không có xảy ra vấn đề gì." Lại nói, kia Dương Tiện bị phu quân hung hăng dạy dỗ một phen, hắn còn không nhớ lâu à, khẳng định không còn dám tùy tiện. Giả lang cười nhạt một tiếng nói: "Ngược lại cũng không trở thành như thế thảo một giai binh, ta không phải phái người quá khứ nha, các nàng cái kia làm gì thì làm gì, không cần cố kỵ cái này Dương Tiện. Bằng không mà nói, người khác còn tưởng rằng Ninh Quốc phủ sợ Dương ra đấy. Này Dương Tiện nếu là như vậy thu tay lại thì cũng thôi đi, nể tình Dương mỹ nhân đưa món quà phân thượng, thì không tính toán với hắn. Hắn nếu là còn không hết hy vọng, nghĩ gây sự nữa, ta ngắt lời hắn chân chó." Lệ Phúc Tuệ nghe xong đội vàng nói: "Tốt, phu quân, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, làm gì cùng điều này hoàn khố tử đệ so đo đâu, không duyên cơ kéo xuống phu quân thân phận." Phu quân uống một lát trà: "Dưỡng dưỡng khí đi, thiếp thân phái người đi cho ứng quốc công đáp lời, thuận tiện đem món quà chuẩn bị một chút." Giả lang khẽ gật đầu về sau, Lệ Phúc Tuệ liền rời đi trong phòng. Buổi chiều, Đậu Chiêu chỗ ở, Đậu Chiêu đang xem xét khoảng lúc, thôi lão thái thái đi tới trong phòng. Đậu Chiêu thấy thế đứng dậy cười một cái nói: "Tổ mẫu sao lại tới đây?" Thôi lão thái thái hơi cười một chút rồi nói ra: "Nghe nha hoàn nói ngươi cũng bận bịu đã hơn nửa ngày, ta cho ngươi đưa chút bánh ngọt đến, đến, để xuống đi, các ngươi ra ngoài đi." Nặc. Bọn nha hoàn đem bánh ngọt sau khi để xuống rời đi trong phòng, thôi lão thái thái lôi kéo Đậu Chiêu sau khi ngồi xuống tổ tôn hai người nói chuyện với nhau. Nhìn Đậu Chiêu ăn lấy bánh ngọt bộ dáng, thôi lão thái thái hơi cười một chút nói: "Liên biết ngươi một bận rộn liền đem ăn cơm quên sạch sành sanh, giữa trưa khẳng định chưa ăn đồ vật đi." Đậu Chiêu xinh xắn thẻ lưỡi nói: "Ta đây không phải một bận rộn thì quên nha, ta vậy không nhiều đói." Thôi lão thái thái khẽ cười một tiếng nói: "Vẫn chưa đói đâu, một khối bánh ngọt hai cái thì ăn." "Được rồi, nhanh ăn thêm chút nữa." Đậu Chiêu gật đầu một cái, sau đó lại ăn 4-5 viên bánh ngọt, sau đó uống chén trà, lại là nguyên khí tràn đầy. "Được rồi, ăn no rồi, tổ mẫu, ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, ta này còn có chút khoản không có xử lý xong đâu, đợi xử lý xong, buổi tối ta đi qua bồi ngài ăn cơm." Thôi lão thái thái khoát khoát tay rồi nói ra: "Trước đừng có gấp đâu, ta còn có chính sự nói cho ngươi đấy. Ngươi hậu thiên chuẩn bị cẩn thận một chút, ta dẫn ngươi đi ứng quốc phủ đi." Đậu Chiêu hơi nghi hoặc một chút nói: "Ứng quốc phủ, Trương lão quốc công trong nhà nha, chúng ta đi chỗ đó làm cái gì a?" Thôi lão thái thái ý vị thâm trường cười một cái nói: "Ứng quốc công hậu thiên mời Ninh quốc phủ trong nhà ăn cơm." Đậu Chiêu nghe xong rất là thẹn thùng nói: "Tổ mẫu, ngài nhanh như vậy thì sắp xếp xong xuôi a?" Lúc này Đậu Chiêu ở đâu vẫn không rõ Thôi Lão Thái Thái ý nghĩa, đây rõ ràng chính là mang chính mình đi cùng hôn. Thôi Lão Thái Thái khẽ gật đầu nói, ta bao nhiêu năm đều không có cầu hơn người, lần này cố ý đi cầu được ứng quốc công phu nhân. Chiêu, được hay không được, tổ mẫu cũng là tận lực. Ngươi phải đáp ứng tổ mẫu, mặc kệ kết quả làm sao, đều muốn thản nhiên tiếp nhận, trong lòng không thoải mái lời nói, và trở về nhà tổ mẫu hội theo ngươi. Đậu Chiêu gật đầu một cái rồi nói ra, tổ mẫu yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho ngài mất mặt. Thôi Lão Thái Thái khoát khoát tay nói, cái gì có mất thể diện hay không, ta là sợ ngươi nghĩ quẩn. Chiêu, nhân duyên loại chuyện này là rất khó nói, duyên phận đến, nước chảy thành sông, duyên không được chia, vạn sự đều yên. Tuyệt đối không nên cùng những kia nam nữ si tình một dạng, hình như hết rồi nhân duyên, nhân sinh thì không có ý nghĩa đồng dạng. Nhân sinh chuyện có ý nghĩa sao mà nhiều vậy? Nhân duyên rất trọng yếu, nhưng không phải cuộc đời toàn bộ, nhớ chưa? Đậu Chiêu rất là ngoan ngoãn nói, tổ mẫu yên tâm đi, ta mới sẽ không làm những kia việc lúc đấy. Thôi Lão Thái Thái nhẹ nhàng vuốt ve một chút Đậu Chiêu cái đầu nhỏ rồi nói ra, nay là được rồi, ngươi mau lên, ta về nghỉ ngơi. Tốt, tổ mẫu, ta tiễn ngài. Tại đem Thôi Lão Thái Thái tiễn đến cửa viện về sau, Đậu Chiêu về đến trong phòng trong tràn đầy thấp thỏm cùng chờ mong. Quyết định chính mình bận mệnh thời khắc, rất nhanh liền muốn tới. Lúc chạm vào tối, Ninh Quốc phủ bên trong, tại ăn cơm xong về sau, Giả Lang chính trong thư phòng nhàn nhã xem sách. Không lâu sau đó, nha hoàn Bảo Châu đi tới cửa thư phòng nhẹ nhàng gõ cửa một cái rồi nói ra, công gia, nô tỳ cầu kiến. Đi vào. Bảo Châu nghe được Giả Lang sau đẩy cửa ra đi tới trong thư phòng, lập tức liền cung kính làm cái vạn phúc nói, nô tỳ gặp qua công gia. Giả Lang nhìn thoáng qua sau lạnh nhạt nói, Bảo Châu a, ngươi không trong phòng phục thị nhà ngươi nãi nãi, đến thư phòng cần làm chuyện gì a? Bảo Châu vội vàng nói, hồi công gia, nhà ta nãi nãi nói có quan trọng sự tình, vốn nên tới trước cầu kiến ngài, làm sao nàng thân thể khó chịu, thật sự là không cách nào tới trước gặp mặt công gia, đành phải phái nô tỳ tới trước mạo muội mời công gia đi một chuyến. Giả Lang nghe xong không khỏi có chút hiếu kỳ, Tần Khả Khanh cơ thể vẫn được a, làm sao lại vô duyên vô cớ thân thể khó chịu đây? Hơn nữa còn có việc gấp nhường cho mình đi qua, chuyện này thấy thế nào sao quái? Chẳng qua Giả Lang ngược lại cũng không trở thành bị Tần Khả Khanh một nhược nữ tử sợ tới mức không dám quá khứ. Giả Lang khẽ gật đầu rồi nói ra,